Chương 1249, ngươi là bây giờ người thứ nhất, mà ta, năm đó cũng là. Chương 1249, ngươi là bây giờ người thứ nhất, mà ta, năm đó cũng là. Hai câu nói, hai người đều nắm giữ thuộc về kiếm tu cao ngạo. Bất luận là ai, chỉ cần là thân làm tu sĩ tự nhiên đều có kia tranh đến chức thủ khoa kiêu ngạo. Hiển nhiên, Nam Cung Huyền Độ tại Lý Quan Kỳ khởi xướng khiêu chiến trước đó, chính là độ kiếp cảnh hạ kiếm tu người thứ nhất. Mà Lý Quan Kỳ cái này kẻ đến sau, bây giờ lại tại đánh bại Thiền Không Tử về sau, tiếp tục khiêu chiến hắn. Cao ngạo như Nam Cung Huyền Độ, tất nhiên sẽ cạn kiệt tất cả có khả năng đến chăm chú đối đãi, cho nên hắn mới có thể lấy dạng này lời dạo đầu tới kéo mở trận chiến đấu này màn che. Đồng dạng, cái này cũng đại biểu Nam Cung Huyền Độ 10 phần tán thành Lý Quan Kỳ thực lực. Khổng lồ đạo đài phía trên gió nổi mây phun, cương phong tứ ngược, lôi đỉnh cùng gió táp sen lẫn thành một bức tráng lệ hòa quyển. Lý Quan Kỳ thân mang bạch bào, quanh thân quanh quẩn lấy tử sắc lôi đỉnh kiếm khí, thâm thúy đôi mắt lóe ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ta trước đó cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Nam Cung tiền bối phân cao thấp. Nam Cung Huyền Độ mỉm cười, thanh tiêu kiếm run lên một cái kiếm hoa giống như du long. Ta cũng không nghĩ đến. Chỉ có điều, ngươi lựa chọn thứ nhất khiêu chiến Tiền Không Tử chỉ sợ không phải ngươi cho là hắn thực lực yêu a. Nam Cung Huyền Độ hai mắt hơi khép, nhìn về phía bây giờ ngạo nghễ mà đứng Lý Quan Kỳ nhẹ giọng nói nhỏ. Thông qua cùng Thiền Không Tử chiến đấu, ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, ngươi vậy mà đối nhục thân trưởng không tăng lên một cái cấp độ. Như thế thiên phú quả thực đáng sợ a. Đám người nghe Nam Cung Huyền Độ nói lời, giờ mới hiểu được tới Lý Quan Kỳ biến hóa trên người đến từ chỗ nào. Trải qua hắn nói như vậy về sau, lập tức dẫn tới không ít vây xem tu sĩ trận trận tiếng kinh hô. Không ít cường giả đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc, càng nhiều thì là không dám tin. Bởi vì Nam Cung Huyền Độ nói tới tất cả theo bọn hắn nghĩ căn bản cũng không hiện thực. 7 ngày mà thôi, trước sau hai lần khiêu chiến thời gian chỉ có chỉ là 7 ngày. Lý Quan Kỳ còn muốn chữa thương, liền xem như hắn có thể từ trước đó chiến đấu bên trong hấp thu tới chi thức gì, cũng không có khả năng nhường hắn đối với lực lượng nào đó trưởng không tăng lên một cái cấp độ. Nam Cung tiền bối thế nhưng là độ kiếp cảnh hạ công nhận mạnh nhất kiếm tu a. Hắn đều là nói như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật là nghĩ như vậy? Trong đám người, một vị lão giả vớt râu cảm thán. Cái này Lý Quan Kỳ không chỉ tu vi kinh người, càng khó hơn chính là phần này sức quan sát cùng sách lược vận dụng, khiêu chiến Tiền Không Tử, rõ ràng là vì nhằm vào Nam Cung Huyền Độ a. Một vị khác tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy sùng bái, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu là ta cũng có như vậy ngộ tính cùng cơ duyên, lo gì không thể tại cái này trên con đường tu hành đi được càng xa. Lý Quan Kỳ nội tâm sợ hãi thán phục tại Nam Cung Huyền Độ tâm trí linh lung. Không sai, khiêu chiến bất cứ người nào trình tự đều là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Hắn đã sớm quan sát qua Nam Cung Huyền Độ ra tay, kiếm thế của hắn cương mãnh nhưng không mất tinh tế tỉ mỉ. Cho nên hắn mới muốn thông qua khiêu chiến Tiền Không Tử đến tăng cường chính mình đối với nhục thân trường khống. Mặc dù loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng là đối với đỉnh cấp kiếm khách tới nói, mỗi một lần xuất kiếm góc độ coi như thoáng có chút không giống nhau, nó biến hóa đều là to lớn. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên mỉm cười cũng không có không thừa nhận điểm này. Nam Cung Huyền Độ đồng dạng trên mặt ý cười lẩm bẩm nói, thật là một cái đáng sợ tiểu gia hỏa đâu. Vừa dứt tiếng, giữa thiên địa gió đình chỉ, mây dừng. Ông và anh, hai thân ảnh hóa thành lưu quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chiến đấu cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bộc phát. Hơn nữa ngay tại tất cả mọi người cho rằng hai người sẽ trước tiến hành thăm dò đối phương sâu cạn thời điểm. Ầm ầm, hai đạo ánh sáng trụ trực trùng bất tiêu, trong nháy mắt đem đỉnh đầu cương phong cùng lôi vân trong nháy mắt xé rách. Trong khoảnh khắc bạo ngược lôi đỉnh kiếm khí, còn có kia màu xanh phong nhuệ cương phong kiếm khí bộc phát ra. Hỗn loạn kiếm quang nhìn trước mắt mọi người một hoa. Hai người đứng tại chỗ cách xa nhau ba thước khoảng cách điên cuồng đối bính. Kia kinh khủng xuất kiếm tốc độ há lại chỉ có từng đó một hơi trong kiếm. Mặc dù Lý Quan Kỳ về mặt sức mạnh mặt hơi chiếm thượng phong, có thể Nam Cung Huyền Độ dù sao cũng là nửa bước độ kiếp cảnh. Hùng hồn nguyên lực số lượng dự trữ phi thường khủng bố. Vẹn vẹn một mấy mắt, hai người đỉnh đầu ngọc quan nhau nhau nổ bể ra đến. Tóc dài theo gió của vũ. Có thể hai người ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều nhìn chòng chọc vào đối phương, ánh mắt không có nửa điểm chấn động. Hai người giao thủ hung hiểm đến cực điểm, thân hình né tránh xê dịch cũng bất quá tấp vương ở giữa. Vâng. Đương đương đương. Làm đương. Đương đương đương. Dây đặc tiếng ba đập như là cắt đứt quan hệ ngọc châu rơi bản đồng dạng. Gió táp mưa rào giống như thế công nhìn tất cả mọi người không khỏi thay vào trong đó nín thở. Cho dù tất cả mọi người chỉ là từ bên cạnh quan chiến, thế nhưng là kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách lại đập vào mặt. Nguyên bản đám người coi là trong đạo đài không trung tụ tập dị, là bởi vì hai người khí tức liên hệ đưa đến biến hóa. Không nghĩ tới bên trong lại ẩn chứa hai người riêng phần mình lĩnh vực chi lực. Làm khí tức hiện lộ thời điểm lập tức dẫn tới không ít người thầm mắng âm thanh. Xách, một con tiểu hồ ly, một cái lao hồ ly. Cái này ngụy trang ta đều không nhìn ra. Làm nửa ngày hai người trước đó chính là tại lẫn nhau thăm dò. Cái này nếu là đổi thành ta còn ngây ngô cùng người đấu sức đâu. Lúc này chiến đấu vừa mới bắt đầu, Long Hầu ánh mắt thay đổi liên tục. Hồng Chức cũng là như mày, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hướng Hoài Chi sắn tay áo hai tay cũng cầm xuống tới, cả người đứng lên lách mình đúng là đi tới biên giới chiến trường đỉnh núi cao. Chắp hai tay sau lưng Hướng Hoài Chi vô cùng chăm chú quan sát hai người chiến đấu. Hướng Hoài Chi nhìn về phía chiến đến một đoàn hai người lẩm bẩm nói: "Thật mạnh." Câu này thật mạnh, cũng không phải là tán dương Lý Quan Kỳ, cũng tương tự có đối với Nam Cung Huyền Độ triển hiện ra lực lượng tán thưởng. Như thế xem ra, Nam Cung Huyền Độ sát thực làm thật. Đại thừa cảnh đỉnh phong, nửa bước độ kiếp. Hai người khí tức bành trướng mãnh liệt. Có thể ngay sau đó Nam Cung Huyền Độ khí tức liền bắt đầu có chút hạ lạc, dần dần bảo trì tại đại thừa cảnh đỉnh phong. Đông, làm. Từ sát kiếm quang cùng ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt bộc phát, hai người riêng phần mình lui nhanh hơn trăm trượng ngừng thân hình. Lý Quan Kỳ gương mặt có một đạo vết máu hiện hiện, trên thân pháp bảo vỡ vụn như vải đồng dạng, trên thân cũng nhiều mấy vết thương. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Nam Cung Huyền Độ. Chỉ thấy Nam Cung Huyền Độ lúc này trên người áo xanh bị lôi đỉnh kiếm quang thiêu đốt rách tung tóe, trên thân cũng nhiều mấy vết thương, thương thế không nặng lại để cho Nam Cung Huyền Độ có một loại xa lạ cảm giác hưng phấn. Vì sao? Nam Cung Huyền Độ buông tay ra trung kiếm, hai tay sắp tán rơi tóc dài buộc lên, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế hưng phấn chi ý, hắn túi đầu sửa sang lấy tóc của mình, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi là thời đại này hoàn toàn xứng đáng thanh niên người thứ nhất." "Rất khéo, năm đó ta cũng là." Buộc tóc kết thúc, Nam Cung Huyền Độ đem trên người áo xanh chậm rãi chút bỏ. Da thịt trắng non phía trên lại đồng dạng trải rộng giữ tận bẩn bèo các loại vết sẹo. Khi hắn đưa tay lần nữa nắm chặt thanh tiêu kiếm thời điểm, cả người khí chất toàn vẹn biến đổi. Trường kiếm bù bù, phản phất tại đáp lời lấy chủ nhân khuấy động tâm tư. Nam Cung Huyền Độ bộ dáng bây giờ dường như về tới hắn thời đại kia. Độc thủ tại. Hắn thời đại kia. Cầm kiếm Nam Cung Huyền Độ cả người thân thể cơ bắp căng cứng, dường như một đầu săn mồi báo săn đồng dạng vận sức chờ phát động. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, thanh âm cao mở miệng nói: "Ta muốn lấy cùng cảnh cảnh giới, đánh bại ngươi." Lý Quan Kỳ tại đối phương trong mắt thấy được độc thuộc tại cường giả tự ngạo, bởi vì Nam Cung Huyền Độ khinh thường dùng nửa bước độ kiếp cảnh giới tới áp chế chính mình, hắn liền phải cùng mình ở vào cùng một cảnh giới bên trong, chứng minh ai mới là mạnh nhất. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, hít sâu một hơi, hồng liên nở rộ trong nháy mắt, kiếm cư năng lực toàn bộ triển khai, kiếm ý mãnh liệt, vảy rồng hiển hóa, thần phạt công pháp trong nháy mắt vận chuyển đến tầng thứ ba đỉnh phong. Vâng, lớn như vậy đạo đài đúng là tại run nhẹ nhẹ. Lý Quan Kỳ tay trái cầm kiếm, hai người ánh mắt đụng nhau một nháy mắt, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Chương 1250, tìm về đã từng cái kia kiên quyết tiến thủ chính mình. Chương 1250, tìm về đã từng cái kia kiên quyết tiến thủ chính mình. Tiểu tử này vậy mà có thể làm cho Nam Cung tiền bối giảm xuống cảnh giới đến chiến, đây thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Một vị lao tu sĩ vô án ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây mới thật sự là quyết đấu, Nam Cung tiền bối đây là muốn nói cho thế nhân. Cho dù là giống nhau cảnh giới, hắn cũng có thể khinh thường quân hùng. Một vị khác tuổi trẻ nữ tu sĩ trong con người lóe ra vẻ khâm phục, nhưng cũng phản bác nói chuyện lúc trước người ý nghĩ. Mà trong đám người Long Hầu sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, thấp giọng nói rằng: "Cái này không chỉ là so đấu kiếm thuật, càng là so đấu ý chí cùng trí tuệ, Lý Quan Kỳ lựa chọn, không thể nghi ngờ là đối với tự thân hắn tiềm lực lớn nhất đào móc. Tiểu tử này, mỗi một bước đều tính toán đối với mình mười phần có lợi. Cứ theo đà này, hắn muốn khiêu chiến người." Đang khi nói chuyện, Long Hầu ánh mắt không tự chủ được xê dịch về đỉnh núi cao, hai tay vắt sau hướng Hoài Chi. Chỉ thấy đỉnh núi hướng Hoài Chi lúc này cũng không có ngày bình thường thoải mái bất cần đợi bộ dáng. Quan sát hai người chiến đấu ánh mắt mười phần chăm chú, sợ rơi xuống một tơ một hào chi tiết. Nhìn xem sắc mặt ngưng trọng hướng Hoài Chi, Long Hầu lúc này tâm cảnh cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Có lẽ, Lý Quan Kỳ đối bắt tướng phát khởi khiêu chiến, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Hồng Chức chân mày nhíu chặt, trong lòng suy đoán Nam Cung Huyền Độ chân thực ý đồ. Sau một lát, Hồng Chức khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt có chút phức tạp lẩm bẩm nói: "Nam hạ xuống cảnh giới, không chỉ là vì công bằng, cũng là vì tìm về đã từng cái kia kiên quyết tiến thủ chính mình a." Long Hầu quay đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía Hồng Chức. Ánh mắt dần dần biến nhu hòa rất nhiều, lần nữa nhìn về phía đạo đài phía trên thời điểm, nhẹ giọng nỉ non nói: "Đúng vậy a, chết lặng chém giết đã san bằng rất nhiều người hào hào chi tâm. Cũng không phải là bọn hắn không muốn phát triển, mà là sau lưng không người. Một khi có đuổi theo người, bọn hắn mới có động lực đem hết toàn lực chạy. Mỗi người bọn họ đều là thời đại thiên tiêu, bây giờ có cơ hội như vậy, đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt." Hồng Chức mỉm cười, nhẹ giọng nỉ non nói: "Ta đã có chút không kịp chờ đợi chờ lấy Quan Kỳ tới khiêu chiến ta." Vừa dứt tiếng, Hồng Chức đúng là quay người rời đi, nàng muốn bế quan. Hắn khiêu chiến ta thời điểm, nhớ ký gọi ta xuất quan. Cho tới bây giờ, Hồng Chức đã không thèm để ý Lý Quan Kỳ cùng Nam Cung Huyền Độ ở giữa chiến đấu kết quả. Bởi vì nàng minh bạch, Lý Quan Kỳ loại người này, cho dù là chính mình khiêu chiến Nam Cung Huyền Độ thất bại, hắn cũng sẽ không bởi vậy dừng bước lại. Cho nên, Lý Quan Kỳ khiêu chiến nàng, chỉ là sớm muộn mà thôi. Đạo đài phía trên, kịch liệt tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Nam Cung Huyền Độ thân hình mở miệng, bị đẩy lui trong nháy mắt miệng quát to một tiếng. Trong tay thanh tiêu kiếm sớm đã hoàn thành thiên khai chi tư, thanh mang quanh quẩn, cắt đứt hư không. Thanh tiêu kiếm giống như dao long xuất hải, khí thế bức người. Trường kiếm đâm thẳng Lý Quan Kỳ, kiếm khí hơn người, kinh khủng phong hệ nguyên lực phảng phất muốn đem cái này thiên cắt đứt đồng dạng. Phong chi giận, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, bước ra lui lại một bước, xúc thế một kiếm chém ra. Hồng Liên thân kiếm tử điện cuốn quanh, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chém ngang mà ra. Kiếm vô kỵ, kiếm quang bộc phát, hai người ai cũng không có chút nào lùi bước. Thân làm kiếm tu, câu chính là cái thẳng tiến không lùi. Chỉ một thoáng hai người bốn phía bị tức cơ dẫn dắt, lôi đỉnh phun trào, cương phong tứ ngược. Hai thân ảnh trong nháy mắt từ bạo tạc cương phong lôi đỉnh bên trong chui ra. Hai người đều thụ một chút vết thương nhẹ, có thể hai người đều không có chút dừng lại, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Bọn hắn vì sao không tránh? Tránh đi phản kích không phải càng thêm có hiệu a? Một người đàn ông cao mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng lên tiếng. Có thể ngay sau đó nam nhân bên cạnh một lão giả cứ nói, cũng không phải là không tránh, mà là tránh cũng khỏi. Hai người tốc độ xuất thủ quá nhanh, tấp vung ở giữa chém giết hung hiểm dị thường. Cùng nó phí hết tâm tư nghĩ đến như thế nào tránh đi, còn không bằng chính diện cứng đối cứng tới an toàn một chút. Chu Vi xem tu sĩ cũng đều là nhao nhao gật đầu. Loại tình huống này bọn hắn đều vào ngày thường bên trong quá trình chiến đấu từng có hoàn toàn chắc chắn có thể tránh né thời điểm khẳng định phải trốn tránh. Có thể giống giữa sân tình huống như vậy, tối ưu giải chính là lập tức chính diện phản kích. Hai thân ảnh cơ hồ là sát mặt đất phi nhanh bay lượn, hai người trong lòng đều là ngưng trọng vô cùng. Nhưng rất nhanh hai người lần nữa chiến làm một đoàn, Nam Cung Huyền Độ cũng dần dần hiện lộ ra dữ tợn răng nanh. Thân làm độ kiếp cảnh hạ công nhận kiếm đạo người thứ nhất, Nam Cung Huyền Độ cho thấy cường đại chi phối lực. Trong lúc nhất thời Lý Quan Kỳ rơi vào hạ phòng, cả người tiến công tiết tấu đều bị đánh loạn. Nam Cung Huyền Độ biết rõ chính mình một khi rơi vào Lý Quan Kỳ tiến công tiết tấu bên trong liền sẽ khắp nơi nhận cả tay. Lúc này Nam Cung Huyền Độ từ vừa mới bắt đầu liền để phòng Lý Quan Kỳ vận dụng lực lượng khác. Mỗi lần Lý Quan Kỳ thần thức có chút huyết tán thời điểm, đều sẽ bị Nam Cung Huyền Độ trong nháy mắt cắt ngang. Thậm chí là Lý Quan Kỳ xuất kiếm đồng thời, mong muốn phân tâm vận chuyển nguyên lực thời điểm, Nam Cung Huyền Độ đều sẽ trong nháy mắt tăng tốc tiến công tiết tấu. Mấy lần phía dưới Lý Quan Kỳ liền ý thức được chính mình đối mặt Nam Cung Huyền Độ thời điểm, căn bản cũng không có cơ hội thi triển thủ đoạn khác. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, kiếm trong tay vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Đường đường đường. Lưỡi mác giao minh thanh âm đinh tai nhức óc, ánh mắt mọi người đều đi sát đằng sau lấy hai người. Lý Quan Kỳ lẩm bẩm nói, cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố, thật mạnh mẽ chi phối lực. Thật tình không biết biểu hiện của hắn tại Nam Cung Huyền Độ trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lý Quan Kỳ tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lý Quan Kỳ liền đã đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Bây giờ càng là có tư cách tới khiêu chiến bọn hắn bắt tướng, đồng thời còn chiến thắng Thiền Không Tử. Nếu như không phải là bởi vì Thiền Không Tử chiến bại, hắn cũng sẽ không coi trọng như vậy hai người quyết đấu lựa chọn bế quan. Bây giờ Nam Cung Huyền Độ cảm giác chính mình một lần nữa tìm về cái kia tùy ý tùy tiện chính mình. Lực lượng cuồng bạo ở trong sân tùy ý phát tiết, bất luận chính mình phát động dạng gì thế công, Lý Quan Kỳ vậy mà đều có thể vững vàng đón lấy. Mặc dù có chút thời điểm còn có vẻ hơi phí sức, nhưng hắn vẫn như cũ cứng như bàn thạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Chỉ một thoáng Lý Quan Kỳ khí chất đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, dường như biến càng thêm linh hoạt kỳ ảo rất nhiều. Ý thức được điểm này, Nam Cung Huyền Độ đống nhiên bước ra nhanh lùi lại. Hắn không xác định Lý Quan Kỳ đến cùng vận dụng dạng gì năng lực, nhưng là hắn có thể xác định, bây giờ Lý Quan Kỳ cùng trước đó có chút không giống nhau lắm, nhưng hắn cũng không cách nào cảm giác được đấy xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Lý Quan Kỳ bây giờ khí chất cùng Tiền Không Tử đối chiến thời điểm hoàn toàn không có. Thật là đáng sợ cảm giác lực. Lý Quan Kỳ hơi kinh ngạc, chính mình phóng thích không linh đạo thể năng lực, không nghĩ tới Nam Cung Huyền Độ cảm giác nhạy cảm như thế. Nam Cung Huyền Độ đứng cách Lý Quan Kỳ 10 trượng bên ngoài địa phương, một tay cầm kiếm đưa ngang trước người, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ vừa mới chính là đang suy nghĩ, đã chính mình muốn dựa vào không linh đạo thể năng lực sau đó học tập đánh giá lại. Vậy tại sao chính mình không trực tiếp trong chiến đấu hấp thu đối phương ưu điểm đâu? Chương 1251, phong hệ linh chú. Chương 1251, phong hệ linh chú. Lý Quan Kỳ cũng không có cho Nam Cung Huyền Độ giải thích cái gì, chỉ là ánh mắt biến càng thêm sắc bén. Thân hóa tàn ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ thừa dịp trong chớp nhoáng này thở dốc cơ hội trong nháy mắt đem lôi đỉnh chi lực lan tràn toàn trường. Hắn muốn bắt lại trong chớp nhoáng này cơ hội đem chiến trường hoàn toàn hóa thành chính mình sân nhà. Vâng. Vô biên vô tận lôi đỉnh chi lực tướng đạo đại không gian toàn bộ bao phủ. Kinh khủng vô thiên cái địa lôi đỉnh cự mãng từng đầu trường dài trường 10 trượng ngắn. Kia lôi đỉnh cự mãng trên người lân phiến đều mảy may xuất hiện, nhìn đám người một hồi kinh hãi. Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn, đúng là trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Cho bẹn mấy chục đầu lôi đỉnh cự mãng đằng không mà lên, cuốn quýt nhau cùng một chỗ. Đúng là tạo thành một cái khác loại lôi đỉnh lồng giam. Thấy cảnh này đám người không khỏi nhao nhao đứng dậy, tất cả mọi người biết Lý Quan Kỳ tại linh chú một đạo tạo nghệ rất cao. Chỉ cần bị khống trụ, như vậy tiếp xuống liền phải đối mặt Lý Quan Kỳ gió táp mưa rào giống như không ngừng công kích. Không ai biết Nam Cung Huyền Độ có thể hay không chống đỡ. Quả nhiên, lôi đỉnh quần quật ở giữa, Lý Quan Kỳ thân ảnh ẩn nấp ở trong sấm sét hai tay kết ấn. Trong khoảnh khắc chừng trăm trượng lớn nhỏ tầng chồng lên nhau kết giới trong nháy mắt tính cả lôi mãng cùng nhau phong ấn. Ngay sau đó kinh khủng dị thường thông thiên lôi trụ cơ hồ đem toàn bộ đạo đài tả hữu xuyên qua. Linh chú tứ phương thông thiên trụ. Lý Quan Kỳ thân ảnh tại lôi mãng sau lưng kết giới trên không đống nhiên hiện hiện. Lý Quan Kỳ tóc dài dựng ngược bay múa, quanh thân lôi đỉnh lấp lóe. Hiển nhiên lần này phong ấn linh chú bị hắn phát huy tới cực hạn. Không ít người đều kinh ngạc thốt lên, thậm chí có người bỗng nhiên đứng dậy. Tốc độ thật nhanh, thật là khủng khiếp phong ấn lực lượng. Chủ quan a, không nên cho hắn một lát thở dốc thời gian. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công kích thỉnh thoảng vậy mà liền bị Lý Quan Kỳ tìm tới cơ hội phản kích. Hơn nữa cái này phản kích có thể nói là làm cho người ngạt thở. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên đỉnh núi Hướng Hoài Chi lại hai mắt hơi khép lẩm bẩm nói, hiện tại thật đúng là có người khác xem nhẹ bắt tướng a. Nam Cung thực lực xa không chỉ như thế, mong muốn bằng vào những này linh chú lực lượng liền chấn áp hắn, tối thiểu phải vận dụng xếp hạng 50 vị trí đầu linh chú mới được a. Quả nhiên, ngay tại tứ phương thông thiên trụ thành hình một mấy mắt, Lý Quan Kỳ lại sắc mặt đột nhiên đại biến. Vâng, kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên, vô biên vô tận kiếm khí màu xanh tung hoành toàn trường, chỉ thấy cởi trần Nam Cung Huyền Độ tóc đều bị thanh mang phủ lên thành màu xanh biếc. Mạnh liệt nguyên lực màu xanh thủ hộ tại quân thần, lực lượng cường hãn mạnh mẽ xé mở hừng hực phong ấn. Hướng Hoài Chi khỏe miệng có chút dương lên. Có thể đem Nam Cung bước đến một bước này, Lý Quan Kỳ, ngươi thật là được a. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ hai con ngươi lóe ra tình mang, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng thật giống như đối với loại kết quả này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Xoát, đông. Lý Quan Kỳ thân hình trong nháy mắt bắn ngược mà ra. Nam Cung Huyền Độ chân đạp thanh mang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Còn không đợi Lý Quan Kỳ ổn định thân hình, Nam Cung Huyền Độ liền lần nữa đánh tới. Một đạo cái bóng mơ hồ thân thể còn chưa ngưng thực, phong nhuệ kiếm khí màu xanh liền đã mang theo tiếng hét lớn cắt đứt hư không mà đến. Lý Quan Kỳ hai mắt ngưng lại, biết Nam Cung Huyền Độ bây giờ là thật buông tay buông chân. Phong hệ nguyên lực tốc độ vốn là thật nhanh, chứ đừng nói là Nam Cung Huyền Độ dạng này đỉnh cấp cường giả. Có thể, tốc độ, Lý Quan Kỳ cũng rất có tự tin. Ông, hưu, kiếm quang cắt đứt hư không, lại chỉ là đem Lý Quan Kỳ tàn ảnh chặn phá. Tàn ảnh còn chưa tiêu tán, Nam Cung Huyền Độ cổ tay trong nháy mắt thay đổi đột nhiên đâm về sau lưng. Hưu, vẫn như cũng là tàn ảnh. Nam Cung Huyền Độ khoe miệng có chút dương lên, thừa dịp như thế khoảng cách nói nhỏ. Không hổ là lôi chủ, đối với lôi đỉnh tốc độ lý giải rất sâu sắc. Một đạo kiếm mang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Xoát, một kiếm thất bại. Nam Cung Huyền Độ tàn ảnh đồng dạng tiêu tán, hai thân ảnh ở giữa không trung tối thiểu lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Lý Quan Kỳ tốc độ thậm chí có thể tại cùng một hơi thở thời gian bên trong lưu lại ba đạo tàn ảnh. Trường kiếm đụng vào nhau, hai người đều đem riêng phần mình lực lượng phát huy tới cực hạn. Nam Cung Huyền Độ kiếm thế dần dần biến sắc bén, một chiêu một thức đều lôi cuốn lấy cắt chém thiên địa lực lượng. Cứ việc Lý Quan Kỳ đã mười phần cẩn thận, vừa vặn bên trên vẫn là khó tránh khỏi nhiều hơn rất nhiều vết thương. Thậm chí có chút kiếm khí còn chưa tới người cũng đã đem hắn hộ thể bảy rồng cắt đứt. Nhưng hắn cũng ở trong quá trình này điên cuồng hấp thu học tập Nam Cung Huyền Độ ưu điểm. Bất luận là kiếm đạo cảm ngộ vẫn là đối với lực lượng vận dụng, Lý Quan Kỳ đều đang bay nhanh tăng lên lấy. Nam Cung Huyền Độ cũng không chịu nổi. Từ hắn phát hiện Lý Quan Kỳ khí chất cải biến về sau, hắn xuất kiếm liền biến càng ngày càng khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện Lý Quan Kỳ lực lượng tại mỗi một lần đối bính bên trong đều đang phát sinh lấy cực biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này có lẽ trong lúc nhất thời còn không rõ lộ ra, chỉ khi nào góp nhặt lên liền sẽ xảy ra như vậy biến hóa lớn. Hơn nữa hắn còn tại Lý Quan Kỳ những biến hóa này bên trong phát hiện cùng mình tương tự địa phương. Nam Cung Huyền Độ một bên xuất kiếm, trong đầu một bên ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong lòng âm thầm nhị nó nói: "Hảo tiểu tử, tại học tập ta a. Đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi." Kiếm trong tay chấn khai Lý Quan Kỳ, đem nó đánh bay hơn trăm trượng. Thân hình nhanh lùi lại trong nháy mắt, Nam Cung Huyền Độ hai mắt hơi khép, tay trái bấm niệm pháp quyết. Hướng Hoài Chi thấy cảnh này phía sau hai tay đều siết chặt. Nam Cung muốn động thủ a. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Nam Cung Huyền Độ cái cằm khẽ nâng, một tay cầm hướng Lý Quan Kỳ vị trí. Linh chú 67 phong áp sóng dữ. Oanh! Hai đạo nặng nề vô hình khí lưu tại Lý Quan Kỳ bên cạnh nhanh chóng lưu động. Lưu động phong tường trường dài rộng ngàn trượng. Cuốn phong lưu động lực lượng tiền hậu giáp kích, phương hướng lại hoàn toàn tương phản. Chỉ có như vậy lực lượng vậy mà đem Lý Quan Kỳ áp chế ở nguyên địa không thể động đậy. Ngực cùng phía sau lưng vảy rồng dần dần bắt đầu băng liệt, thậm chí là bị sinh sinh kéo xuống. Lý Quan Kỳ lông mày nhíu lại, căn chặt hàm răng đem hết toàn lực lại cũng chỉ có thể dẫn ra ngón tay mà thôi. Cái này vẫn chưa xong, Nam Cung Huyền Độ răng môi khẽ mở miệng lần nữa. Linh chú 62 phong bạo tịch diệt. Vâng. Trên trời cao tầng mây bạo liệt, chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ màu xanh phong bạo từ trên trời giáng xuống. Giống như thượng cổ hung thú mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía dưới thôn vệ mà đến. Phong bạo không gian bốn phía bị xé rách xuất ra đạo đạo khe hở. Phong bạo xoay tròn phát ra tiếng hét lớn, cho dù là tại đạo đài bên ngoài đều làm người chấn động cả hư vách. Hô hô. Ô ô. Chói hai tiếng nghẹn ngào vang lên. Đông đảo tu sĩ đều nhao nhao dùng nguyên lực phong bế ngũ giác. Lý Quan Kỳ cảm thụ càng thêm khắc sâu, hai con ngươi trong nháy mắt trải rộng tơ máu, hai lỗ tai máu chảy. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chói tai sóng âm liền khiến cho Lý Quan Kỳ màng nhĩ thủng biến thành kẻ điếc. Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được phong hệ phong ấn linh chú chố kinh khủng. Chương 1252, độ kiếp phía dưới kiếm tu người thứ nhất. Chương 1252, độ kiếp phía dưới kiếm tu người thứ nhất. Lý Quan Kỳ thể nội khí huyết bành mình, đã đem long tượng trấn ngục quyết vận chuyển tới cực hạn. Căng cứng cơ bắp cao cao nổi lên, đem hết toàn lực Lý Quan Kỳ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vậy mà tại phong tường trước sau áp chế dưới chậm rãi di động. Bị vảy rồng bao trùm tay trái thay đổi hồng liên kiếm, đột nhiên cắt vào phong tường bên trong. Thế nhưng là kia gió kinh khủng tốc độ chạy kém chút nhường trường kiếm rời khỏi tay. Nam Cung Huyền Độ trong mắt con người đột nhiên co lại. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người có thể bằng vào nhục thân lực lượng tại phong tường áp chế xuống còn có thể sống động. Không thể lại cho hắn cơ hội. Lý Quan Kỳ nhìn xem gần trong gang tấc phong bạo, còn có nổ bắn ra mà đến Nam Cung Huyền Độ trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Thần phạt thả không cảnh. Vâng. Chỉ một thoáng Lý Quan Kỳ lực lượng trong nháy mắt kéo lên một cái cấp độ, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cái này 1,5 lần tăng phúc là hắn lưu cho Long Hầu, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng khinh thường bắt tướng bên trong cường giả. Vâng. Một đạo kinh thiên kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thôi Thiên Chú Tiên, kinh khủng phong tường linh chú bị trong nháy mắt phá bỡ, đỉnh đầu thương khung phong bạo cũng bị một phân thành hai. Kia lập loè tử sắc kiếm quang một kiếm khai thiên, nổ bắn ra mà đến Nam Cung Huyền Độ bị một kiếm này sinh sinh ngăn lại. Nhưng người bay lượn tránh thoát một kiếm này tiêu tán dư ba. Kinh khủng kiếm quang ở trong tối kim sắc đạo đài phía trên lưu lại một đạo trường ngàn trượng dài ngắn cháy đen vết tích. Toàn thân đẫm máu Lý Quan Kỳ chậm rãi từ vỡ vụn màu xanh cương phong bên trong đi ra. Toàn thân vảy rồng cơ hồ đều bị mãnh liệt phong áp xé nát. Nếu như không có vảy rồng tồn tại, coi như lấy Lý Quan Kỳ bây giờ nhục thân lực lượng, sợ e rằng sẽ bị quắt chỉ còn lại có xương cốt. Giữa thiên địa màu xanh cương phong tung hoành tứ ngược, đem bốn phía hư vô cắt chém ra từng đầu khe hở. Đám người mọi thứ chấn động vô cùng nhìn về phía lúc này Lý Quan Kỳ. Long Hầu hai mắt hơi khép, trong miệng lẩm bẩm nói: khó trách hắn có thể ở thứ hai vực chém giết cái kia mặt hẹo. Như thế khí tức kinh khủng, hắn còn chưa sử dụng thần văn thiên la lực lượng. Cùng lúc đó, một người đàn ông yên lặng đứng tại trôi nổi đảo tự bên ngoài nhìn xem trên đạo đài chiến đấu. Nam Cung Huyền Độ liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Mãnh liệt chiến ý giống như hỏa diễm đồng dạng trong mắt hắn phun trào. Hai người đều không nói chuyện, tiếp xuống chính là càng thêm cuồng bạo chiến đấu. Đông, đương đương đương. Cuồng bạo chiến đấu nhìn đám người không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi không thôi. Trên núi cao hướng Hoài Chi ánh mắt ngưng trọng vô cùng, nếu là trước đó hắn còn phỏng đoán Nam Cung có thể thắng được, bây giờ sợ là hắn cũng khó có thể dự liệu kết quả của cuộc chiến đấu này. Bởi vì, bây giờ Lý Quan Kỳ quá mạnh. Phong cách chiến đấu của hắn cùng phương thức lần nữa đã xảy ra cải biến. Trong lúc nhất thời Nam Cung Huyền Độ đã rơi vào hạ phong. Lý Quan Kỳ học tập cùng năng lực lĩnh ngộ quá mạnh. Đồng nhiên, hai đạo lưu động lôi đình màn tường trong nháy mắt đem Nam Cung Huyền Độ bao phủ trong đó. Nam Cung Huyền Độ liên tiếp xuất kiếm, tại màn tường còn chưa hoàn toàn thành hình trong nháy mắt thoát khốn mà ra. Nhưng lại tại hắn xuất hiện một nháy mắt lại bị Lý Quan Kỳ một kiếm chém bay mấy trăm trượng. Phúc. Một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương nhìn dữ tợn vô cùng. Gió tắc cửu trọng thiên. Oanh. Chín đạo cô đọng đến cực điểm màu xanh cương phong thuấn chạng mà ra. Kinh khủng kiếm quang đem Lý Quan Kỳ tất cả có thể tránh né phương bị tất cả đều phong tỏa. Tránh cũng không thể tránh. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đưa tay ở giữa hồng liên kiếm mang phừng phực không ngừng. Một tôn trăm trượng lôi thần hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện. Lý Quan Kỳ song mi mà đứng, ánh mắt lạnh thấu xương như đao. Lôi nộ. Nương theo lấy lôi thần hư ảnh mở ra miệng rộng phẫn nộ gào thét. Khí thế bàng bạc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, dường như lôi thần lửa giận hàng thế đồng dạng. Kịch liệt tiếng nổ khiến cho toàn bộ đạo đài đều tại run nhẹ nhẹ. Kim sắc trận màn đúng là nổi lên trùng điệp chập trùng gợn sóng. Bởi vậy có thể thấy được hai người lực lượng đến cùng cường hãn đến mức nào. Lộc cộc, thật là đáng sợ công kích. Cường đại như thế công kích, cho dù là bình thường độ kiếp cảnh tới đều muốn nuốt hận mà kết thúc. Người trẻ tuổi kia khiêu chiến bắt tướng, lại còn dám còn lại chuẩn bị ở sau dư lực, đây là có nhiều tự tin a. Dư âm nổ mạnh còn chưa tan đi, một thân ảnh đột phá gợn sóng chui lên giữa không trung. Nam Cung Huyền Độ lúc này bộ dáng có chút chật vật, có thể ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén. Tóc dài bay múa, kiếm trong tay vạch ra đạo đạo huyền diệu uy tích lần nữa chém ra. Kiếm minh to rõ, dường như cùng Nam Cung Huyền Độ tâm ý tương thông, chỉ vì chiến thắng trước mắt địch. Phong ảnh không giấu vết kiếm. Trong chốc lát kiếm mang màu xanh toàn đều biến mất. Gió vốn vô hình, giờ phút này Nam Cung Huyền Độ đem phong hệ nguyên lực đặc tính phát huy tới cực hạn. Phốc phốc phốc. Lý Quan Kỳ trước người nguyên lực bình chướng cơ hồ là trong nháy mắt vỡ vụn. Toàn thân bị cắt đứt ra vô số vết thương thật nhỏ, một đám huyết vụ bộc phát. Lý Quan Kỳ thân hình bị buộc nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Hai tay vượt cản tại trước người, hai con ngươi xuyên thấu qua khe hở nhìn chòng chọc vào Nam Cung Huyền Độ. Bây giờ hắn chỉ có thể chọi cứng công kích của đối phương, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Quanh quẩn ở bên cạnh thần thức căn bản là trên lệnh cảm giác không thấy kiếm quang chấn động, thậm chí liền phong kiếm cái bóng đều không nhìn thấy. Long Hầu nhỉ nó nói, thắng bại đã phân. Đang lúc tất cả mọi người coi là Lý Quan Kỳ tìm không được đối sách, chỉ có thể khoanh tay chịu chết thời điểm. Đám người đúng là khiếp sợ phát hiện Lý Quan Kỳ nhắm mắt lại. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, tâm cảnh chìm xuống đem thần thức thu hồi. Cả người đúng là tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Cộng minh tiên địa. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ đen nhánh tầm mắt bên trong thấy rõ ràng mấy đầu màu xanh nhạt giống như khói xanh không gian ba động. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, thân hình thoát một cái đúng là liên tiếp tránh 17 đạo kiếm quang. Làm Lý Quan Kỳ cuối cùng một đạo tàn ảnh tán đi trong nháy mắt, Nam Cung Huyền Độ đúng là không có lần nữa ra tay. Trên đài cao Long Hầu đông nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Phải biết Nam Cung Huyền Độ chiêu này không giấu vết yếm, khiến cho nhiều ít cường giả nuốt hận mà kết thúc. Cho dù là bọn hắn đối đầu đều sẽ cảm giác đến 10 phần khó giải quyết. Nam Cung Huyền Độ thở dài, mặc dù không rõ Lý Quan Kỳ là dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn biết, bây giờ Lý Quan Kỳ đã không còn e ngại hắn vô hình cương phong cùng kiếm khí. Nam Cung Huyền Độ khẽ miệng lộ ra một tia đắng chát, trong miệng khẽ nhả chọc khí ngước mắt nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Cuối cùng một kiếm, dùng ngươi mạnh nhất một kiếm đối mặt ta đi. Lý Quan Kỳ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm. Hai tay cầm kiếm Nam Cung Huyền Độ cả người khí thế lại thịnh. Bàng bạc kiếm ý phóng lên tận trời, thanh tiêu thân kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng. Giống như một cái cỡ nhỏ phong bạo quấn quanh lấy lưỡi kiếm đang điên cuồng xoay tròn. Trường kiếm không gian bốn phía bị toàn bộ xoắn nát. Thiên Cương Tuyệt Diệt Kiếm. Lý Quan Kỳ sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn có thể cảm giác được một kiếm này khủng bố đến mức nào. Gánh không được, không chết cũng muốn đào lớp ra. Lồng ngực có chút chập trùng, điều động thể nội nguyên lực ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Hồng Liên kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra trận trận khét kêu âm thanh, dường như không thể thừa nhận cố lực lượng này đồng dạng. Vâng. Hai người không hẹn mà cùng tiến lên trước một bước, thanh tử chi sắc đều chiếm nửa bên hư không. Bát Hoang Tịch Diệt. Tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng. Kiếm quang giao thoa, gợn sóng không gian bạo phát xuống hai người bốn phía phương viên vạn trượng toàn bộ trong đạo đài không gian tất cả đều sụp đổ. Màn ánh sáng màu vàng nóng kịch liệt run rẩy, giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ nổi lên kịch liệt gợn sóng. Kịch liệt tiếng oanh minh khiến cho tất cả mọi người trong nháy mắt mất tính giác. Bạo ngược lôi đỉnh cùng kiếm khí màu xanh tung hoành bát phương, đem toàn bộ đạo đài không gian đều lấp kín. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt này tất cả đều tụ tập tại đạo đài phía trên. Hai đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh đứng sừng sững ở giữa sân. Hai người lồng ngực đều có một đầu vết thương sâu tới xương. Sợi tóc xốc xếp Nam Cung Huyền Độ thấp giọng nói, ta thua. Bởi vì tối hậu quan đầu Nam Cung Huyền Độ bị buộc rơi vào đường cùng khôi phục nửa bước độ kiếp cảnh giới. Nói xong, nam nhân chật vật di chuyển bộ pháp đi xuống đạo đài. Một cái lảo đảo hướng phía trước ngã quỵ mà đi, hướng Hoài Chi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn đem nó đỡ lấy. Đổ vào hướng Hoài Chi trong ngực Nam Cung Huyền Độ khẽ miệng có chút dương lên, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, thoải mái. Trên đài Lý Quan Kỳ hai chân run nhẹ nhẹ, cắn chặt hàm răng nâng lên máu me đầm địa hai tay đối với Nam Cung Huyền Độ chắp tay ô quyền. Trầm mặc. Một trận chiến này đủ để chứng minh Lý Quan Kỳ chính là độ kiếp phía dưới kiếm tu người thứ nhất. Bất luận thực lực cảnh giới vẫn là kiếm đạo tạo nghệ đều đã đạt đến cực hạn. Lý Quan Kỳ đau nhè răng trợn mắt lại không thể động đậy. Vừa mới quay đầu lại nhìn thấy Diệp Phong vừa vặn liền đứng ở đằng xa. Diệp Phong nhìn xem Lý Quan Kỳ nét miệng cười một tiếng giơ ngón tay cái lên, bay người lên trước đem nó nâng đỡ xuống tới. Chương 1253, vượt mức quy định. Quá vượt mức quy định. Chương 1253, vượt mức quy định. Quá vượt mức quy định. Thứ hai chiến, kết thúc. Kết quả vẫn như cũ ngoài dự liệu, đối mặt đương kim độ kiếp phía dưới kiếm đạo khôi thủ, Lý Quan Kỳ vẫn là thắng. Trong quá trình chiến đấu Lý Quan Kỳ triển hiện ra thực lực cường đại khuất phục tất cả mọi người. Còn có Lý Quan Kỳ cái kia quỷ dị năng lực, trong chiến đấu còn đang không ngừng thuế biến lấy. Hắn tựa như là một con bướm ấu trùng, tại một lần lại một lần chiến đấu bên trong không ngừng lộ sắc thành điệp. Hơn nữa tại hắn cùng Nam Cung Huyền Độ trong quá trình chiến đấu, tất cả mọi người cảm giác được hắn đối nhục thân lực lượng cực hạn khống chế. Loại này tiến bộ thậm chí cho người ta một loại ảo giác. Một loại. Lý Quan Kỳ từ thiền không tử trên thân cướp đoạt một loại nào đó năng lực ảo giác. Mà lần này, hắn càng là tại cùng Nam Cung Huyền Độ chiến đấu bên trong, không ngừng học tập đối phương đối với tự thân lực lượng cực hạn vận dụng. Diệp Phong nâng đỡ lấy Lý Quan Kỳ, thân hình thẳng tắp như kiếm. Những người khác đâu? Diệp Phong nhẹ giọng mở miệng nói, ngoại trừ đại tẩu bên ngoài, những người khác còn đang bế quan. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, cũng không nói thêm gì, chỉ là dùng sức vô vô Diệp Phong bả vai. Lần này thương thế của hắn không nhẹ, nếu không phải Diệp Phong tới, hắn chỉ sợ muốn trên đạo đài nghỉ ngơi hồi lâu. Rất nhanh đám người liền trở về thứ nhất vực tiên linh chi giới. Lúc này Diệp Phong phát hiện bốn tòa vương trong tháp đống nhiên có không ít cường giả bay lượn mà ra. Bọn hắn đều đối lấy Lý Quan Kỳ xa xa chắp tay hành lễ. Lý Quan Kỳ mặt mỉm cười gật đầu đáp lễ. Trở lại Bạch Ngọc lâu sau, Lý Quan Kỳ dáng chống đỡ thân thể suy yếu đứng dậy, bởi vì hắn không muốn để cho Mạnh Uyển Thư quá lo lắng cho mình. Có thể hắn vừa mới đứng vững, liền thấy Mạnh Uyển Thư liền đứng tại trong cửa lớn nhìn mình chằm chằm. Lý Quan Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười, lại nhìn thấy Mạnh Uyển Thư đỏ hồng mắt lo lắng nhìn xem hắn. Mạnh Uyển Thư vẫn là đau lòng Lý Quan Kỳ quá liều mạng. Rõ ràng lấy hắn thực lực hôm nay cùng ngộ tính từng bước một đi xuống, sớm muộn đều sẽ siêu việt bắt tướng. Có thể hắn nhưng như cũ bức bách chính mình không ngừng leo lên trên. Mạnh Uyển Thư đi vào bên cạnh hắn, động tác nhu hòa nhường Lý Quan Kỳ dựa vào ở trên người nàng. Thanh âm mang theo oán trách mở miệng nói, vì sao cần phải liều mạng như vậy? Lý Quan Kỳ nhìn thật sâu một cái Mạnh Uyển Thư, nhẹ giọng mở miệng nói, thời gian không nhiều lắm. Diệp Phong cùng Mạnh Uyển Thư tại nghe được câu này thời điểm đều là hơi sững sờ. Bọn hắn không biết rõ Lý Quan Kỳ nói là có ý gì, thời gian nào không nhiều lắm. Bất quá bọn hắn nghe được, Lý Quan Kỳ giống như mười phần bức thiết mong muốn tăng thực lực lên cảnh giới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đúng là hết sức ăn ý không có lựa chọn tiếp tục truy vấn vì cái gì. Diệp Phong từ thật lâu trước đó đã cảm thấy Lý Quan Kỳ tâm sự nặng nề, nhưng hắn cũng không có mơ tưởng cái gì, hắn nhất định phải theo sát Lý Quan Kỳ bộ pháp. Bất luận tương lai muốn đối mặt cái gì, hắn đều muốn nắm giữ một mình đảm đương một phía năng lực. Giờ phút này, Diệp Phong đồng dạng quyết định phải nhanh một chút tăng lên chính mình thực lực. Thứ hai chiến kết quả giống nhau ra ngoài dự liệu của mọi người. Làm ba người trở lại Bạch Ngọc lâu tầng cao nhất thời điểm, kiếm quan trong không gian trên quảng trường. Cố Lý tóc hai bù xù lại ánh mắt sáng tỏ. Hắn ngẩng đầu cảm giác được mấy người khí tức vừa định chia sẻ chính mình vui sướng, lại thấy được bản thân bị trọng thương Lý Quan Kỳ. Liên đội vàng đứng lên xem xét Lý Quan Kỳ thương thế, không nói lời gì đưa tay chính là một chương màu lam triện phù dán ở trên người hắn. Không chờ đám người có phản ứng, Lý Quan Kỳ mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn về phía Cố Lý. Đây là? Cố Lý có chút không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái, mở miệng nói ra. Ta đem đan dược chữa thương phân tích, sau đó dùng thiên địa linh thảo làm cơ sở, chắt lọc trong đó dược lực dung nhập đại yêu tinh huyết, lấy rễ cây cùng chắt lọc về sau cho tàn kết hợp ra thú trở thành vật dẫn trang giấy, sáng tạo chữa trị triệt phủ. Đừng nói Lý Quan Kỳ, ngay cả Diệp Phong cùng Mạnh Uyển Thư đều khiếp sợ khẽ nhếch miệng. Bọn hắn ngày bình thường nhìn thấy nhiều nhất chính là công kích loại triệt phủ cùng phụ trợ loại triệt phủ. Lúc nào nghe nói qua chữa trị triệt phủ tồn tại? Hơn nữa, Cố Lý vậy mà tinh thông dược lý, hắn vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này đến luyện chế triệt phủ. Hiệu suất càng nhanh, thiên địa linh thảo tiêu hao càng ít. Càng quan trọng hơn là, cái này triện phù hoàn toàn có thể sớm dán trên người mình, tại có tổn thương dưới tình huống lại vận chuyển thôi động. Mặc dù hiệu quả vẫn như cũ so ra kém phẩm chất cao đan dược, nhưng tuyệt đối phải so với bình thường đan dược hiệu quả còn tốt hơn. Lý Quan Kỳ ôm chặt lấy Cố Lý, ngạc nhiên hô: "Ngươi thật đặc biệt, nương là một thiên tài." "Ha ha ha, lợi hại." Cố Lý bị Lý Quan Kỳ đột nhiên xuất hiện tán dương làm cho có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng đắm chìm trong linh cảm bộ phát bên trong, không riêng gì chữa trị triệt phù, hắn còn sáng tạo ra rất nhiều trước đây chưa từng gặp triệt phù. Hắn tin tưởng tương lai nếu như trên chiến trường, hắn nhất định có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Nghe Diệp Phong cùng Lý Quan Kỳ đám người tiếng khen ngợi, Cố Lý cảm thấy mình làm hết thảy đều là đáng giá. Một số thời khắc, không nhất định phải đi chuyên chú vào mình muốn, có thể làm cho người bên cạnh vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, nguy lai, cũng tương tự có thể ủng có không gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Lý Quan Kỳ mắt lộ tinh mang nhìn về phía Cố Lý, gia hỏa này đối với triện phù một đạo lý giải, e là cho dù thứ bảy vực phù thấp những người kia đều căn bản là không có cách tới đánh đồng. Vượt mức quy định, quá vượt mức quy định. Đương kim trên đời ai dám muốn đem đan dược phân tích cùng triện phù dung hợp? Cái này không tương đương tại đem đan đạo một đường làm hỏng gây dựng lại a? Chuyện này chỉ có chúng ta biết liền tốt, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Cố Lý mặc dù không minh bạch vì cái gì, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Yên tâm đại ca, ngươi không cho nói liền không nói. Hiển nhiên Cố Lý còn chưa ý thức được chuyện của mình làm sẽ mang đến lớn cỡ nào xung kích. Lý Quan Kỳ cũng lời giải thích quá nhiều, vừa bước một bước vào niết bàn tháp bên trong bắt đầu khôi phục thương thế. Cùng lúc đó, thần thức phun trào đem trước hắn cùng Nam Cung Huyền Độ quá trình chiến đấu toàn bộ hiện ra. Hắn bắt đầu đánh giá lại toàn bộ chiến đấu, nhắm mắt ngưng thần, tâm cảnh bình thản. Không linh đạo thể cộng minh chi lực xuất hiện lần nữa. Thời gian dần qua, Nam Cung Huyền Độ lực lượng cùng kiếm đạo một đường lý giải đều dần dần hiện lên ở Lý Quan Kỳ trong đầu. Kiếm linh yên lặng xuất hiện, cũng không có quấy rầy hắn. Có thể Lý Quan Kỳ những năm này làm tất cả nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng biết, Lý Quan Kỳ sở dĩ bây giờ biến càng thêm liều mạng. Một phương diện là bởi vì chính mình, một mặt khác là hắn tại thứ bảy trong khu vực gặp được rất nhiều người chết đi, mà trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đem những người này chết quy kết tới trên người mình. Mặc dù đã có rất nhiều người giải thích cho hắn qua, người của tiên giới hạ giới cũng không phải là bởi vì tìm kiếm thứ gì, mà là cướp đoạt bản tính. Chỉ cần có người có thể rút ra một châu hoặc là một chỗ ý vị, như vậy đợi thêm bọn hắn trở lại tiên giới về sau, thực lực sẽ được đến bay vọt về chất. Hơn nữa người linh giới các loại tài nguyên cũng đều là bọn hắn mơ ước tồn tại. Cho nên, coi như không có kiếm linh tồn tại, những người này vẫn là sau đó giới. Có thể, coi như Lý Quan Kỳ sát phạt quả đoán mấy chục năm, vẫn như cụ khó mà chống cự chính mình trung tình tâm. Cho nên hắn mới có thể càng thêm liều mạng. Chương 1254, như thế nào kiếm phách cảnh? Chương 1254, như thế nào kiếm phách cảnh? Làm kiếm linh nhìn thấy Lý Quan Kỳ trên thân tấm kia triện phù thời điểm, khóe miệng có chút dương lên. Nghĩ không ra Cố Lý vậy mà đem cái đồ chơi này nghiên cứu ra được. Mặc dù non nớt rất nhiều, nhưng cũng coi là mới nhìn qua môn đạo, không sai. Vừa dứt tiếng, kiếm linh nhìn xem cao mày Lý Quan Kỳ mỉm cười. Đưa tay ở giữa một sợi hồng mang bắn vào Lý Quan Kỳ trong đầu. Chỉ một thoáng Lý Quan Kỳ cảm giác trong nháy mắt biến càng thêm nhạy cảm rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Nam Cung Huyền Độ cùng hắn quyết đấu lúc nguyên lực trong cơ thể biến hóa cùng biến hóa của tâm cảnh. Thậm chí là Nam Cung Huyền Độ tại mặt quay về phía mình thời điểm, trong đầu hình thành sách lược chờ một chút. Cảm thụ được loại này trạng thái huyền diệu, trong bất chi bất giác Lý Quan Kỳ lần nữa tiến vào đốn ngộ bên trong. Tại đốn ngộ trạng thái dưới, đầu óc của hắn so bình thường muốn thanh tỉnh gấp trăm ngàn lần. Bốn phía tất cả dường như đều trở nên chậm rất nhiều. Lúc trước không hiểu Nam Cung Huyền Độ chiêu thức kiếm kỹ cũng tại thời khắc này biến đơn giản lên. Kiếm linh tựa ở một bên, hai tay vây quanh ở trước ngực, trên mặt ý cười lẩm bẩm nói: "Thật sự là đáng sợ thiên phú a, chỉ sợ bát tướng đã không còn là đối thủ của ngươi. Lần này đốn ngộ về sau, Lý Quan Kỳ kiếm đạo tạo nghệ sẽ thay đổi mười phần kinh khủng. Xuất kiếm tùy tâm sở dục lại ẩn chứa vô tận uy lực. Lần này xuất quan, chỉ sợ cùng cảnh bên trong không có Lý Quan Kỳ địch. Hắn cùng Tần Vô Thương còn có Từ Quân Lâm ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Diệp Phong bọn người nếu như không thể liên tiếp đột phá cực hạn bản thân, chỉ sợ cũng phải dần dần kéo ra chênh lệch. Bất quá cũng may có một chút, Lý Quan Kỳ sẽ trở thành bọn hắn mấy huynh đệ đuổi theo mục tiêu. Lý Quan Kỳ lần này chữa thương dùng dòng dã thời gian một ngày. Nói cách khác, hắn tại niết bàn tháp bên trong tối thiểu chờ đợi 15 ngày. Bởi vậy có thể thấy được Nam Cung Huyền Độ đối với hắn tạo thành tổn thương đến cùng khủng bố đến mức nào. Thời gian kế tiếp Lý Quan Kỳ thì là đầu nhập vào điên cuồng khiêu chiến chính mình quá trình bên trong. Bởi vì bây giờ chính mình đối với Nam Cung Huyền Độ lực lượng lý giải so với hắn còn muốn khắc sâu. Thời gian dần qua, Lý Quan Kỳ tại lần lượt đột phá bản thân quá trình bên trong cảm thụ được chiến đấu mang tới thoải mái, cùng trước nay chưa từng có thực lực tiến bộ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình bây giờ đến cùng mạnh đến mức nào. Loại kia cường đại, cho dù là giống nhau cảnh giới, hắn cũng là miệt thị tất cả mọi người tồn tại. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ rốt cục có chút hiểu thành gì bắt tướng địa vị siêu nhiên. Đó là bởi vì thực lực của bản thân bọn họ cảnh giới liền đã vượt qua rất nhiều người. Bởi vì cường đại, cho nên siêu nhiên. Bát tướng bên trong bất cứ người nào đều có đánh giết mới vào độ kiếp cảnh tu sĩ thực lực. Bởi vì bọn hắn thực lực cường đại đủ để cưỡng ép đền bù đại thừa cảnh cùng độ kiếp cảnh ở giữa hồng câu chênh lệch. Mà thông qua cùng Nam Cung Huyền Độ chiến đấu, bây giờ Lý Quan Kỳ luôn có một loại mười phần mơ hồ cảm ứng. Loại kia cảm ứng hắn thấy mười phần trọng yếu, chính mình làm thế nào cũng bắt không được cái này một tia linh cảm. Kiếm linh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, xếp bằng ở nguyên địa. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, cau mày. Kiếm linh, kia rốt cuộc là thứ gì? Nói xong, Lý Quan Kỳ mười phần nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh khỏe miệng có chút dương lên, túi người nhìn về phía Lý Quan Kỳ hai con người nói khẽ. Phách. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức tâm thần chấn động mạnh một cái. Phách. Kiếm phách cảnh. Kiếm Linh nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng nói, không sai, chính là kiếm phách cảnh. Kiếm Linh chậm rãi đứng dậy, hai tay vắt sau bắt đầu cho Lý Quan Kỳ giảng giải liên quan tới kiếm phách cảnh một vài thứ. Bất luận là cảnh giới gì kiếm ý, nói cho cùng chung quy là kiếm tu cá nhân ý chí hiển hóa. Chỉ có điều kiếm tu bản nhân ý chí cần càng cường đại hơn tín niệm, hay là trải qua rất nhiều chuyện về sau khả năng đột phá. Ý chí đột phá thường thường muốn so thực lực cùng cảnh giới càng thêm khó khăn, bởi vì người ý chí mong muốn xảy ra cải biến đều đã không dễ dàng, chớ đừng nói chi là đột phá bây giờ ý chí. Lý Quan Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu, mười phần tán thành Kiếm Linh nói tới tất cả. Dù sao kiếm ý của mình không ngừng tinh tiến, cũng là bởi vì chính mình ý chí đang phát sinh biến hóa. Kiếm Linh cúi đầu ngoái nhìn về phía Lý Quan Kỳ, thanh âm êm dịu lẩm bẩm nói: "Ngươi có thể tại liên tiếp đánh bại hai cường giả về sau tiếp xúc đến phách cảnh ngưỡng cửa của kiếm ý, cho dù là ta đều không nghĩ tới. Điều này nói rõ ngươi bây giờ tầm mắt biến càng thêm rộng lớn rất nhiều. Ý chí của ngươi cũng không chỉ cực hạn tại trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật." Nói đến đây, Kiếm Linh ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Quan Kỳ, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi muốn trở thành chiến thắng mỗi cái thời đại thiên kiêu người kia, Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng cũng không có nói quá nhiều, lặng lặng lắng nghe Kiếm Linh lời nói. Kiếm hồn cảnh kiếm ý ngươi, đã có thể làm được kiếm ý hiển hóa vạn cổ bất diệt. Mà phách cảnh, đủ để cho kiếm ý của ngươi truyền thừa tiếp. Nắm giữ phách cảnh kiếm ý tu sĩ, thất tình lục dục tất cả đều có thể dung nhập trong kiếm. Chân chính đạt đến tâm kiếm hợp nhất trình độ, kiếm ý tức tâm ý tức kiếm ý. Ý là thầm nghĩ, trong đầu niệm. Chí là trong lòng mục tiêu, kiên định không thay đổi thái độ cùng quyết tâm. Làm kiếm tu nắm giữ phách cảnh kiếm ý thời điểm, hắn liền đã có thể không đi tận lực điều khiển rất nhiều thứ. Mà nắm giữ kiếm phách cảnh kiếm tu, cho dù là tiên giới, cũng lại được xưng là nhập đạo kiếm tu. Tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt nhân vật. Lý Quan Kỳ mắt lộ vẻ sợ hãi thán phục, không nghĩ tới kiếm phách cảnh kiếm ý cho dù là tại tiên giới đều mười phần thưa thớt. Kiếm Linh có lẽ là nhìn ra Lý Quan Kỳ suy nghĩ trong lòng, cười một tiếng, phong thái chợt trợn. Tiên giới tu sĩ mặc dù chiếm hết thiên thời địa lợi, ý chí kiên định cương nghị kiếm tu hạng người, nhưng cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Phần lớn là hạng người bình thường, chỉ có cảnh giới mà thôi. Lý Quan Kỳ cười cười không nói gì, đứng dậy lần nữa dấn thân vào trong chiến đấu. Hắn cảm thấy mình có thể hay không lĩnh ngộ phách cảnh kiếm ý, điểm mấu chốt chỉ tại không ngừng chiến đấu chém giết bên trong. Kiếm Linh nhìn xem không ngừng trùng sát suy nghĩ cùng tăng lên Lý Quan Kỳ, ánh mắt vui mừng vô cùng. Không uổng phí nàng tốn hao khí lực lớn như vậy chế tạo Niết Bàn Tháp. Nếu không phải vật liệu nhận hạn chế, nàng còn có thể đem Niết Bàn Tháp luyện chế tốt hơn. Thời gian trôi qua từng ngày, trong khoảng thời gian này tiên linh chi giới quán rượu có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Khắp nơi đều là thảo luận hai người lúc trước chiến đấu đáng người, thậm chí còn có không ít tu sĩ quan sát kéo ảnh thạch. Có thể những người này từ lúc mới bắt đầu thảo luận xem náo nhiệt, dần dần cũng phát hiện có chút không đúng lắm địa phương. Bởi vì Lý Quan Kỳ lần thứ nhất cùng Tiền Không Tử chiến đấu quan sát xuống tới, bọn hắn chỉ có thể cảm thán Lý Quan Kỳ thực lực cường đại. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ cùng Nam Cung Huyền Độ quyết đấu kéo ảnh thạch thời điểm, bọn hắn đều phát hiện vấn đề. Cái kia chính là Lý Quan Kỳ tiến bộ quá nhanh, thậm chí không ít người đem hai cái kéo ảnh trong đá hình tượng từng cái so sánh. Bọn hắn kiếp sợ phát hiện, nếu như là lần đầu tiên đối chiến Tiền Không Tử Lý Quan Kỳ, trực tiếp đối đầu Nam Cung Huyền Độ, tỷ số thắng không đến 4 thành. Trên lệch quá lớn, lại hoặc là nói, tiến bộ quá nhanh. 7 ngày sau, Lý Quan Kỳ một thân một mình đi tới thứ tư vực, mà hắn lần này muốn khiêu chiến chính là hướng Hoài Chi. Chương 1255, một người ngăn cửa 3 tháng. Chương 1255, một người ngăn cửa 3 tháng. Lần này chiến đấu là tại Bát Tướng Chủ Phong bên trong tiến hành, không có bất kỳ cái gì người ngoài quan chiến. Làm xuất quan hướng Hoài Chi nhìn thấy Lý Quan Kỳ một nháy mắt con người không nhịn được chấn động lên, bởi vì Lý Quan Kỳ lại thay đổi, trở nên càng thêm cường đại. Hắn hôm nay đã đem Nam Cung Huyền Độ cùng Tiền Không Tử lực lượng toàn bộ dung hội quán thông. Lý Quan Kỳ nhìn xem hướng Hoài Chi mỉm cười, trong lòng có sự tự tin mạnh mẽ tâm. Mặc dù hắn rất tự tin, nhưng Lý Quan Kỳ lại tại đối mặt hướng Hoài Chi thời điểm không có chút nào lòng kinh thường. Có thể bài danh phía trên hướng Hoài Chi, hắn thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Long Hầu khi nhìn đến Lý Quan Kỳ thời điểm cũng đồng dạng cảm thấy chấn kinh. 7 ngày, vẹn vẹn chỉ là 7 ngày mà thôi. Lý Quan Kỳ mỗi lần khoảng cách qua đi, hắn thực lực tốc độ tăng lên đều sẽ để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lý Quan Kỳ quanh thân quanh quẩn lấy kinh khủng mãnh liệt kiếm ý, vậy mà nhường Long Hậu đều mơ hồ có loại cảm giác nguy cơ. Trận chiến đấu này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, Lý Quan Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền giải phóng thần phạt công pháp tầng thứ tư. Như mưa rông gió bao thê công, khiến hướng Hoài Chi không thở nổi. Nhưng hướng Hoài Chi cũng không phải ăn chay, lực lượng cường đại khiến cho hắn tinh thông bất kỳ binh khí. Hơn nữa còn không phải loại kia tùy tiện học một ít mà thôi, hướng Hoài Chi một người thậm chí nắm giữ 4 loại hồn cảnh ý cảnh. Đao, kiếm, quyền, thương. Đồng thời hướng Hoài Chi thân làm đỉnh cấp luyện đan sư, đối với lực lượng cùng hỏa diễm điều khiển có thể xưng kinh khủng. Quá trình chiến đấu có thể dùng cực kỳ nguy hiểm để hình dung, dị thường kịch liệt. Lý Quan Kỳ tại bên trong quá trình chiến đấu cho thấy vô cùng cường đại năng lực học tập. Hướng Hoài Chi sở học quá mức hỗn tạp, cho Lý Quan Kỳ tạo thành phiền toái không nhỏ. Lý Quan Kỳ mấy lần kém chút bởi vì không có gánh vác Hướng Hoài Chi thế công mà ngã xuống. Có thể hắn vẫn như cũ kiên trì chịu đựng, thậm chí từ đó không ngừng tìm cơ hội. Chiến đấu kéo dài tới tận một canh giờ đều không có phân ra thắng bại. Thẳng đến canh giờ thứ 2 thời điểm, Hướng Hoài Chi là bại. Cũng không phải là Hướng Hoài Chi yếu. Tương phản, Hướng Hoài Chi thực lực tổng hợp thậm chí muốn vượt qua Nam Cung Huyền Độ cùng Tiền Công Tử. Nhưng đối với bây giờ Lý Quan Kỳ tới nói, không có sở trường một đạo Hướng Hoài Chi, uy hiếp ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Toàn thân đấm máu Hướng Hoài Chi nhếch miệng, nuốt vào đan dược thấp giọng mắng: "Tiểu tử thúi, ngươi thật đặc biệt nương là cái quái vật. Ta thậm chí ở trên người của ngươi thấy được Tiền Công Tử cùng Nam Cung Huyền Độ cái bóng." Nói đến đây, hắn đột nhiên hơi sững sờ: "Ngươi sẽ không đem ta cũng học được a?" Lý Quan Kỳ sắc mặt trắng nhợt, thở hổn hển nhếch miệng cười một tiếng: "Học được." Long Hầu sắc mặt có chút nghiêm trọng, từ Nam Cung Huyền Độ bắt đầu hắn liền không còn cách nào khinh thường người trẻ tuổi này. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, quá mạnh. Từ trận đầu thắng hiểm Tiền Không Tử bắt đầu, đến bây giờ ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, vậy mà đều có thể chính diện đánh bại Hướng Hoài Chi. Mặc dù Hướng Hoài Chi cùng Nam Cung Huyền Độ như thế, đều lựa chọn đem cảnh giới của mình áp chế ở đại thừa cảnh đỉnh phong, nhưng đối phương nhãn lực cùng lực lượng tuyệt đối không thua bởi bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ kết quả chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Lý Quan Kỳ tiến bộ quá nhanh, thực lực quá mạnh. Mạnh đến hắn đã có thể chính diện đánh tan Hướng Hoài Chi. Hướng Hoài Chi toàn thân đẫm máu, nhưng cũng mười phần thoải mái. Có lẽ trận chiến đấu này thắng bại hắn đã sớm biết, hoặc là nói, tại Lý Quan Kỳ chính diện đánh bại Nam Cung Huyền Độ thời điểm, hắn liền đã biết. Có thể hắn vẫn là lựa chọn đối mặt, bởi vì hắn cũng nghĩ nhìn xem bây giờ tiểu gia hỏa mạnh đến mức nào. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lý Quan Kỳ đã mạnh đến tình trạng như thế. Hướng Hoài Chi thoải mái cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ nết miệng cười một tiếng. Tiểu tử ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Một trận này, đánh rất thoải mái. Giờ phút này, Hướng Hoài Chi khỏe miệng có chút dương lên, hắn rốt cuộc để ý hiểu Nam Cung Huyền Độ câu kia thoải mái là dạng gì. Tâm cảnh của hắn cũng bởi vì lần này chiến đấu sinh ra một chút chấn động. Thông qua cùng Lý Quan Kỳ chiến đấu, hắn mới hiểu được, cũng không phải là bọn hắn không có chỗ tăng lên, mà là bọn hắn thiếu khuyết thế lực ngang nhau đối thủ, thậm chí là cưỡng chế bọn hắn đối thủ. Cho nên bọn hắn mới đã mất đi mục tiêu cùng động lực. Đến tận đây, Hướng Hoài Chi nội tâm cũng dần dần biến lửa nóng, bước thiết tiến vào bế quan bên trong. Tại cùng Lý Quan Kỳ trong quyết đấu, hắn cũng cảm ngộ rất sâu. Long Hầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ, lần này nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian a. Ta cũng không muốn mấy người bọn hắn đều thụ thương, đến lúc đó vạn nhất có chuyện gì rất nguy hiểm. Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, với hắn mà nói có lẽ cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cường độ cao chiến đấu nhường thân thể của hắn cũng có chút không chịu được nổi. Long Hầu cười, hắn nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ hai con người nói khẽ, ta rất chờ mong ngươi ta quyết đấu thời điểm. Lý Quan Kỳ nhìn xem nam nhân thân hình cao lớn, một mặt trịnh trọng gật đầu. Ta cũng rất chờ mong. Theo Lý Quan Kỳ rời đi, Lý Quan Kỳ lần nữa chiến thắng Hướng Hoài Chi tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Táng Tiên giới đều một mảnh xôn xao. Không cần phải nói, Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời trở thành tất cả mọi người thảo luận đối tượng. Chỉ có điều đây hết thảy đều cùng Lý Quan Kỳ không quan hệ. Bây giờ Lý Quan Kỳ ngay tại Bạch Ngọc lâu Trung Hòa một cái lão đầu nằm tại trong sân trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Tô Huyền nhắm mắt lại cột cột hút thuốc, trên mặt mang cười. Tiếp xuống nghĩ như thế nào? Phiêu chiến đỏ, sau đó Long Hầu. Lý Quan Kỳ lắc đầu, hắn trong lòng cũng không có ý nghĩ này. Do dự một hồi, Lý Quan Kỳ nói khẽ, "Ra ra, ta muốn ra ngoài đi một chút nhìn xem." "A, vì cái gì không nhất cổ tác khí?" Lý Quan Kỳ đứng dậy thở dài, ánh mắt lộ ra một chút vẻ mờ mịt, nhẹ giọng nhỉ non nói, "Ta cảm giác chính mình tiến vào bình cảnh kỳ, vô luận như thế nào cố gắng cũng không đột phá nổi chính mình." "Không sai, lần này trở về sau, Lý Quan Kỳ giống như quá khứ tiến vào niết bàn tháp, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá cực hạn của mình. Dường như thực lực của mình tăng lên tiến vào một cái đỉnh trệ giai đoạn, nhưng là cũng vẹn vẹn hắn cảm thụ của mình mà thôi." Tại chiến thắng Hướng Hoài Chi về sau, Lý Quan Kỳ thực lực lần nữa được tăng lên. Tô Huyền nghe vậy ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Quan Kỳ, nhẹ giọng cười nói, "Đi thôi, ra ngoài đi một chút nhìn xem không chừng liền tốt." Lý Quan Kỳ tu hành đến nay xôi gió xôi nước, bây giờ cảm nhận được gông cùm xiềng xích tồn tại rất bình thường. Tô Huyền chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ nói khẽ, "Mấy ngày nay chờ một chút, nếu như tiên giới bên kia có thể yên tĩnh một đoạn thời gian lời nói, ngươi liền ra ngoài đi một chút." Lý Quan Kỳ cười gật đầu, sau đó lao giả thân ảnh một bước biến mất tại nguyên chỗ. Tô Huyền rời đi về sau móc ra một cái ngọc giản nói khẽ, "Cháu của ta muốn đi ra ngoài đi dạo, giết nhiều điểm, để bọn hắn yên tĩnh một đoạn thời gian." Tiên nhân tường kép không gian bên trong, đối mặt mấy trăm vị hạ giới tiên nhân lão giả toàn thân đẫm máu đứng tại trung ương. Lão giả dưới chân đống thi thể tích giống như núi nhỏ. Mái đầu bạc trắng bị nhuộm thành huyết hồng sắc lão giả chậm rãi ngồi tại đống thi thể bên trên, móc ra ngọc giản nghe xong một chút, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt dần dần biến điên cuồng. Lão giả áo bào đã sớm bị nhuộm dần thành màu đỏ sậm, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một mấy mắt, tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lăng Thiên Trần lẩm bẩm nói, "Xách, vậy thì giết nhiều điểm." "Vâng." Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt phóng thích ra, mấy chục đạo hàn mang tự không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc mấy chục đạo thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Lão giả đế giày giữa không trung giẫm ra huyết hồng sắc dấu chân từng bước một tiến lên. Trên trời cao đứng sừng sững lấy một đạo trăm trượng cửa lớn, trong cửa lớn bóng người nhốn nháo lại không người dám bước ra một bước. Lăng Thiên Trần cứ như vậy bước nhanh đến phía trước, bốn phía tu sĩ nguyên một đám cách xa nhau trăm trượng cũng không dám tiến lên. Lão giả kiếm trong tay còn tại nhỏ máu, nhìn về phía trong cửa lớn đứng ở chính giữa nam nhân cười nhạo một tiếng. "Không có loại đồ chơi." Giới chủ nói, "Gần nhất muốn cho các ngươi yên tĩnh một đoạn thời gian, ta dứt khoát liền không đi. Muốn giết ta, đừng để những này huyền tiên cùng thiên tiên rác rưởi xuống tới. Tối thiểu, đến một vị chân tiên phía trên kim tiên, khả năng khiêng ra lượng giới pháp tắc tới giết ta." Chương 1256, gặp lại Tống Doãn Thư. Chương 1256, gặp lại Tống Doãn Thư. Lý Quan Kỳ còn tại lúc tu luyện bỗng nhiên được đến Tô Huyền tin tức, có thể đi ra ngoài, gần nhất tối thiểu 3 tháng tiên giới đều sẽ không có người xuống tới. Lý Quan Kỳ cầm lấy ngọc giản khẽ nhíu mày. "Ra ra, tiên giới sẽ có hay không có người xuống tới làm sao ngươi biết ta? Xác định 3 tháng sẽ không có người xuống tới a?" Thứ bảy trong khu vực, Tô Huyền cầm điếu thuốc cột gãi đầu một cái, lẩm bẩm trong miệng. A Trần trực tiếp ngăn cửa miệng, lấy tiên giới kia nước tiểu tính liền chân tiên đều không nỡ, chớ nói chi là xuống tới kim tiên. Nói thầm xong, Tô Huyền lúc này mới truyền âm cho Lý Quan Kỳ. "Khụ khụ, yên tâm đi, 3 tháng tối thiểu sẽ không hạ đến. Đến mức ta làm sao mà biết được ngươi cũng đừng hỏi. Vừa vặn trong khoảng thời gian này thứ bảy vực cũng phát xảy ra không ít chuyện nhi, là muốn tính dưỡng một chút." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Tạ ơn gia gia." Nghe được câu này, lão giả không khỏi khỏe miệng có chút dương lên. Thật tình không biết bởi vì hắn câu này muốn đi ra ngoài đi dạo, Trần Hoàng một người một kiếm muốn tại thứ 6 vực ngăn cản tiên giới 3 tháng. Được đến chuẩn xác hồi phục, Lý Quan Kỳ trực tiếp đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. "Có thể." Lý Quan Kỳ nhìn xem phía dưới một đám người đều không nói chuyện, cũng là không nghĩ tới. Diệp Phong trước tiên mở miệng nói, "Đại ca, ta còn là muốn tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian, ta liền không đi ra." Ngay sau đó chính là Tiêu Thần cùng Tào Ngạn bọn người tỏ thái độ, nhao nhao biểu thị không đi ra. ngay cả Mạnh Uyển Thư bây giờ đều đắm chìm trong Niết Bàn Tháp huyền diệu tác dụng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cố Lý càng không cần phải nói, dứt khoát tại trong tháp liền cự tuyệt trực tiếp liền không có đi ra. Đường Nho bây giờ nguyên lực quanh thân chấn động cực lớn, hiển nhiên đã có muốn đột phá đại thừa cảnh trung kỳ dấu hiệu. Cái này Niết Bàn Tháp với hắn mà nói mới thật sự là Niết Bàn chi địa. Bất đắc dĩ, Lý Quan Kỳ thở dài mở miệng nói: "Tiếc tốt, kiếm quan ta liền không mang đi, các ngươi căng chặt có độ liền tốt." Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, sau đó ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái liền lách mình về tới Niết Bàn Tháp bên trong. Không có cách nào, ai bảo Lý Quan Kỳ cho bọn họ kích thích quá lớn. Cái này cũng cho bọn hắn một loại không hiểu cảm giác cấp bách. Kỳ thật không chỉ là mấy người bọn hắn, hiện nay toàn bộ táng tiên giới lẫn nhau luận bản tu sĩ đều nhiều hơn rất nhiều. Trải qua Cố Lý cùng Đường Nho hai người bọn hắn trước đó chiến thuật phối hợp phía dưới, không ít trước đó còn có chút mâu thuẫn tu sĩ, lẫn nhau ở giữa cũng buông xuống thành kiến. Kiến thức đến rất nhiều tu sĩ chiến tử về sau, bọn hắn đối với việc nhỏ không đáng kể xung đột ngược lại tiêu tan. Tu đạo mấy ngàn năm, không có ân oán gì là không giải được. Trong khoảng thời gian này có thể nói lẫn nhau luận bàn giao lưu tập tục mười phần thịnh hành. Đây đối với toàn bộ thứ bảy vực tu sĩ tới nói đều là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt. Lý Quan Kỳ cùng đám người cáo biệt về sau liền rời đi thứ bảy vực. Làm đi ra thứ bảy vực, vượt qua vô tận hư vô khoảng cách về sau, Lý Quan Kỳ rốt cục đi tới ngoại giới. Hô hấp lấy đã lâu sáu vực không khí, Lý Quan Kỳ nhắm mắt lại giang hai cánh tay, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, tâm cảnh dị thường bình hẳn. Nhắm mắt cảm giác một phen, Lý Quan Kỳ phát hiện chính mình vừa vận tại đạo thiên vực. Lý Quan Kỳ trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo bóng người mơ hồ, thở dài. Vẫn là đi xem một chút đi. Móc ra quan vân ngọc bội, Lý Quan Kỳ rất nhanh liền biết được chính mình muốn biết tin tức. Sau đó bấm tay một chút hư không xuất hiện một bức địa đồ, Lý Quan Kỳ nhìn một chút phương vị thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Trên tầng mây phi nhanh, Lý Quan Kỳ ngẫu nhiên sẽ còn thấy có người ngự không mà đi. Những người này ở đây nhìn thấy Lý Quan Kỳ thời điểm đều là khẽ gật đầu ra hiệu, cười lên tiếng kêu gọi. Mặc dù bọn hắn không biết Lý Quan Kỳ là ai, thậm chí liền khí tức đều cảm giác không đến, nhưng bọn hắn khẳng định Lý Quan Kỳ là một cường giả. Lý Quan Kỳ không có để ý những người này, bất quá hai canh giờ liền đi tới đạo thiện vực biên giới một chỗ xa xôi quần sơn trên không. Ở chỗ này, có một cái Lý Quan Kỳ cố nhân, hắn muốn tới xem một chút. Thâm sơn giữa sườn núi địa phương có một cái tiểu biệt tử, sân nhỏ không lớn, chỉ ở một vị lão giả cùng một cái dung mạo cực đẹp nữ tử. Mặt trời chiều ngã về tây, lão giả chống gậy chống đứng dậy biểu lộ ra mười phần phẫn nộ. Ta nói bao nhiêu lần, không cần ngươi ở chỗ này chiếu cố ta. Ngươi không nên vây ở chỗ này, tối thiểu không phải ta chỗ này. Bịch. Lão giả đem trong tay gậy chống ném ra thật xa. Một vị mặc một mặc nhưng như cũng khó nén tiên sinh lệ chất nữ tử hốc mắt từng đỏ. Nhìn xem lão giả bóng lưng, nữ nhân khẽ cắn môi, một đôi mắt đẹp đỏ bừng. Tiên tính không nói vượt qua lão giả đi hướng nơi xa đem quái trượng nhặt được trở về. Nữ nhân mười phần ủy khuất, đã từng trang phục tinh xảo nữ nhân bây giờ lại hơi có vẻ mệt mỏi. Ra ra, chớ nói nữa. Lão giả hai mắt đục ngầu, ánh mắt đã cơ hồ không nhìn thấy thứ gì. A, ngươi nói cái gì? Nữ nhân ấy mắt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến đến lão giả bên thai lớn tiếng hô. Ta nói. Tính toán. A, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút ta nghe không được. Nhìn xem như là bướng bỉnh con lừa giống như lão giả, nước mắt của nữ nhân tại trong hốc mắt đảo quanh, có chút ủy khuất. Nhưng mà đúng vào lúc này, nâng lên tay áo xoa xoa khỏe mắt nữ nhân dư quang đống nhiên nhìn thấy cửa ra vào đứng người. Cơ hồ là bản năng phản ứng, nữ nhân một tay lấy lão giả kéo ra phía sau. Tay phải quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa ra vào, trầm giọng quát lớn. Người nào? Không sai, nói chuyện nữ nhân chính là Tống Doan Thư. Mà lão giả kia cũng chính là đã từng tiên cơ các chủ Cốc Dung. Lý Quan Kỳ thở dài, thanh âm ôn hòa mở miệng nói. Là ta, Lý Quan Kỳ. Tống Doan Thư hơi sững sờ, trọn vẹn qua nửa ngày lúc này mới thu hồi kiếm trong tay. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngoài cửa, xuyên thấu qua trong viện yếu ớt ánh sáng hắn cũng rốt cục thấy rõ Lý Quan Kỳ dung mạo. Cùng từng chó như thế hăng hái, chỉ có điều so đã từng nhiều hơn mấy phần thành thục cổ trọng, thiếu đi mấy phần tuổi trẻ khinh cuồng. Tống Doan Thư lau sạch sẽ nước mắt, phất tay đem cổng sân mở ra. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem bây giờ đại biến dạng Tống Doan Thư, Lý Quan Kỳ cũng có chút cảm khái. Đã từng Tống Doan Thư chính là thiên cơ các chủ nữ nhi, thiên chi tiểu nữ, ngàn vạn tu sĩ tung hô đối tượng. Bây giờ lại biến có chút tiểu thụy. Cốc Dung hai mắt hơi khép ý đồ thấy rõ là ai tới. Đồng ý sách, là ai? Lão giả thanh âm rất lớn, bởi vì hắn không biết mình bây giờ thanh âm nói chuyện lớn bao nhiêu. Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua Cốc Dung, quay đầu nhìn về phía Tống Doan Thư, thấy được nàng khẽ gật đầu, Lý Quan Kỳ cũng có chút thổ thức. Không nghĩ tới năm đó chính mình phế bỏ Cốc Dung tu vi về sau, mặc dù thọ nguyên còn có trăm năm, toàn bộ người thân thể lại thoái hóa tới bây giờ dạng này. Lão giả không nghe thấy đáp lại, còn tưởng rằng là đã từng cựu gia lại tìm tới cửa, lập tức lo lắng đi hướng cửa ra vào. Trong tay giơ cao quải trượng phẫn nộ quát, nếu là cựu gia tới, có chuyện gì hướng ta đến? Cùng ta tôn nữ không quan hệ, hướng ta đến. Lý Quan Kỳ nao nao, nhìn thoáng qua nghiêng đầu gạt lệ Tống Doan Thư, ánh mắt có chút phức tạp. Thở dài, Lý Quan Kỳ thanh âm xen lẫn nguyên lực chuyển đến lão giả trong hai. Cốc lão, ta là Quan Kỳ. Cốc Dung thân thể lập tức biến cứng ngắc, giơ lên quải trượng tay cũng đình chỉ tại trong giữa không trung. Chương 1257, một thân một mình, bỏ không một tên. Chương 1257, một thân một mình, bỏ không một tên. Cốc Dung hốc mắt lập tức liền đỏ lên, trong mắt ngậm lấy nước mắt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tống Doan Thư hai tay vuốt quá trán trước sợi tóc, có chút hất cằm lên. Dường như dạng này khả năng ra vẻ mình không có chật vật như vậy. Nữ nhân hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình. Nghiêng người đưa tay, thanh âm êm dịu mở miệng nói. Vào đi. Lý Quan Kỳ đi vào tiểu viện, nhìn trước mắt tưởng như hai người lão giả, nhẹ giọng mở miệng. Nếu là không hy vọng ta xuất hiện, ta có thể rời đi. Tống Doan Thư không nói gì, Cốc Dung chống quải trượng khoát tay áo. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Ta một cái gần đất xa trời xú lão đầu, có gì đáng xem. Nói xong, Cốc Dung quay người hướng phía trong nội viện đi đến, vừa đi vừa nói. Ngươi có thể đến. Cũng rất tốt. Tiến đến uống chút trà. Lý Quan Kỳ yên lặng đi theo một bên, thần thức nhỏ không thể thấy đảo qua hai người. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ nhướng mày, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Bởi vì hắn tại hai trong cơ thể con người đều phát hiện không ít năm xưa ám tật. Xem ra, Cốc Dung thất thế về sau, cựu gia không ít ra. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Tống Doan Thư, vì cái gì nàng không nói với mình đâu. Tống Doan Thư nâng đỡ lấy Cốc Dung ngồi xuống, sau đó đứng dậy nói khẽ, ta đi cho ngươi nhóm pha trà. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, không cần khách khí như vậy. Tống Doan Thư không nói gì, quay người rời đi. Tiểu viện tu mười phần đơn giản, không có cái gì điều lương hòa trụ. Cốc Dung có lẽ là thấy được Lý Quan Kỳ tại đánh giá chung quanh, mang trên mặt một chút kiêu ngạo cười nói, đây đều là đồng ý sách nha đầu kia tại ta chỉ đạo hạ làm, rất tốt ta. Lý Quan Kỳ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị này thiên kim đại tiểu thư lại còn thật sự là chính mình xây phòng ở. Cốc Dung trầm mặt một chút, đột nhiên mở miệng nói, Lý tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, không trách lão phu. Lý Quan Kỳ nghe vậy cười khổ một tiếng, quái a. Cốc Dung cả người sững sờ ngay tại chỗ, hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ vậy mà như thế đi hận. Hắn coi là Lý Quan Kỳ có thể tới đây liền đã giải thích rõ, hắn không thèm để ý. Lý Quan Kỳ nói khẽ, nguyên bản ta coi là hai ta là bạn vong niên, nhưng không nghĩ đi lại với nhau thiên cơ các vị thác nhiệm vụ bắt đầu ngài liền phối hợp người đứng phía sau đang tính kế ta. Thiên cơ đồ cũng tốt, đại diễn thiên cơ đồ cũng được, thứ này kém chút ủ thành đại họa, muốn mệnh của ta. Xác thực, lúc trước hắn xuyên thấu qua đại diễn thiên cơ đồ thăm dò người, vừa bắt đầu hắn tưởng rằng tiên giới phía sau làm chủ, bởi vì ngay lúc đó tiên khí quá đáng, có thể thẳng đến hắn gặp phải tuần thiên. Hắn mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai tuần thiên liền trốn ở tiên nhân giới bích ở giữa một cái cùng loại thứ bảy vực địa phương, cho nên hắn cảm nhận được khẳng định không phải tiên giới người sau lưng, mà là tuần thiên. Lý Quan Kỳ đống nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng mở miệng nói dò hỏi. Cốc lão năm đó tiếp xúc người, có phải hay không từ ngươi bế quan đột phá đại thừa thời điểm? Chống gậy lão giả nửa gương mặt đều bị hai tay che lấp, lộ ra ngoài đục ngầu hai mắt lại nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ, chậm rãi lắc đầu. Lý Quan Kỳ hô hấp trì trệ, hai tay sắn tay áo, khép mắt lại. Kia là lúc nào? Cốc Dung nhẹ giọng mở miệng nói, chuẩn xác mà nói, lần thứ nhất hẳn là cắt cử ngươi đi lấy thiên cơ đồ bắt đầu. Chỉ bất quá lúc trước ta rất tự phụ, cũng rất sợ hãi, sau đó cũng không có tiếp xúc, thẳng đến ta thọ nguyên sắp tới lại chậm chạp không cách nào đột phá đại thừa thời điểm, đối phương xuất hiện. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, cũng là xem như nghĩ đến thông. Nhìn chằm chằm lão giả, hắn lần nữa xuất khẩu hỏi thăm, vậy ngươi biết, người mình tiếp xúc kỳ thật cũng không phải là người của tiên giới a? Lời này vừa nói ra, Cốc Dung lập tức thần sắc đại biến, âm thanh run rẩy lẩm bẩm nói, không có khả năng, ta nhìn thấy tuyệt đối là tiên nhân, nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể giúp ta đột phá đại thừa cảnh? Nhưng mà đúng vào lúc này, đổi một bộ quần áo Tống Doan Thư vừa vặn đi ra, nhìn thấy đứng người lên giống như điên cuồng lão giả, nguyên bản hơi thi phấn trang điểm trên mặt khỏe mắt có nước mắt trượt xuống. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói, Tuân Điên, đạo thiện bực bực chủ, ngươi hẳn phải biết, hắn là thượng giới tiên nhân hạ giới phân thân, có một ít thủ đoạn đặc thù chẳng có gì lạ. Nhìn xem lão giả còn muốn nói cái gì, Tống Doan Thư bỗng nhiên đưa trong tay chén trà tất cả đều rơi nát bấy. Phanh, đủ ra ra. Sợi tóc xốc xếp Cốc Dung ánh mắt rốt cục khôi phục thanh minh, mặt lộ vẻ đắng chát tê liệt trên ghế ngồi. Lý Quan Kỳ con ngón đúng ra, một sợi tinh thuần nguyên lực tiến vào lão giả thể nội, đem trong cơ thể hắn năm xưa bệnh cũ tất cả đều loại trừ. Cốc Dung trên mặt rốt cục lộ ra một tia tiêu tan chi sắc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Trong lòng âm thầm nhỉ non nói, đúng vậy a, hắn đều tiêu tan, ta còn có cái gì không bỏ xuống được? Mặc dù Lý Quan Kỳ không có nói rõ lúc trước bởi vì đại diễn thiên cơ đổ chính mình bị cái gì, nhưng Cốc Dung như thế nào thông minh. Tống Doan Thư một mặt thống khổ ngồi xổm trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Nàng không minh bạch vì cái gì muốn chính mình gặp đây hết thảy, nhưng là nàng oán Lý Quan Kỳ a? Không oán, bởi vì tất cả sai lầm nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Cốc Dung bị ma quỷ ám ảnh. Lý Quan Kỳ đứng dậy đi vào Tống Doan Thư trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Chỉ một thoáng ngang ngược lôi hệ nguyên lực trong nháy mắt đi khắp toàn thân, tư dưỡng trong cơ thể nàng ám tật. Đang lúc Lý Quan Kỳ mong muốn mở miệng thời điểm, chân trời bỗng nhiên chuyển đến trận trận bù bù, chói tai âm bạo thanh bỗng nhiên vang lên. Mấy đạo thân ảnh từ phương xa đường chân trời trong nháy mắt bay lượn mà đến. Tống Doan Thư sắc mặt run lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn đưa nàng ngăn lại. Đứng tại Tống Doan Thư trước người, quay đầu nhìn về phía Cốc Dung nói khẽ, "Cốc lão, buông xuống a." Cốc Dung buông xuống quả trượng, nhắm mắt lại khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, "Buông xuống." Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy có chút thật xin lỗi tiểu hữu. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, trong đầu hiện lên Dạ Mặc Hàn người bên cạnh chết đi, còn có Chu Khánh Quốc chịu chết khuôn mặt. "Ta cũng buông xuống." Nghe được câu này thời điểm, Cốc Dung hai con ngươi chảy xuống áy náy hối hận nước mắt. Đôi môi thật mỏng khẽ run, trong lúc nhất thời có rất nhiều lời đều như nghẹn ở cổ họng. Tống Doan Thư vừa mới vào nhà đổi lại một bộ bó sát người màu đen tơ lụa sần sám, cũng như năm đó mới gặp nàng lúc bộ dáng. Có thể nữ nhân trên mặt nhưng không có đã từng như vậy nụ cười tự tin. Cho dù là thấy thế nào, đều cảm thấy ý cười gợi ép. Thẳng đến nàng nghe được Lý Quan Kỳ cùng Cốc Dung đối thoại, trong lòng bối rối đã lâu khúc mắc rốt cục mở ra một chút. Mà bây giờ Lý Quan Kỳ, hắn thực lực đã sớm đứng ở giữa thiên địa tu sĩ đỉnh cao nhất. Lý Quan Kỳ trong lòng hơi dễ dàng rất nhiều, không phải tha thứ Cốc Dung. Hắn tới đây, phản phất là tại cùng mình hòa giải. Tại thứ bảy vực đợi trong khoảng thời gian này, tâm cảnh của hắn cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Bởi vì hắn chứng kiến quá nhiều người rời đi. Tới cuối cùng, một thân một mình, bỏ không một tên. Chương 1258, tìm tới ngươi a. Chương 1258, tìm tới ngươi a. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ tâm thoáng thả lỏng một chút. Xa xa mấy người cũng dần dần đi tới chỗ gần. Những người kia vừa mới dừng lại, Lý Quan Kỳ liền phát hiện Tống Doãn Thư thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Ngay sau đó, một vị thân mang hoa lệ áo xanh trưởng bảo thanh niên liền đứng ra, chậm rãi tiến lên một bước, khuôn mặt trên gương mặt thanh tú hiện lên một vệt vẻ trầm trọng. Ánh mắt mang theo dâm tà chi ý đảo qua Tống Doãn Thư thân thể. Ánh mắt kia không kiêng nể gì cả, căn bản không quan tâm Lý Quan Kỳ tồn tại. "Ha ha, Tống Doãn Thư, không nghĩ tới ngươi còn tìm cái tiểu bạch kiểm tới chịu chết." Luyện hư cảnh trung kỳ. Cảnh giới này không phải tính thấp, hơn nữa tại Lý Quan Kỳ cảm giác bên trong, gia hỏa này hẳn là vẫn chưa tới trăm tuổi. Tống Doãn Thư hai mắt hơi khép, coi là bên trong Lý Quan Kỳ ở bên cạnh cũng đã có lực lượng. Nhìn hằm hằm nam nhân lạnh giọng nói, "Thẩm Quân Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Năm đó cha ngươi chết là cựu nhân bố trí, cùng ta có quan hệ gì?" Lời này vừa nói ra, Thẩm Quân Minh lập tức giận tím mặt. Thanh niên tiến lên một bước, nguyên lực quanh thân phóng thích, uy thế bức người. "Tống Doãn Thư, năm đó nếu không phải là các ngươi thiên cơ các cung cấp tình báo, cha ta làm sao lại bị người ta biết hành tung? Tất cả đều là các ngươi thiên cơ các hại." Tống Doãn Thư cười lạnh nói, "Ngươi cũng là biết nói chuyện, đem tất cả trách nhiệm tất cả đều tính tại thiên cơ các trên đầu. Sau đó cựu gia tình báo còn không phải thông qua thiên cơ các mua được. Thiên cơ các chỉ quản buôn bán tình báo, phía sau ân oán tự nhiên là các ngươi riêng phần mình thanh toán." Thẩm Quân Minh cười lạnh, diện mục giữ tợn lạnh giọng mở miệng nói, "Ha ha, tình báo. Bởi vì thiên cơ các tình báo, nhấc lên nhiều ít gió tanh mưa máu. Các ngươi bây giờ hạ chàng thật đúng là trừng phạt đúng tội đâu." Lý Quan Kỳ thở dài, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, "Đi thôi, về sau đều không cần lại đến quấy rầy bọn hắn." Thẩm Quân Minh nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lý Quan Kỳ cười nhạo nói, "Đi, ngươi thì tính là cái gì? Không muốn chết nắm chặt xéo đi." Vừa dứt tiếng, nam nhân sau lưng hai tên lão giả cũng là cười lạnh, phóng xuất ra riêng phần mình kinh khủng uy áp. Lý Quan Kỳ ánh mắt bình tĩnh, đưa tay có chút dẫn ra ngón tay. Phốc phốc phốc. Ba đạo lôi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng ba người đầu lâu. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Một màn này nhìn Tống Doãn Thư chấn động vô cùng. Ba cái luyện hư cảnh tu sĩ, Lý Quan Kỳ lại vẹn vẹn chỉ là câu đông lúc nhích ngón tay liền mệnh vẫn ở đây. Còn không đợi Tống Doãn Thư nói chuyện, Lý Quan Kỳ vừa xài bước xuất một chút hiện ở giữa không trung. Ba bộ thi thể từ giữa không trung rơi xuống, Lý Quan Kỳ móc ra trên thân nam nhân ngọc giản, cưỡng ép xóa đi đối phương thần thức ấn ký. "Đạo thiện vực thẩm gia phải không?" Trong ngọc giản truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm tức giận. "Ngươi là ai? Ngươi chờ, con ta tính mệnh tất nhiên nợ máu trả bằng máu. Ngươi đừng hòng chạy." Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta gọi Lý Quan Kỳ, muốn báo thù tùy thời hoan nên tới tìm ta, à đúng rồi, hoặc là ta đi tìm các ngươi thẩm gia cũng được." Nói xong, Lý Quan Kỳ trực tiếp bóp nát ngọc giản. Móc ra quan vân ngọc bội nói khẽ, "Nói cho tất cả mọi người, cùng thiên cơ các có thủ không cho phép trả thù, liền nói là ta nói." Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa phóng xuất ra một tia chớp kiếm quang lơ lửng tại biệt viện bên trong. Lý Quan Kỳ nhìn về phía Tống Doãn Thư, mỉm cười. "Ân đoán hai tiêu, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại." Cốc Dung hai mắt thường đỏ, đối với giữa không trùng phương hướng ôn quyền hành lễ. "Đa tạ tiểu hữu." "Lão phu không dám nhận, biết vậy chẳng làm." Tống Doãn Thư mắt đỏ nhìn xem Lý Quan Kỳ, mím môi ánh mắt phức tạp. Lý Quan Kỳ trực tiếp rời khỏi nơi này. Hành tàu ở trên tầng mây, toàn bộ nội tâm của người vô cùng bình tĩnh. Hắn cùng Cốc Dung ở giữa, vốn nên trở thành bạn bông niên. Trong miệng khẽ nhả chọc khí, buông xuống sau chuyện này trong lòng dễ dàng rất nhiều. Lấy ra ngọc bội, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng dò hỏi, "Tìm tới Lý Tư Ngang tung tích không có?" Ngu Hoa thanh âm rất nhanh liền từ trong ngọc bội truyền ra. "Không có, chúng tên trùng họ người chúng ta đều điều tra nhìn, không có một cái nào tuổi tác tương tự." Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn thậm chí hoài nghi Tuần Thiên tại đoạt xá Lý Tư Ngang về sau, sẽ đi chính mình lưu lại hậu thủ địa phương. Mà hắn có thể nghĩ tới địa phương, cũng chỉ có cùng loại thứ bảy vực địa phương như vậy. Có lẽ chỉ có như thế, hắn khả năng lại tu luyện từ đầu. Đồng thời lấy Tuần Thiên cái kia tính tình cẩn thận, hắn nhất định sẽ làm tốt vạn toàn dự định cùng đường lui. Lần này đi ra, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn muốn tìm ra Lý Tư Ngang bây giờ ở đâu. Tuần Thiên trọng thương, còn lại chuẩn bị ở sau đoạt xá Lý Tư Ngang, khẳng định sẽ trốn ở một chỗ không dám xuất hiện. Nhưng hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc đối phương tăng thực lực lên. Vạn nhất hắn khôi phục lại một loại nào đó thực lực cảnh giới thời điểm, có thể vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù đem tin tức truyền ra ngoài. Như vậy chính mình phi thăng tiên giới về sau sẽ đối mặt không có tận cùng truy sát. Nếu thật là tới lúc kia, coi như mình có ngập trời chi uy cũng không cách nào đào thoát số chết. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ lập tức hai mắt hơi khép thẳng đến đạo thiện bực bực chủ kết giới. Không biết qua bao lâu, một chỗ thần bí không gian bên trong đống nhiên bị người từ ngoại giới cưỡng ép xâm nhập. Ngay tại Lý Quan Kỳ xuất hiện một máy mắt, một người đàn ông quát chói hai âm thanh đột nhiên vang lên. "Người nào lại dám xông vào bực chủ chi giới?" Lý Quan Kỳ nhíu mày, hắn không nghĩ tới hôm nay đạo thiện bực bực chủ kết giới lại còn có người tại. Một vị người mặc áo giáp hợp thể cảnh tu sĩ thấy Lý Quan Kỳ không nhìn hắn lời nói, rút kiếm bước ra mà lên. Lý Quan Kỳ tay trái hư nắm. "Vâng." vô tận lôi đỉnh chi lực đem nam nhân trong nháy mắt phong ấn tại giữa không trung. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ móc ra ngọc giản nhíu mày dò hỏi: "Gia gia, sáu vực chi chủ vị trí là thông qua quyết định gì?" Tô Huyền thanh âm rất nhanh liền từ trong ngọc giản truyền ra: "Từ mỗi một vực thế lực cường đại nhất thập phương tông tộc thế lực để cử đi ra." "Hỏi cái này làm gì?" Lý Quan Kỳ nhún vai, không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ trước người ngoài trăm trượng không gian có chút bặm mẻo. Ngay sau đó, một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam nhân xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trước mặt. Nam nhân mặc hơi có vẻ một mạc cẩm tú pháp bào màu xanh lam, ngũ quan cương nghị, khuôn mặt lưu hòa. Khi hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ một nháy mắt liền đội vàng không người hành lễ. "Tân nhiệm đạo thiện bộ chủ, Đồ Dĩ Sâm, bái kiến Diêm La kiếm tôn." Lý Quan Kỳ chắp tay đáp lễ, đem phong ấn thủ vệ kia lôi đỉnh lồng giam mở ra. "Bôi bộ chủ, đường đột đến thăm mong rằng chớ trách." Đồ Dĩ Sâm mỉm cười, cũng không trách tội ý tứ. Ngược lại là chỉ vào trung ương nhất chủ điện chờ một chút mở miệng nói: "Tại hạ đã xin đợi kiếm tôn đã lâu." Lý Quan Kỳ hơi kinh ngạc: "Các ngươi ta thật lâu?" Nam nhân khẽ gật đầu, nói khẽ: "Không sai, đợi rất lâu. Ta từ khi kế nhiệm đến nay, đều là một lần nữa tu kiến tẩm cung cùng đại điện. Đã từng, vị yêu tất cả ta đều không động tới, bởi vì ta biết ngài nhất định sẽ tới." Lý Quan Kỳ trong lòng tán thưởng không thôi, chắp tay ôm quyền nói: "Đa tạ đạo hữu, ta xác thực có chuyện rất trọng yếu muốn đến xem thử." Đồ Dĩ Sâm vội vàng mở miệng nói: "Kiếm tôn xin cứ tự nhiên." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, đi vào nguyên bản trong đại điện, lập tức thần thức điên cuồng lan tràn. Sau một lát, đang lúc Lý Quan Kỳ cau mày không thu hoạch được gì thời điểm, đột nhiên đại điện phía sau khắc đá bỗng nhiên đưa tới Lý Quan Kỳ chú ý. Khi hắn cẩn thận chu đáo cảm giác một phen sau, Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt lóe ra sát ý điên cuồng lẩm bẩm nói: "Tìm tới ngươi a. Chương 1259, đừng chờ chết, ta đến giết chết ngươi chẳng phải là tốt hơn. Chương 1259, đừng chờ chết, ta đến giết chết ngươi chẳng phải là tốt hơn." Cái này khắc đá bên trong còn lưu lại cuối cùng một tia sắp tiêu tán nhàn nhạt vết tích. Vết tích này chính là U Minh Thương Lục liên hệ Tuần Thiên vật dẫn. Có đồ vật này, Lý Quan Kỳ liền có thể tìm được Tuần Thiên bây giờ ở nơi nào. Đem khắc đá thu hồi, đi ra đại điện thời điểm vừa vặn nhìn thấy Đồ Dĩ Sâm. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, cũng không có lộ ra chính mình tìm tới manh mối. Cáo biệt nam nhân về sau, Lý Quan Kỳ một bước biến mất ở trong hư vô. Đưa tay ở giữa đưa tin của Lý: "Ta cần rất nhiều phong ấn triệt phủ, tốt nhất là loại kia, rất cường đại triệt phủ." Bạch Ngọc lâu bên trong, Cố Lý đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng có chút dương lên: "Lúc nào muốn?" "Hiện tại." "Lão đại chờ ta, ta cái này đưa tới cho ngươi." Còn chưa tới 3 canh giờ, Cố Lý liền phong trần mệt mỏi từ trong hư vô chạy nhanh đến. Nhìn thấy Lý Quan Kỳ về sau, Cố Lý đem trên tay 3 viên chức nhận hái xuống đưa cho Lý Quan Kỳ. "Ca, 30 vạn trương bình thường có đủ hay không?" Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nói khẽ: "Hẳn là đủ, có hay không loại kia rất mạnh." Cố Lý cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra 3 tấm màu đỏ sẫm triệt phù. "Mới nghiên cứu, thử một chút." "Không ngắt hàng." Lý Quan Kỳ mỉm cười, nhìn không được vỗ vô bờ vai của hắn cười nói: "Đủ, trở về đi." Cố Lý vừa mới chuyển thân muốn trở về, đông nhiên vô hót một cái: "Đúng rồi, nhị ca để cho ta hỏi một chút có cần giúp một tay hay không?" Lý Quan Kỳ lắc đầu, nói khẽ: "Chính ta là đủ rồi, trở về nói cho hắn biết không có chuyện." Cố Lý không hiểu thấu gật đầu ứng hòa một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Lý Quan Kỳ ánh mắt có chút phức tạp, xem ra Diệp Phong đã đoán được chính mình lần này đi ra ngoài là làm cái gì, nhưng hắn vẫn là không có mở miệng ngăn cản. Lý Tư Ngang từ vừa mới bắt đầu chính là Tuần Thiên vì đoạt xá mà xuống một nước cờ. Làm Tuần Thiên trốn thời điểm ra đi, liền đã chú định Lý Tư Ngang sẽ chết. Bây giờ Lý Quan Kỳ liền xem như giết người, giết đến cũng là Tuần Thiên. Cầm tới triện phù về sau, Lý Quan Kỳ ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Cố Lý đi về sau, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Lý Quan Kỳ bên cạnh. Cầm trong tay Lý Quan Kỳ vừa rồi cầm tới khắc đá, nhắm mắt cảm giác một phen chậm rãi vươn ngọc thủ. Đưa tay đem bên trong kia một tia vết tích cho rút ra. Kia màu đỏ sợi tơ tại trong lòng bàn tay vặn vẹo không ngừng. Kiếm Linh khẽ miệng có chút dương lên, thấp giọng mở miệng nói: "Xem ra đối phương cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót." Vừa dứt tiếng, Kiếm Linh hai mắt khép hở, đầu ngón tay hình như có trận pháp phủ văn chậm rãi ngưng tụ. Trong chớp mắt một tòa lớn chừng bàn tay huyết sắc trận pháp linh quang lấp lóe hiện lên ở trước mắt, mà kia màu đỏ sợi tơ vừa vặn chiếm cứ tại trận văn trung ương. "Ông." Pháp trận bộc phát ra hào quang chói sáng, sau một lát Kiếm Linh trầm giọng mở miệng nói: "Đi lên." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, cả người như là như đạn pháo hướng phía hư vô trên không điên cuồng bay lượn mà đi. Không biết do phi hành bao lâu, cho đến Lý Quan Kỳ đều đã có thể mơ hồ nhìn thấy tiên nhân giới bích thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Kiếm Linh lần nữa chỉ dẫn phương hướng, Lý Quan Kỳ phi nhanh mà đi. Trong lúc đó Lý Quan Kỳ mấy lần biến hóa phương vị của mình, rốt cục muốn tiếp cận đối phương nơi ở. Kiếm Linh ra hiệu Lý Quan Kỳ đem Cố Lý triện phù lấy ra. Lý Quan Kỳ đem nhẫn chữ vật còn có 3 tấm triện phù tất cả đều giao cho Kiếm Linh. Kiếm Linh hai mắt hơi khép, lòng bàn tay huyết quang bộc phát, đúng là đem tất cả triện phù tất cả đều giao phó ngắn ngủi thần tính. Làm xong đây hết thảy, Kiếm Linh mới tính là chân chính yên lòng. Nhưng mà ngay sau đó Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương hướng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Lần này, bất luận xảy ra cái gì, ta đều không thể ra tay." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi thăm vì cái gì. Bởi vì nơi này khoảng cách tiên giới vẹn vẹn cách xa một bước. Kiếm Linh ánh mắt kiên định ngoái nhìn về phía Lý Quan Kỳ, nàng tin tưởng hắn có thể làm tốt tất cả. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, chỉ thấy Kiếm Linh thân thể hóa thành vô tận huyết mang bao phủ phạm vi ngàn dặm hư vô chi địa. Trong khoảnh khắc Lý Quan Kỳ trước mặt ngoài trăm trượng hư vô bắt đầu điên cuồng bặm mẻo. một đạo bị ẩn giấu trong bóng đêm vực giới nhập khẩu bị cưỡng ép xé rách. Đen nhánh trong cái khe quang mang lưu chuyển, cùng đen nhánh hư vô tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kinh khủng khe hở chừng trăm trượng lớn nhỏ. Lý Quan Kỳ không có chút nào do dự vừa bước một bước vào trong đó. Ông, khe hở giống như sụp đổ sơn phong đồng dạng khoảnh khắc khép lại. Lý Quan Kỳ nhìn trước mắt trường phạm vi ngàn dặm khổng lồ vực giới lập tức ánh mắt lấp loé không ngừng. Xem ra cái này tuần thiên thật đúng là làm đủ chuẩn bị a. Nơi này nồng độ linh khí thậm chí muốn so động thiên phúc địa còn muốn nồng đậm. Khắp nơi đều là linh mạch cùng dòng sông linh khí. Trong khu rừng rậm rạp trồng đầy thiên địa linh thực, hơn nữa những linh thảo này cái gì phẩm giai đều có. Duy chỉ có không có yêu thú quấy nhiễu. Cao vút trong mây sơn phong chỗ nào cũng có, Lý Quan Kỳ đưa tay thăm dò vào hư vô, từ đó túm ra bốn thước hồng liên. Dưới chân lôi đình bộc phát, đem dưới chân hết thảy đều trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn. Nhắm mắt ngưng thần, Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng ở giữa đột nhiên gào thét lên tiếng. Tuần Thiên, đi ra nhận lấy cái chết. Ông, kinh khủng thần thức giống như nước thủy triều tứ tán ra đến. Vâng, một cỗ không hiểu uy áp từ phương xa ầm vang bộc phát, ngập trời ma khí bỗng nhiên từ đỉnh núi phun ra ngoài, kinh khủng sóng xung kích như là gợn sóng đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ma khí những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Vâng, một cỗ cường đại đến cực điểm uy áp bỗng nhiên từ phương xa đỉnh núi truyền đến. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, ánh mắt không nhúc nhích chút nào. Nửa bước độ kiếp a, thật là đáng sợ tốc độ tăng lên. Chỉ là sinh mệnh lực của hắn làm sao lại như thế yếu đất? Đông, sơn phong nổ tung, Lý Quan Kỳ rốt cục thấy rõ bây giờ tuần tiên dung mạo. Thân cao tám thước, màu lúa mì làn da phía trên lóe ra quỷ dị màu đen đường vân. Thân trên trần trụi, tóc dài theo gió phất phới, quỷ dị chính là nam nhân hai con ngươi một mảnh đen kịt, chỉ có hai cái trắng bệnh con ngươi. Cái trán sinh ra gai nhọn giống như song giác, đen nhánh và táo hơi có vẻ vỡ vụn. Thân hình cao lớn cơ bắp cân xứng cao ngất, so Lý Quan Kỳ cao hơn mấy cái đầu thân cao, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Xoát, lôi quang lóe lên, Lý Quan Kỳ thân thể hóa thành tàn ảnh dần dần tiêu tán. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại Tuần Thiên trước mặt, hai người cách xa nhau bất quá ba trượng. Nhìn xem cao hơn chính mình hai cái đầu không ngừng nam nhân, Lý Quan Kỳ có chút quay đầu mở miệng châm chọc nói: "Đoạt xá thân thể dùng tốt ta." Lúc này Tuần Thiên khuôn mặt còn lờ mờ cùng đã từng có tám phần tương tự, chỉ là trong miệng răng giống như răng cưa đồng dạng, nhìn có chút quỷ dị. Nhếch miệng cười một tiếng. Tuần Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ lẩm bẩm nói: "Dùng tốt, chỉ có điều tại ta điên cuồng nghiền ép sức sống của hắn phía dưới, cô thân thể này chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát. Chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà lại ở thời điểm này tìm tới ta." Lý Quan Kỳ có thể cảm nhận được bây giờ Tuần Thiên cường đại. Lý Tư Ngang thân thể nắm giữ đặc thù ma tính thể chất, hắn là biết, chỉ có điều không nghĩ tới biến hóa sẽ lớn như vậy. Lý Quan Kỳ tay trái cầm kiếm, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Đừng chờ chết, ta đến giết chết ngươi chẳng phải là tốt hơn?" Chương 1260, nghiền ép tính sức chiến đấu. Chương 1260, nghiền ép tính sức chiến đấu. Ha ha ha, giết chết ta. Ha ha ha, ngươi muốn giết chết ta. Buồn cười quá. Nhìn xem trước mặt tiếng cười chói tai Tuần Thiên, Lý Quan Kỳ trên mặt không có nửa điểm biểu lộ chấn động. Đương nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng. Một đạo nhanh đến cực hạn hàn mang hiện lên. Tuần Thiên đầu lâu trong nháy mắt bay lên cao cao. Máu đen tiêu xả ra. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ lẩm bẩm nói, trước kia giết ngươi có lẽ muốn rất nhiều người, nhưng bây giờ, ta một cái là đủ rồi. Cảm thụ được khí tức đối phương chậm rãi tan biến, Lý Quan Kỳ chậm rãi quay người. Hắn không nghĩ tới nửa bước độ kiếp Tuần Thiên như thế yếu đất. Còn không đợi hắn đi ra hai bước, sau lưng cô kia thi thể không đầu đúng là đem đầu lâu bắt lại trở về đặt tại trên đầu mình. Ma khí phun trào phía dưới, vết thương đúng là biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh kiếm. Phía sau truyền đến Tuần Thiên ngưng trọng vô cùng thanh âm. Lý Quan Kỳ chậm rãi quay đầu, nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu Tuần Thiên lẩm bẩm nói: "Đây chính là ngươi bây giờ năng lực a?" Tuần Thiên khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt quỷ dị màu đen đường vân lóe ra u mang, quỷ dị bật mèo lên. "Không sai, chân chính ma vương thể, bất tử bất diệt tồn tại. Ngươi là không giết chết được ta." "Lý Quan Kỳ, hôm nay ngươi liền chết tại cái này a?" "Còn có nàng." Vừa dứt tiếng, Tuần Thiên giang hai cánh tay phẫn nộ gào thét. Trong khoảnh khắc đại địa vỡ nát, từ vỡ vụn bên trong lòng đất hiện ra vô biên vô tận hắc thủy phun trào không ngừng. Lý Quan Kỳ mặt không đổi sắc, đưa tay ở giữa bóp nát ba viên nhận chữ vật. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng vang lên, trong khoảnh khắc dòng dã 30 vạn trường kim sắc phong ấn triện phù bao phủ thiên địa. Mỗi một trường triện phù đều tản ra cực kỳ khủng bố phong ấn chấn động, cách xa nhau 3 tấm liền sẽ cùng nhau nối liền cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc tất cả triện phù phù văn đồng thời lập lòe. Lý Quan Kỳ sợ hãi than nhìn xem một màn này, cố lý lần nữa cải tiến chính mình triện phù. Kinh khủng phù văn dung nhập vực giới bên trong, đúng là đem toàn bộ vực giới đều hoàn toàn phong cấm ở trong đó. Nói cách khác, chỉ cần Lý Quan Kỳ còn sống, liền xem như thần hồn, Tuần Thiên đều không trốn thoát được. Chớ đừng nói chi là lúc này Kiếm Linh lợi dụng lực lượng của mình đem toàn bộ vực giới bao khỏa ở bên trong, đồng thời che đậy thiên cơ. Tuần Thiên liếm môi một cái, đáy mắt lóe lên vẻ điên cuồng. "Xem ra ngươi rất có lòng tin giết chết ta a." Lý Quan Kỳ chậm rãi cởi trường bào, cởi chân lộ ra đầy người vết sẹo thấp giọng nói: "Đừng mất tích, ta hiện tại mạnh đáng sợ." "Ông." Một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm trong nháy mắt từ vỡ vụn đỉnh núi bay lượn đến Tuần Thiên trong lòng bàn tay. Kinh khủng uy áp trải rộng hư không, ma khí quần quật ở giữa cho người ta một loại không hiểu cảm giác các bách. Bây giờ Tuần Thiên thực lực có thể nói hoàn toàn nghiền ép bình thường cùng cảnh cường giả. Đồng thời Tuần Thiên lúc này trong tay thanh kiếm kia cũng không đơn giản. Đồng dạng là một thanh nắm giữ thần tính tiên khí trường kiếm, rộng lớn lại dài. nếu không phải hắn bây giờ dáng người khôi ngô cao lớn, nhìn khẳng định 10 phần không cân đối. Lý Quan Kỳ không có chút nào do dự, trong nháy mắt long hóa. Đông. Tuần Tiên chỉ cảm thấy hoa mắt, tầm mắt cùng trong thần thức liền đã mất đi Lý Quan Kỳ thân ảnh. Nương tựa theo Ma Vương thể đặc thù năng lực nhận biết, Tuần Tiên đã trở lại một kiếm đột nhiên bổ về phía bên thân. Làm. Kinh khủng trường kiếm xé rách hư không, ma khí bao phủ phía dưới ngay cả không gian đều biến khô héo. Thế nhưng là một kiếm này lại bị Lý Quan Kỳ vững vàng đón lấy, hai chân cơ bắp căng cứng, thân thể thậm chí liền nửa điểm lui lại dấu hiệu đều không có. Tuần Tiên con người đột nhiên co lại, hắn không nghĩ ra vì cái gì Lý Quan Kỳ nhục thân lực lượng sẽ cường đại như thế. Bằng vào lực lượng của mình vậy mà không cách nào đánh lui đối phương mảy may. Lý Quan Kỳ trên mặt hiện lên một vẻ vẻ trầm trọng. Ngươi phí hết tâm tư trốn ở chỗ này, không tiếc dùng đoạt xá thân thể nghiền ép tuổi thọ mới tăng lên tới tình trạng như thế à? Tuần Thiên nghe nói lời này lập tức đáy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, làn da mặt ngoài màu đen đường vân lóe ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ đưa ngón trỏ ra đột nhiên đâm vào nam nhân xương vai xanh ở trung tâm. Phúc. Vẫn lấy làm kiêu ngạo Ma Vương thể nhục thân, tại Lý Quan Kỳ trước mặt yếu ớt như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Lý Quan Kỳ ngón tay trong nháy mắt lôi đỉnh phun trào. Oanh! Trường kiếm quét ngang Lý Quan Kỳ đầu lâu, có thể Lý Quan Kỳ đầu ngón tay lôi đỉnh phun trào. Đúng là trong nháy mắt bắn ra một tia chớp trùng sáng, trực tiếp đem Tuần Tiên thân thể xuyên thủng ra một cái cháy đen lỗ máu. Phanh! Hai người thân hình trong nháy mắt bị đẩy lui hơn trăm trượng. Tuần Tiên trong mắt tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Từ Lý Quan Kỳ ra tay mãi cho đến mình bị tổn thương, quá nhanh, nhanh đến hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hơn nữa hắn cũng không hiểu Lý Quan Kỳ là làm sao có thể tránh thoát chính mình vừa rồi kia thiếp thân một kích. Lý Quan Kỳ thân thể bày biện ra một cái quỷ dị tính dẻo dai, đúng là lệnh một ly tránh thoát công kích của mình. Đang lúc hắn ngây người thời điểm, Lý Quan Kỳ vậy mà không biết rõ lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Kiếm trong tay trong nháy mắt liên chạm vài kiếm. Tuần Tiên liều mạng trở lại phản kích, cánh tay trái lại bị đột nhiên chặt xuống. Lý Quan Kỳ thanh âm rét lạnh ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Ngươi thật rất yếu. Tuần Tiên con ngươi đột nhiên co lại, kiếm trong tay đột nhiên bổ ra. Cút ra. Bành. Kinh khủng ma khí phun trào phía dưới, đại địa bị cắt đứt ra một đầu chừng ngàn trượng khe rãnh. Lý Quan Kỳ cứ như vậy ngạo nghễ hiện lên một kích này, đen nhánh kiếm quang gián Lý Quan Kỳ bên thân lướt qua, lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ, kiếm chỉ Tuần Thiên thấp giọng nói: "Ngươi bây giờ, trong mắt của ta, quá yếu." Tuần Thiên lập tức lâm vào trong điên cuồng. Ma Vương thể hiểu. Bành. Lực lượng cùng bạo hóa thành màu đen cổ sáng trực trùng vân tiêu. Cùng lúc đó gây mất cánh tay trái trong nháy mắt một lần nữa sinh trưởng, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này kinh khủng tốc độ khôi phục cũng không để cho Lý Quan Kỳ ánh mắt sinh ra cái gì chấn động. Thậm chí tại Tuần Thiên đắm chìm trong Ma Vương thể lực lượng giải phong lực lượng dâng trào lúc, một thân ảnh đúng là Thuấn Di đồng dạng xuất hiện ở bên người hắn. Lý Quan Kỳ tiến đến Tuần Thiên bên hai, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Ngươi nhìn, phốc thử." Lời còn chưa dứt, Tuần Thiên lồng ngực giống như bị người xé ra đồng dạng, máu tươi phun tung tóe. Ngay tại Tuần Thiên ra tay phản kích trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ một quyền nện ở tuổi trỏ của hắn phía trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp mạnh mẽ nện đứt cánh tay của đối phương. Bạch cốt âm u đâm xuyên làn da, nhìn thương thế dữ tợn vô cùng. Thân eo thuận thế vận chuyển, đùi phải như là cự phủ đồng dạng quất hướng Tuần Thiên đầu. Đông. Lôi đỉnh bao khỏa phía dưới, một cước này trực tiếp đem thân thể của nam nhân quất bay hơn nghìn trượng. Ven đường hư không đúng là bị Tuần Thiên bắn ngược lực lượng sinh sinh đụng nát, cao vút trong mây núi cao trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái độc lớn. Tuần Thiên thân thể đánh tới hướng mặt đất, đại địa run rẩy ở giữa bụi mù nổi lên một phía. Lấy thân thể của nam nhân làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Mấy chục đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó thương khung lôi vân cuộn cuộn, trong khoảnh khắc vài đầu lôi mãng từ trên trời giáng xuống, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía Tuần Thiên. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ một tay kết ấn, ba tòa trăm trượng lôi môn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, hai cây dù sao lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Mà Lý Quan Kỳ thân ảnh thì là đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Tuần Thiên mà đi. Chương 1261, ta không phải không linh đạo thể. Chương 1261, ta không phải không linh đạo thể. Giờ phút này, Tuần Thiên đáy mắt hiện lên một tia âm thầm sợ hãi chi sắc. Vô tận ma khí phun trào phía dưới liên chạm mấy chục kiếm rốt cục tránh thoát trói buộc phong ấn. Có thể Lý Quan Kỳ bây giờ phong ấn lực lượng như thế nào đơn giản như vậy liền có thể tránh thoát. Tuần Thiên cuối cùng bỏ ra một cánh tay một cái giá lớn, kịch liệt tiếng nổ bỗng nhiên vang vọng chân trời. Ngay tại Tuần Thiên thở dài một hơi thời điểm, sau lưng đột nhiên có lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt bộc phát. Trong khoảnh khắc vô số đạo kiếm không kẽ hở kiếm quang đem Tuần Thiên bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm. Ma tuôn ra thí thiên. Diện mục giữ tận Tuần Thiên kiếm trong tay điên cuồng chém mà ra, lực lượng kinh khủng khiến Lý Quan Kỳ không thở nổi. Kia kinh khủng cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Lý Quan Kỳ phi thân lui lại, tránh né mũi nhọn. Cùng lúc đó ánh mắt lóe ra không hiểu hào quang, bởi vì hắn rõ ràng phát giác được bây giờ Tuần Thiên lực lượng cũng không phải là mạnh như vậy. Không có chút nào tiết chế nghiền ép Lý Tư Ngang nhục thân, kết quả chính là căn cơ bất ổn. Hắn quá muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình, chỉ có hắn tại trong thời gian ngắn nhất đem thực lực của mình tăng lên tới độ kiếp cảnh, hắn mới có thể xé rách một chút tiên nhân giới bích, đem tự mình biết tin tức truyền ra ngoài. Nếu như là trước đó không có 6 vực tu sĩ phi thăng bạo động, có lẽ hắn còn có chút cơ hội. Có thể trải qua 6 vực tu sĩ liều chết sau khi phi thăng, Tô Huyền tăng cường tiên nhân giới bích lực lượng. Cái này cũng làm cho hắn bất đắc dĩ muốn đột phá độ kiếp cảnh mới được. Chỉ có điều làm hắn không nghĩ tới chính là, Lý Quan Kỳ lại vào lúc này liền đã đi tìm tới. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, kiếm khí tung hoành hư không. Tuần Thiên từng ngụm thở dốc lấy, Lý Quan Kỳ như thế dạy đặc công kích cơ hồ không có cho hắn một lát thời gian thở dốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tuần Tiên bỗng nhiên cảnh giác vô cùng nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Toàn thân lông tóc không hao tổn Lý Quan Kỳ chậm rãi từ trong ngọn lửa đi ra. Ngươi bây giờ, vẹn vẹn như thế a? Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ thất vọng, đối phương bây giờ lực lượng cùng hắn chênh lệch nhiều lắm. Tuần Tiên không dám tin nhìn xem một màn này, lập tức hai mắt hóa thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Đưa tay ở giữa vô biên vô tận ma khí hóa thành từng con dữ tợn gào thét lên ma, hướng phía Lý Quan Kỳ nhào tới. Lý Quan Kỳ lắc đầu, đưa tay ở giữa thương khung rơi xuống hàng trăm hàng ngàn đem kinh khủng lôi kiếm đem những này huyền ma thân thể xuyên thủng. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ chậm rãi tiến lên một bước, đưa tay ở giữa chém ngang một kiếm. Kiếm vô kỵ. Oanh! Lực lượng cùng bạo kết hợp kiếm thế chỗ bạo phát đi ra uy năng kinh khủng đến cực điểm. Tuần Thiên con người đột nhiên co lại run nhẹ nhẹ, phất tay trước người bố trí xuống một tầng lại một tầng nặng nề nguyên lực bình chướng. Chỉ có điều những này bình chướng tại Lý Quan Kỳ trong mắt yếu ớt vô cùng. Sáng chói tử sắc kiếm quang lấy một loại thế tồi khô lạc hủ trong nháy mắt chém ngang mà ra. Kiếm quang tốc độ rất nhanh, nhanh đến khỏe mắt dư quang chỉ có thể bắt được một tia hàn mang hiện lên. Phúc. Một kiếm này chém ngang kém chút không có đem Tuần Thiên mở ngược một bụng. Vết thương sâu tới xương càng là dữ tợn vô cùng, cũng may Tuần Thiên bây giờ mà vương thể lực lượng thương thế khôi phục cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Có lẽ là bởi vì chính mình bây giờ thể chất đặc biệt nguyên nhân, Tuần Thiên cười lạnh nói. Coi như ngươi bây giờ rất mạnh thì thế nào? Ngươi y nguyên vẫn là không giết chết được ta. Ha ha ha, có phải hay không rất bất lực? Ma vương thể chỉ cần trong cơ thể ta ma khí không tiêu tan, chính là bất tử bất diệt tồn tại. Lý Quan Kỳ nhếch miệng, phát giác được bốn phía dị dạng không gian ba động sau miệng mai mở miệng nói. Đừng lãng phí sức lực muốn chạy trốn. Trước khi đến, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lần này, người trốn không thoát. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ thân thể đống nhiên huyễn hóa ra mấy đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng. Chiến đấu kế tiếp cơ hồ bảy biện ra nghiêng về một bên nghiền ép. Mấy đạo phân thân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vung ra kiếm quang khiến Tuần Thiên tiếp ứng không xuể. Trong lúc nhất thời vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Phanh! Một đạo phân thân thừa dịp Tuần Thiên không chú ý, một cước đá vào hắn trên lưng. Lý Quan Kỳ một quyền nện ở Tuần Thiên trên mặt, một quyền này xuống dưới trực tiếp đem Tuần Thiên nửa gương mặt đều đập lõm vào. Thân hình bắn ngược ở giữa Lý Quan Kỳ lần nữa đuổi theo, một bàn tay lớn đột nhiên kèm lại Tuần Thiên đầu lâu. Một cái tay đột nhiên nắm chặt trán của hắn hắc giác. A a a! Tại Tuần Thiên tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Lý Quan Kỳ đúng là đem hắn cái trán hắc giác sinh sinh rút ra. Hắc giác ngay tiếp theo huyết đục làn da bị kéo xuống, máu me đầm địa. Đang lúc Tuần Thiên mong muốn phản kháng thời điểm, tay trái kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, cánh tay lăng không bay lên. Phúc. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ hàn mang, một cước đá vào Tuần Thiên phần bụng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đạp hắn ngũ tạng lục phủ nứt ra, thân thể cung như nấu chín tôm bự đồng dạng. Há mồm phun ra một ngụm sen lẫn thịt nát máu tươi. Cái này vẫn chưa xong, Lý Quan Kỳ tay phải mau lẹ như điện ra tay. Năm ngón tay như câu gắt gao móc tiến mặt của hắn xương bên trong. Thân thể hóa thành một đạo thiểm điện mang theo Tuần Thiên thân thể bắt đầu bay lượn phi nhanh. Tuần Thiên xuyên thấu qua ngón tay khe hở chỉ có thể nhìn thấy bốn phía hết thảy đều đang bay nhanh lui lại lấy. Đông. Một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, ngay sau đó chính là chói hai quỷ dị tiếng ma sát. Mấy đạo ngưng thực linh kiếm xuyên thủng Tuần Thiên tứ chi cùng thân thể. Lý Quan Kỳ một tay nắm luốt Tuần Thiên đầu tại phía trên ngọn núi lớn điên cuồng ma sát. Trưng ngàn trượng núi cao Lý Quan Kỳ mang theo hắn trực tiếp từ chân núi ma sát đến đỉnh núi. Núi cao bị ma sát ra một đầu rãnh sâu hoắm, phản phất muốn đem ngọn núi này bổ ra đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ma vương thể thần văn lấp loé không ngừng, trong khoảnh khắc Tuần Thiên đáy mắt quyết tâm. Bộ phát ra lực lượng cường đại đúng là muốn đem Lý Quan Kỳ thôn phệ ở bên trong. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đưa tay ở giữa đột nhiên đem nó ném ra ngoài. Đông. Tuần Thiên thân thể giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, thân thể nện xuyên một ngọn núi trùng điệp nện ở đại địa phía trên. Lý Quan Kỳ bốn phía phân thân dần dần biến mất. Hai mắt hơi khép, trong lòng lẩm bẩm nói, thật mạnh năng lực khôi phục. Bây giờ Tuần Thiên toàn thân đẫm máu, cả người nhìn chật vật không chịu nổi. Tay cụt tay chân, đỉnh đầu hắc giác đều bị Lý Quan Kỳ mạnh mẽ rút ra. Cả người nằm tại trong hố sâu sinh tử chưa biết. Tuần Thiên thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin, đồng thời mang theo một chút sợ hãi lẩm bẩm nói, không có khả năng. Thời gian ngắn như vậy, thực lực của hắn thế nào biến khủng bố như vậy? Lý Quan Kỳ không phải dự định lại nghe hắn nói nhảm, lại hoặc là cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc mây gió đất trời biến sắc, lôi vân cuộn cuộn. Ầm ầm. Trong chốc lát toàn bộ sơn phong sau hố sâu hóa thành một mảnh lôi chỉ. Vô biên vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như hình phạt thiên lôi đồng dạng. Trong chớp mắt sơn cốc liền hóa thành một mảnh lôi chỉ. Cái này vẫn chưa xong, sớm đã xúc tích lực lượng Lý Quan Kỳ quanh thân quanh quẩn lấy kinh khủng đến cực điểm lôi đỉnh chi lực. Kiếm ý ngập trời, thân phạt tầng thứ tư công pháp toàn lực vận chuyển, Lý Quan Kỳ khí tức nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bát Hoang Tịch Diệt. Oanh. Kiếm quang dường như mang theo khai thiên chi thế, Tịch Diệt Bát Hoang uy năng đồng dạng ầm vang rơi xuống. Trong hố sâu còn tại chống cự lôi trì Tuần Thiên con người điên cuồng rung động. Không, không, có thể mặc cho hắn như thế nào gào thét, kiếm quang chớp mắt đã tới. Oanh. Một kiếm rơi xuống, hư không rung dậy, toàn bộ vực giới đều bị trong nháy mắt bổ ra. Cùng lúc đó, bốn phía vô tận phong ấn triện phủ trong nháy mắt quang mang bùng lên, Lý Quan Kỳ rõ ràng cảm nhận được Tuần Thiên thần hồn khí tức bắt đầu dần dần tiêu tán. Mặc cho đối phương như thế nào tiêu tán lực lượng thần hồn của mình, tất cả đều bị phong ấn triện phủ toàn bộ cản lại. Chớ đừng nói chi là bên ngoài còn có kiếm linh ra tay. Vâng. Sơn Hà vỡ vụn, toàn bộ vực giới bị Lý Quan Kỳ một kiếm này một phân thành hai. Tuần Thiên, chết. Khả năng hắn đến chết cũng không nghĩ đến, bất quá là một năm không đến thời gian, Lý Quan Kỳ thực lực có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Lý Quan Kỳ đáy lòng bất an, cuối cùng không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kiếm Linh thân ảnh xuất hiện tại Lý Quan Kỳ bên cạnh. Kiếm Linh ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm nơi xa Tuần Tiên vỡ vụn thân thể, trầm giọng mở miệng nói: "Thôn vệ hắn ma vương thể." Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, ánh mắt nghi ngờ cau mày nói: "Thôn vệ? Ta có thể thôn vệ hắn ma vương thể?" Chương 1262, thôn vệ ma vương thể. Chương 1262, thôn vệ ma vương thể. Kiếm Linh lúc này bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Đáy mắt hiện lên một vẻ tinh mang, đưa tay ở giữa ngón tay ngọc điểm nhẹ Lý Quan Kỳ mi tâm. Trong chốc lát Lý Quan Kỳ cảm giác toàn thân mình huyết dịch giống như sôi trào đồng dạng, cả người nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao. Đồng thời chỗ mi tâm hiện ra một đạo huyền diệu vô cùng màu trắng bạc ấn ký, tự kiếm phi kiếm. Ông. Lý Quan Kỳ hai con ngươi đột nhiên có hào quang màu trắng bạc lấp lóe không ngừng. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ cảm giác được chính mình không linh đạo thể phát sinh một chút hết sức đặc thù cải biến. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ thân thể hiện ra vô số ngân sắc sợi tơ mãnh liệt bắn mà ra. Lý Quan Kỳ hai mắt thất thần, trong miệng đúng là thấp giọng nhỉ nó nói: "Phệ Linh." "Vâng." Vô biên vô tận lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt buộc phát ra, tại trong hư vô tạo thành một cái phong bế không gian kết giới. Tuần Thiên bỏ mình về sau thân thể lại có một cỗ lực lượng thần bí bị rút lấy ra ngoài. Lý Quan Kỳ thể nội buộc phát tơ bạc dường như một cái khát máu cự thú đồng dạng, mở ra miệng rộng liền đem kia đen ngòm lực lượng nuốt chửng lấy hầu như không còn. Kia màu bạc trắng sợi tơ trong nháy mắt thu nhập Lý Quan Kỳ trong thân thể. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ lập tức lâm vào ngủ say bên trong. Đang say giấc nồng Lý Quan Kỳ chỉ cảm thấy đan điền của mình bên trong có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực. Hắn thì là tại đem hết toàn lực đang áp chế, thôn vệ cái này đoàn hỏa diễm. Nương theo lấy cố lực lượng này càng ngày càng yếu, Lý Quan Kỳ khí tức trong người cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Thậm chí hắn đối với lôi hệ nguyên lực bản chất đều có cấp độ càng sâu lý giải. Kiếm Linh trong khoảng thời gian này thì là yên lặng thủ hộ lấy Lý Quan Kỳ. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ rơi vào trạng thái ngủ say không bao lâu, một đạo linh quang hư ảnh đúng là không nhìn Lý Quan Kỳ cùng Kiếm Linh phong ấn kết giới xuất hiện ở đây. Lão giả hai tay bắt sau, hai mắt hơi khép nhìn về phía Kiếm Linh, thanh âm bình tĩnh dò hỏi. Lúc này liền đem át chủ bài bạo lộ ra, có phải hay không quá gấp? Kiếm Linh ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tô Huyền, trầm giọng mở miệng nói: "Ma vương thể, phàm thể phía trên, tối thiểu sắp xếp bên trên hai trọng linh thể. Loại thể chất này nếu như không cho hắn thôn vệ, không khỏi quá mức phung phí của trời." Tô Huyền lại thở dài lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. "Phệ linh đạo thể a." Tính toán, giấu cũng không giấu được bao lâu, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhường hắn tăng lên chính mình thực lực. Kiếm Linh khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Thời gian không nhiều lắm, ngược lại tới tiên giới cũng muốn nói cho hắn biết, không bằng lúc này lấy trước chỗ tốt." Tô Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Ngẩng đầu nhìn một cái trên trời cao huyết sắc kết giới, thấp giọng nhỉ nó nói: "Vất vả ngươi." Kiếm Linh nghe vậy trên mặt đúng là hiện lên một vẻ đắng chát ý cười. "Chưa nói tới, ngươi mới là vất vả." Nói đến đây, Kiếm Linh thanh âm hơi ngừng lại, một đôi mắt đẹp có chút hơi khép mà lên. Nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt có chút không hiểu. Do dự nửa ngày nàng vẫn là mở lời hỏi nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Tô Huyền quay đầu, nhìn về phía Kiếm Linh ánh mắt hiện lên một vẻ băng lãnh hàn mang. "Ta là ai? Ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần biết, Lý Quan Kỳ là cháu của ta liền có thể. Đến mức ta tiểu nhân vật mà thôi." Tô Huyền đi, Kiếm Linh lại rơi vào trong trầm tư. Có thể cho dù nàng lật khắp chính mình tất cả ký ức, nhưng như cũng nghĩ không ra tiên giới có Tô Huyền nhân vật này. Lấy nàng đối Tô Huyền hiểu rõ, nắm giữ dạng này tâm trí lòng dạ cùng cổ tay ra hỏa, cho dù là tại trong tiên giới cũng tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Suy nghĩ hồi lâu, Kiếm Linh bỗng nhiên có chút thống khổ che lấy cái trán mở mắt. Kiếm Linh sắc mặt trắng nhợt, cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, ánh mắt lóe ra không hiểu tinh mang. Thở dài, quay đầu nhìn về phía khí tức quanh người mênh mông Lý Quan Kỳ, tạm thời buông xuống đối với Tô Huyền thân phận chấp nhất. Bây giờ nàng muốn làm chính là dùng hết tất cả thủ đoạn đem Lý Quan Kỳ lực lượng tăng lên tới cực hạn, mà cái này giải phóng vệ linh đạo thể chính là nàng muốn làm bước đầu tiên. Cũng may Tô Huyền không có cản nàng. Kiếm Linh biết Tô Huyền vì che lấp Lý Quan Kỳ vệ linh đạo thể phí hết bao lớn tâm tư. 8 năm, Tô Huyền sợ hãi Lý Quan Kỳ thân thể không chịu nổi đại tu di cựu cung chu tiên văn lực lượng, dùng dòng dã 8 năm rèn luyện Lý Quan Kỳ nhục thân, điểm 8 lần đem nó che lấp. Có thể không linh đạo thể cuối cùng chỉ là tăng cường Lý Quan Kỳ ngộ tính mà thôi, lại sao đáng giá Tô Huyền giữ gìn 8 năm? Chúa tể một giới nhân vật, hắn tự tay vẽ đại tu di cựu cung chu tiên văn, như thế nào phong ấn không linh đạo thể lực lượng? Còn không phải là bởi vì hắn sợ Lý Quan Kỳ quá sớm bại lộ vệ linh đạo thể tồn tại, không có cách nào bảo toàn chính mình. Mà lần này Tuần Tiên nắm giữ ma vương thể, cho dù là tại trong tiên giới đều có thể xem như thượng thừa tồn tại. Kiếm Linh thực sự không đành lòng tốt đẹp như vậy cơ duyên liền lãng phí một cách vô ích. Huống hồ lấy bây giờ Lý Quan Kỳ năng lực cùng tâm tính, hoàn toàn ức chế được vệ linh lực lượng. Lấy hắn thực lực hôm nay, cũng có thể ngăn chặn vệ linh đạo thể khí tức. Huống chi còn có Kiếm Linh tồn tại. Kiếm Linh ánh mắt lấp lóe nhìn về phía liều mạng luyện hóa ma vương thể lực lượng Lý Quan Kỳ. Phệ linh đạo thể có thể xưng tiên giới nghịch tiên nhất thể chất đặc thù. Cái thứ nhất đặc thù chính là nắm giữ thường nhân không cách nào với tới đỉnh cấp độ tính. Loại ưu thế này sẽ ở tiên giới thời điểm hoàn toàn hiện lộ ra. Thế nhưng là năng lực như vậy, vẹn vẹn chỉ là không linh đạo thể năng lực mà thôi. Mà Lý Quan Kỳ nắm giữ thể chất đặc thù, chính là so không linh đạo thể còn muốn càng khủng bố hơn phệ linh đạo thể. Phệ linh đạo thể năng lực so không linh đạo thể nhiều một cái. Cái kia chính là có thể thôn phệ người khác thể chất đặc thù để bản thân sử dụng. Không biết rõ qua bao lâu, ý thức hoảng hốt Lý Quan Kỳ phảng phất đã trải qua một trận người khác thao túng chính mình luyện hóa. Rất nhanh Lý Quan Kỳ liền ý thức được trước đó hết thảy đều là kiếm linh đang trợ giúp chính mình, mà hắn cũng tại kiếm linh phụ trợ hạ rốt cục học xong như thế nào điều khiển trong cơ thể mình lực lượng. Lý Quan Kỳ cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, ma vương thể bản nguyên lực lượng chỉ còn lại lớn chừng ngón cái ngọn lửa đồng dạng. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, chính mình chủ động tiếp quản thân thể bắt đầu lợi dụng vệ linh đạo thể lực lượng điên cuồng thôn vệ lấy sau cùng bản nguyên. Làm Lý Quan Kỳ hoàn toàn thôn vệ ma vương thể bản nguyên về sau, một cỗ không hiểu văn tự xuất hiện tại trong đầu của hắn. Lý Quan Kỳ không biết rõ những cái kia linh quang có phải hay không văn tự, hắn rõ ràng xem không hiểu, hắn lại có thể minh bạch những cái kia đều đại biểu cho cái gì. Làm Lý Quan Kỳ đem những tin tức này tiêu hóa xong về sau, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Kiếm linh thanh âm chậm rãi tại hắn bên tai vang lên. Thế nào? Lý Quan Kỳ từ từ mở mắt, nhìn về phía kiếm linh nói khẽ. Ngươi đã sớm biết phải không? Kiếm linh nhìn hắn ánh mắt, không có nói sai, khẽ gật đầu. Sau đó kiếm linh khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Lý Quan Kỳ hai con ngươi. Ma vương thể, cảm giác như thế nào? Lý Quan Kỳ lúc này mới nhớ tới vừa mới tất cả, cho dù là kiến thức rộng rãi hắn cũng không khỏi đến chật vật nuốt nước bọt lẩm bẩm nói. Mạnh có chút quá mức. Chương 1263, kiếm linh luận đạo. Chương 1263, kiếm linh luận đạo. Kiếm linh mặc dù biết phệ linh đạo thể rất mạnh, nhưng Lý Quan Kỳ cũng là nàng duy nhất tiếp xúc qua phệ linh đạo thể người sở hữu. Đến mức giải phóng phệ linh đạo thể lực lượng, kiếm linh cũng chẳng qua là đem Tô Huyền kia tầng cuối cùng phong ấn xé mở mà thôi. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, ngay trước kiếm linh mặt nhẹ giọng mở miệng nói: "Ma lực phun trào, ma vực, ma văn khắc ấn, tâm ma điều khiển, ma huyết khôi phục, hắc ám ẩn nấp, hóa ma." Thẳng đến Lý Quan Kỳ nói xong cái này bảy loại năng lực, kiếm linh ánh mắt đều có chút chấn động. Không hổ là có thể đạt tới linh thể cấp bậc thể chất đặc thù, lại có chọn vẹn bảy loại năng lực đặc thù. Lý Quan Kỳ cười khổ nói: "Xem ra Tuần Thiên lúc ấy nhục thân lực lượng phòng ngự cực mạnh trạng thái, cùng ngoại hình biến hóa, hẳn là hóa ma năng lực. Về phần hắn kia biến thái giống như năng lực khôi phục, hẳn là ma huyết khôi phục. Bên ngoài thân thần văn thì là tăng cường lực phòng ngự cùng lực công kích ma văn khắc ấn." Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, nếu là như vậy, nắm giữ ma vương thể Tuần Thiên, đến chết cũng bèn bèn chỉ là khai phát ba loại năng lực mà thôi. Mà chính mình, thôn phệ ma vương thể về sau, vậy mà trực tiếp giải khai toàn bộ năng lực. Lúc trước Lý Quan Kỳ hiểu rõ xong ma vương thể tất cả năng lực về sau, chính hắn đều cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu như Tuần Thiên có thể hoàn toàn trưởng không tất cả năng lực, mình tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm chém giết đối phương. Lúc này Kiếm Linh cũng có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi, cũng là có ý tứ, không nghĩ tới cái này ma vương thể mạnh như vậy. Lúc trước Tuần Thiên cũng là có chút phung phí của trời. Nói đến đây, Kiếm Linh bỗng nhiên mở miệng nói, toàn lực phóng thích ngươi bây giờ lực lượng thử một chút. Lý Quan Kỳ liếm môi một cái, cũng là có chút ma quyền sát trưởng đứng dậy. Oeng, một nháy mắt Lý Quan Kỳ liền đem chính mình nguyên bản lực lượng kéo lên đến đỉnh phong. Kiếm cơ, kiếm ý, long hóa, thần phạt tầng thứ tư thả không kể. Oeng, cuồng bạo lôi đình nguyên lực tùy ý gào thét, chung quanh hư vô đều bị trong nháy mắt đánh rách tạc rơi. Hư không tại run sợ run rẩy. Bây giờ Lý Quan Kỳ triển hiện ra khí tức có thể so với nửa bước độ kiếp cảnh. Sau một khắc, Lý Quan Kỳ nửa người trên long hóa lân phiến bỗng nhiên hóa thành màu đen kịt, cái trán sinh ra đen nhánh sử rồng. Ngay sau đó thần bí u mang thần văn trong nháy mắt trải rộng trước ngực phía sau lưng. Quỷ dị thần văn giống như một tôn tượng cổ ma thần đồng dạng tại nhìn hằm hằm thương sinh đồng dạng. Lý Quan Kỳ cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, lại linh đài thanh minh, không có chút nào bị ma khí ăn mòn dấu hiệu. Cảm thụ một phen lúc này mới yên lòng lại, ngay sau đó Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, túi người gào thét lên tiếng. A a a. Xoẹt xẹt. Lý Quan Kỳ pháp bảo bị căng đứt, thân thể trong nháy mắt biến cao rất nhiều. Thân thể cao lớn khôi ngô cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách. Lý Quan Kỳ mắt lộ tinh mang, thuần trắng hai con ngươi có chút lấp lóe. Ma lực phun trào. Vâng. Trong khoảnh khắc bốn phía bao phủ vạn trượng hư vô lôi đình hình như có ma diễm quấn quanh. Ma diễm thuần tiên, cái này ma khí. So Tuần Tiên chính mình dùng đến đều muốn tinh thuần vô số lần. Ma diễm những nơi đi qua, không gian vặn vẹo khô héo, dường như bị ma diễm thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Lý Quan Kỳ dưới chân phóng ra một bước, trong khoảnh khắc bốn phía lôi đình vực giới bao phủ một tầng đen nhánh ma diễm. Tại cái này vực giới bên trong, Lý Quan Kỳ khí tức đủ để có thể so với độ kiếp cảnh trung kỳ cường giả. Kiếm Linh đáy mắt hiện lên một vẻ chấn kinh, khó có thể tưởng tượng. Lý Quan Kỳ nếu như hoàn toàn bước vào độ kiếp cảnh, hắn thực lực sẽ kinh khủng cỡ nào? Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn về phía bây giờ chính mình, nắm tay ở giữa dường như có thể đem hư vô đều bóp nát. Có thể ngay sau đó Lý Quan Kỳ lại có chút khẩn trương liếm môi một cái, tán đi tất cả ma vương thể lực lượng khôi phục nguyên bản dung mạo. Kiếm Linh nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi: "Thế nào?" Lý Quan Kỳ cúi đầu, có chút lo lắng mở miệng nói: "Thế gian sáu vực bởi vì nguyên ma nổi điên tử thương vô số. Bây giờ, ta lại thu được thuộc về ma lực lượng." Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo cực kỳ phức tạp tình cảm nhìn về phía Kiếm Linh. "Ta không biết nên làm sao bây giờ." Kiếm Linh nghe vậy lập tức khỏe miệng có chút dương lên. Nàng ánh mắt kiên định nhìn về phía Lý Quan Kỳ, hàm răng khẽ mở: "Ngươi sẽ lạm sát kẻ vô tội a?" Lý Quan Kỳ cau mày lắc đầu. Kiếm Linh cười khẽ một tiếng: "Đã sẽ không, ngươi đang lo lắng cái gì? Lực lượng, chung quy là người sử dụng. Tiên cũng tốt, ma cũng được, những lực lượng này cuối cùng muốn nhìn là ai tại dùng. Không đứng người, người hiểu sát, cho dù là nắm giữ tiên nhân lực lượng, vẫn như cũng làm nhiều việc ác. Ma, như thế nào ma? Là thế nhân định nghĩa. Ai là ma? Vẫn là nói, bản tâm mà định ra." Kiếm Linh thấy Lý Quan Kỳ vẫn còn có chút hoang mang, dứt khoát vung lên váy phất tay tại trong hư vông ngưng tụ hai cái bộ đoàn. Lý Quan Kỳ thấy thế cũng là hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng lên chậm rãi vung lên bàn áo ngồi tại trên bộ đoàn. Kiếm Linh ngồi xuống, giờ khắc này Kiếm Linh càng giống là một vị trưởng giả. Hai người bốn phía tất cả lực lượng toàn đều bình tĩnh lại, yên tĩnh im lặng. Hai người ngồi đối diện nhau, Kiếm Linh có chút trầm ngâm một chút, lồng ngực có chút chập trùng sau đó nhẹ giọng mở miệng. Trần thế hỗn loạn, biểu tượng phía dưới, chân ma giả thánh, thường thường liền trong một ý nghĩ. Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, câu nói này hắn còn có thể lý giải. Kiếm Linh thấy thế khẽ gật đầu tiếp tục mở miệng. Ma cùng không phải ma, cũng không phải là lực lượng bản chất quyết định, mà là từ sử dụng ý đồ của nó cùng bản tâm chỗ giới định. Thế gian người, mù quáng mà dễ nghi ngờ. Bọn hắn chỉ thấy mây đen ép thành, lại không biết mây đen phía sau tinh không vật lý. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ tâm thần lớn chịu rung động. Đây là lần thứ nhất hắn từ Kiếm Linh trong miệng đạt được dạy bảo cùng giải thích nghi hoặc, cho nên hắn nghe được phá lệ chăm chú. Chỉ cần tâm tư ngươi hướng qua mình, cho dù là dùng ma lực lượng, vẫn là chính đạo bên trên hành giả. Nhớ kỹ, chân chính sa đọa không phải bởi vì lực lượng thuộc tính, mà là tâm trí không kiên, bị ngoại giới dụ hoặc bố trí. Cũng như đao kiếm không nói gì, đả thương người hay không mãi mãi cũng không ở chỗ đao kiếm bản thân, mà ở chỗ cái kia cầm kiếm người. Nói đến đây, Kiếm Linh thanh âm có chút dừng lại, trên mặt mang cười nhìn xem Lý Quan Kỳ. Là cho nên, không cần e ngại người không biết chỉ trích cùng chỉ trích, bọn hắn chỉ thấy ngươi hình bóng, lại không hiểu rõ tiếng lòng của ngươi. Chỉ cần ngươi, tâm như tấm gương sáng, không bị bụi bặm che. Kia, ngươi là sao ngươi nói, tùy ý người khác đi nói a. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ tâm thần rung động, ý niệm thông suốt. Hắn cũng rốt cục tiếp nạp chính mình nắm giữ ma vương thể lực lượng sự thật. Nhìn xem hăng hái ánh mắt sáng tỏ thanh niên, Kiếm Linh chậm rãi đứng dậy biến mất ở trong hư vô. Nàng biết, lấy Lý Quan Kỳ tâm tính rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt đây hết thảy. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng nắm chặt lại quyền. Nếu để cho bây giờ có được ma vương thể chính mình cùng lúc trước đối chiến, hắn có tự tin tại một khắc đồng hồ bên trong đánh giết đã từng chính mình. Chương 1264, Lý Tòng Tâm chương 1264, Lý Tòng Tâm bây giờ Lý Quan Kỳ cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy mình giống như là sống ở trong mộng đồng dạng. Nguyên bản hắn cho là mình không linh đạo thể có thể cộng minh tiên địa đã vô cùng nghịch thiên. Nhưng bây giờ, phệ linh đạo thể a. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, giống như từ giờ phút này bắt đầu, hắn rốt cục đã có lực lượng đối với toàn bộ tiên giới tuyên chiến. Nắm chặt nắm đấm, Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời nỗi lòng chằn trọc có chút cảm khái. Đưa tay ở giữa xé rách hư vô, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lượn lờ tiên khí sững sờ xuất thần. Hít sâu một hơi, Lý Quan Kỳ chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong lòng tự lẩm bẩm. Nhanh hơn, nhanh lên đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ nghĩ đến một người, khóe miệng có chút dương lên. Là nên đi xem một chút. Cùng lúc đó, Lạc Hà Nam vực một tòa trong thành lớn đang như hỏa như đồ chuẩn bị thịnh đại đấu giá hội. Phần Hà thành, ngoài thành dòng sông chảy xiết, dưới ánh mặt trời ấm áp sông nhỏ tại cao thấp xen vào nhau trên tảng đá va chạm ra len ken thanh âm. Bãi cỏ xanh biếc bên trên có từng mảng lớn đại thụ che trời. Giữa trưa dương quang vừa vặn, dưới bóng cây có một hồng bảo nam tử trong miệng ngậm một cây cỏ đôi chó nằm trên mặt đất. Bên cạnh đặt vào một cái màu đỏ thắm hồ lô rượu. Thanh niên tóc trắng khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan thẳng. Nghe bên tai thiếu niên nói liên miên lại nhải thanh âm khỏe miệng có chút dương lên. Tựa ở trên cành cây thiếu niên nhíu mày, dường như mười phần buồn rầu. Lý đại ca, ngươi tại hay không tại nghe a? Thanh thu đối ta luôn luôn lúc lạnh lúc nóng. Ta cũng không biết nàng đến cùng có thích ta hay không còn có, ngươi đến cùng phải hay không cái cao nhân a? Ta luôn cảm thấy ngươi là giang hồ phiến tử, liền muốn gạt ta uống rượu. Lý Tòng Tâm khỏe miệng hơi bệnh, thiếu niên ngây thơ tình cảm luôn luôn như vậy để cho người ta cảm thấy mỹ hảo. Ngươi Lý đại ca khẳng định là cái cao nhân a? Cao không được loại kia. A, lần này thiếu rượu đầu. Hắn mở mắt ra nhìn thoáng qua thiếu niên lang, tiện tay đem một tờ giấy đưa cho thiếu niên lang. Một bộ áo xanh, mặt quan như ngọc, ngũ quan tuấn lãng, Phần Hà thành bên trong Cố gia trưởng tử Cố Khinh Chu. Lại là thiếu rượu đầu. Lý đại ca ngươi thật sự nghèo như vậy a? Mỗi lần đều thiếu nợ lấy, nhìn xem thiếu niên trợn trắng mắt, Lý Tòng Tâm không khỏi cười nói. Thật không biết ngươi tại sao phải nhìn chằm chằm Lăng Thanh Thu làm gì, nhiều như vậy cô nương tốt ngươi cũng chướng mắt. Cố Khinh Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong thoáng chốc phảng phất tại nghĩ đến thiếu nữ kia. Trên mặt mang cười Cố Khinh Chu lẩm bẩm nói, có ít người, một khi nhận định liền không còn cách nào quên. Lý Tòng Tâm cười khổ lắc đầu, tiểu tử này từ khi chính mình đi vào trong thành về sau liền quấn lấy chính mình, nhất định phải cho mình làm tiểu đệ. Cũng không biết tiểu tử này là không phải có cái gì giác quan thứ 6. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm, liền nhất định phải nói chính mình là cái cao nhân. Đáng tiếc, hắn Lý Tòng Tâm chỉ thành anh em kết bái, không có thu tiểu đệ quen thuộc. Nhưng Phần Hà thành Lăng gia tộc thế lực muốn so Cố gia mạnh hơn nhiều lắm. Nhất lưu thế gia cùng tam lưu thế gia chênh lệch, đủ để bỏ đi Cố Khinh Chu trong đầu không thiết thực ngây thơ tình yêu. Hơn nữa theo hắn biết, Lăng gia tựa như là đã chuẩn bị đem Lăng Thanh Thu hứa cho một gia tộc lớn nào đó con trai trưởng. Chuyện này Cố Khinh Chu còn không biết, trong lúc nhất thời Lý Tòng Tâm cũng không biết có nên hay không cùng hắn nói. Nghĩ hắn thở dài, vẫn là không định đem chuyện này nói cho Cố Khinh Chu. Cho dù nói cho hắn biết, hắn cũng không có cách nào thay đổi gì. Đến mức Lăng Thanh Thu, cái kia dịu dàng điềm tĩnh nữ tử có lẽ cũng sẽ bởi vì cố kỵ lợi ích của gia tộc mà đồng ý môn hôn sự này. Quay đầu nhìn xem mới biết yêu lại khổ não không thôi Cố Khinh Chu, Lý Tòng Tâm không biết nên nói thế nào. Uống một hớp rượu, thở dài, đứng dậy đối với thiếu niên lang nói khẽ. Thiếu niên ưa thích chính là ưa thích, ngươi cũng không có làm đối mặt nàng nói ra những lời này, âm thầm thần thương thì có ích lợi gì? Thiếu niên nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, nhảy dựng lên ôm Lý Tòng Tâm cởi mở cười to nói: "Ha ha ha, Lý đại ca quả nhiên cũng xem trọng hai chúng ta." "Lý đại ca nói đúng, ưa thích chính là muốn nói cho nàng." Nói xong, thiếu niên lang hăng hái ngự không thẳng đến thành nội phương hướng. Có thể vừa bay lên, thiếu niên liền đưa tay ném qua đến một bình linh cữu. "Ha ha ha, kém chút nâng cấp quên. Lý đại ca, ta đi rồi." Thiếu niên bất quá 15 tuổi, bây giờ cũng đã là bước vào kim đan cảnh tu sĩ, cũng coi là một thiên tài. Có thể gia tộc thế yếu, cảnh giới kẻ cao nhất cũng bất quá là một vị nguyên anh cảnh trung kỳ lão tổ. Mà kia lang gia chính là phần Hà Thành thế lực cường đại nhất ba cái gia tộc một trong. Lý Tòng Tâm lắc đầu cười khổ, xem ra cái này thiếu niên lang tránh không được có một lần khúc mắc. Năm một hồi, Lý Tòng Tâm mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vệt vẻ lo lắng, đứng dậy vô vô trên người cỏ xanh, tự mình nhị mà nói: "Ai, đi xem một chút ta, không phải tiểu tử ngốc này không chừng làm được cái gì đâu." Lý Tòng Tâm uống rượu, trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo ôn hòa ý cười. Hắn chuyến này phần Hà Thành chính là vì lần hội đấu giá này, bên trong có một gốc có thể tăng thực lực lên linh thảo. Vừa mới tiến thành hắn liền bị vô cùng náo nhiệt tiếng viên náo bao vây. Bên hai tràn ngập tiểu thương phiến gào to âm thanh, biển người chen chúc trong đường phố cũng không ít tu sĩ xen lẫn trong đó. Nhưng mà Lý Tòng Tâm tựa như là trong nước giống như cá bơi, không ai có thể cận thân trước người hắn một bước. Tất cả mọi người tại tiếp cận hắn thời điểm đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh đẩy hướng một bên. Trên đường một tên ăn xin lão giả đói xanh sao vàng gọi, Lý Tòng Tâm sau khi trải qua, trước mặt trong chén bể đúng là rơi vào hai cái đồng tiền. Lão khất cái liền tranh thủ đồng tiền cầm lên, đứng dậy liền hướng phía cửa hàng bánh bao đi đến. Quay đầu nhìn về phía đám người thời điểm ánh mắt cảm kích vô cùng, hắn nhưng lại không biết là ai ném. Nhưng mà Lý Tòng Tâm không đợi đi đến lang gia, liền bị bảy người cho cản trở ánh mắt. Lý Tòng Tâm nhướng mày, lập tức sinh lòng không ổn. Chen qua đám người, bên hai truyền tới một nam nhân âm tàn thanh âm: "Tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đoạt nữ nhân." Lý Tòng Tâm hai mắt hơi khép, đứng trước mặt đám người rốt cục thấy rõ tình cảnh trước mắt. Một người mặc hoa lệ cẩm bào trung niên nam nhân đem Cố Khinh Chu giẫm tại dưới chân, mặt lộ vẻ âm tàn, ánh mắt lấp loé. Vậy mà lúc này Cố Khinh Chu nằm rạp trên mặt đất, cánh tay cùng hai chân bị người mạnh mẽ bẻ gãy, máu me khắp người, máu thịt bé bét. Tóc hai bù xù thiếu niên lang ánh mắt quyết tâm, nhìn về phía nam nhân nổi giận mắng: "Hướng Xuân, người chết không yên lành." Nam nhân nghe vậy ngửa đầu cười ha ha, thân hình khôi ngô, mắt tăm rác, xương gò má hơi cao. Cũng không anh tuấn nam nhân một cái tay đem Cố Khinh Chu cho nhấc lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng lang gia phụ đệ đại môn. Lang gia tu sĩ đều đứng tại cửa ra vào giữ im lặng. Một tên tướng mạo dịu dàng, tính cách điềm tĩnh nữ tử người mặc một bộ lục sắc váy dài hốc mắt thường đỏ đứng tại cửa chính. Nữ tử trước người có một người trung niên nam nhân mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Cố Khinh Chu. Nam nhân chính là Lăng Thanh Thu phụ thân, Lăng Bá Binh. "Cố Khinh Chu, ta đã nói với ngươi rồi, Thanh Thu có hôn ước mang theo. Ngươi năm lần bảy lượt dây dưa Thanh Thu, bây giờ hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão." Nam nhân ánh mắt cương nghị, lại ngôn ngữ như lao, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cố Khinh Chu nghe vậy lập tức hai mắt sung huyết, nhìn hằm hằm nam nhân gầm thét lên: "Phi, ra vẻ đảm bảo. Nói nhiều như vậy, còn không phải là vì che giấu ngươi bán nữ cầu vinh hành vi, làm cho người buồn nôn." Nữ tử bị Lăng Bá Vinh ngăn ở phía sau, mặc cho thiếu nữ như thế nào lôi kéo phụ thân hắn góc áo, nam nhân đều không hề lay động. "Hừ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngươi có biết hay không Hướng công tử gia tộc là bực nào thế lực? Chỉ bằng các ngươi Cố gia, cho dù là phát triển một vạn năm cũng so ra kém. Ngươi còn vọng tưởng cùng Thanh Thu cùng một chỗ? Ta cho ngươi biết, trừ phi ta chết đi." Sau lưng thiếu nữ nghe được cha mình lời nói, biết mình đã vô lực hồi thiên. Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía thiếu niên, lúc này Cố Khinh Chu mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Lăng Thanh Thu rốt cục cũng nhịn không được nữa, âm thanh run rẩy nhẹ giọng mở miệng: "Cha, ta gả, mau cứu hắn, ba ngươi." "Ba." Một đạo cái tát vang dội tiếng vang lên, Lăng Bá Vinh hơi sững sờ, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy sắc mặt giận dữ. Chỉ thấy Lăng Thanh Thu gương mặt mắt trần có thể thấy biến sưng đỏ. Hướng Xuân chậm rãi buông xuống tay trái, hai mắt hơi khép nhìn về phía thiếu nữ lạnh giọng nói: "Cho lão tử làm thiếp đồ chơi, bây giờ còn hướng về hắn cầu tình." Lý Tòng Tâm hai mắt hơi khép, nhìn về phía giữa sân không ngừng tại đè nén chính mình lửa giận trong lòng. Chương 1265, giết người bất quá đầu chạm đất. Chương 1265, giết người bất quá đầu chạm đất. Cố Khinh Chu đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, đưa tay một quyền đánh tới hướng nam nhân huyệt thái dương. Nhưng mà, lực lượng cách xa làm thế công của hắn như là kiến càng lấy cây. Cứ việc Hướng Xuân trong gia tộc bị coi là tầm thường, nhưng hắn dù sao vẫn là một vị tu vi đã đạt nguyên anh cảnh tu sĩ. Một đạo vô hình nguyên lực bình chướng đem một quyền này cho cản lại. Làm nắm đấm va chạm bình chướng trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập lên nhàn nhạt gợn sóng, phản phất tại cười nhạo người khiêu chiến bất lực. Hướng Xuân ngoái nhìn lúc đấy mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Thanh Thu kia điềm đạm đáng yêu lê hoa đái vũ bộ dáng lúc, hắn đột nhiên cải biến ý nghĩ trong lòng. Tay phải xách theo Cố Khinh Chu chậm rãi đi hướng Lăng phủ lại môn. Hiu hiu hiu. Đột nhiên ở giữa, một tiếng cứng cắp hữu lực quát chói hai xẹt qua chân trời, nương theo lấy mấy đạo tiếng xé gió, dẫn tới vây xem đám người kinh ngạc tứ tán. Dừng tay. Mọi người vây xem nghe được câu này thời điểm lập tức nghị luận ầm ĩ, Cố gia rốt cục người đến, xem ra cũng là trong nhà quyền hành lợi và hại a. Sách, có thể không cân nhắc a. Đây chính là Hướng gia a. Lạc Hà Nam bực 10 đại gia tộc một trong, trong tộc nắm giữ hợp thể cảnh lão tổ tồn tại. Cái này Lăng gia cũng là tham đồ phú quý, không tiếc đem nhà mình nữ nhi đưa đi làm tiểu. A, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nếu là có loại cơ hội này chỉ sợ cũng phải làm như vậy. thế gian lại có bao nhiêu người có thể kháng cự cùng Hướng Gia Thông gia dụ hoặc? Cũng là, bất quá lần này Cố gia tiểu tử đoán chừng gặp nguy hiểm, cái này Hướng Xuân cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cố gia lão tổ cùng Cố Khinh Chu phụ thân rốt cục chạy đến. Hai cố nguyên anh cảnh khí tức trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhìn thoáng qua cháu mình thảm trạng, đục ngầu hai con ngươi đáy mắt đông nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Có thể tâm hắn biết chính mình Cố gia cùng Hướng gia nội tình chênh lệch, bây giờ chỉ có thể ăn nói khép nép khẩn cầu nói. Một bộ bạch bào lão giả làm sửa lại một chút quần áo, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nam nhân không mình hành lễ. Lão phu Cố gia Cố Tranh, mong rằng Hướng công tử có thể bán cái mặt mũi, thả cháu của ta. Cố gia hơi chuẩn bị lễ mọn để bày tỏ ấy nấy, ta cam đoan, ngày sau Khinh Chu tuyệt đối sẽ không lại cùng Lăng gia cô nương có bất kỳ dây dưa. Nói xong, đã là nửa thân thể xuống mồ lão giả đúng là không người xuống. Hai tay dâng lên một cái nhẫn chữ vật cao cao nâng qua đỉnh đầu. Liên quan Cố Khinh Chu phụ thân cũng là không mình hành lễ, cho đủ Hướng Xuân mặt mũi. Sách, Cố Tranh lão gia tử cũng đích thân tới a. Lớn như thế số tuổi, tại phần Hà Thành bên trong cũng là nhân vật có mặt mũi, bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Theo ta thời à, Hướng gia đại thiếu không dễ dàng như vậy nhà ra, chỉ sợ chuyện hôm nay khó mà thiện. Thật đặc biệt nương biệt quất, một ngoại nhân đến phần Hà Thành diễu võ dương ai. Đây chính là Cố Tranh a. Ngày bình thường như thế nào uy nghiêm. Ai? Hướng Xuân liếc qua hai người, lấy thực lực của hắn không có chút nào đem đối phương để vào mắt. Phía sau mình người hộ đạo, hắn thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép trong thành này tất cả mọi người. Khoe miệng có chút dương lên lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Xin lỗi a. Nhưng là, vừa mới hắn còn muốn đánh ta đâu. Vừa dứt tiếng, nam nhân cùng lão giả vừa muốn mở miệng cầu tình. Đồng nhiên, Hướng Xuân hai mắt hơi khép, tay trái hư nắm, trong chốc lát Cố Khinh Chu tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng chân trời. A a a, đau quá. A a. Chỉ thấy không gian chi lực rào sát phía dưới, Cố Khinh Chu tay trái liên quan cánh tay bị một chút xíu vặn mèo. Xương cốt vỡ vụn tiếng tạch tạch tại vây xem đám người bên thai rõ ràng vang lên. Cố Khinh Chu cánh tay tựa như là bị xoay bánh quai trèo đồng dạng sinh sinh nghiền nát. Cố Khinh Chu phụ thân nghe nhi tử tiếng kêu thảm thiết, lập tức khỏe mắt muốn rách, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hướng Xuân. Trong tay áo song quyền nắm chặt, móng tay đều đã khảm vào trong thịt đều không tự biết. Trên trán nổi gân xanh, có thể nam nhân nhưng như cũ tại dùng lý trí áp chế xúc động của mình. Nam nhân nhìn về phía ý thức mê ly Cố Khinh Chu, bờ môi đều cắn rơi mất một miếng thịt. Một đầu ngân bạch tóc dài lão giả càng là thống khổ nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Mời Hướng công tử tha Khinh Chu. Hướng Xuân nhếch miệng lên một tia đăm chiêu, hắn vốn định dùng cử động lần này kích thích hai người một phen, bước bách hai người độc thủ. Chỉ cần hai người kia độc thủ, hắn liền có thể mệnh lệnh người đứng phía sau trực tiếp diệt toàn bộ Cố gia. Đáng tiếc, hai người còn rất khắc chế. Hướng Xuân ấy mắt hiện lên một vẻ tinh mang, nhìn về phía hai người ở trên cao nhìn xuống cười lạnh nói: "Nếu là xin lỗi, chỉ là điểm này bồi thường thế nào đủ? Lại hoặc là nói, ta Hướng Xuân thật chướng mắt các ngươi nhận lỗi, cũng là có thể nhìn xem các ngươi thành ý như thế nào." Nói, Hướng Xuân lung lay trong tay còn giống như chó chết Cố Khinh Chu. Lúc này Cố Khinh Chu nơi nào còn có lúc trước bộ kia thiếu niên hăng hái. Cố Tranh cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trầm giọng nói: "Thành ý, Cố gia tự nhiên là có. Không biết, Hướng công tử cảm thấy thế nào mới tính có thành ý?" Hướng Xuân khỏe miệng có chút dương lên, trong miệng khẽ nhả hai chữ: "Quỳ xuống." Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường vây xem tu sĩ một mảnh xôn xao. Một cái hán tử hai mắt hơi khép, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Giết người bất quá đầu chạm đất, lần này hành vi quá mức làm nhục người khác." Chính là, làm như thế, nếu là thật sự quỳ, Cố gia sợ là không có mặt mũi tại phần Hà Thành đặt chân. Cái này Hướng Xuân làm việc hảo hảo bá đạo. Có thể, ai, Hướng gia thế lớn, không nói luyện hư cảnh đại năng, liền xem như đến cái hóa thần cảnh, phần Hà Thành cũng không thể thừa nhận loại hậu quả này. Lý Tòng Tâm đứng ở trong đám người yên lặng nhìn xem tất cả. Bên hông không biết rõ lúc nào xuất hiện một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Tay trái có chút lục lọi đen nhánh vỏ kiếm, mặt không thay đổi bộ dáng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cố Khinh Chu phụ thân đột nhiên ngẩng đầu, nguyên lực quanh thân phun trào liền muốn xuất thủ. Lão giả đưa tay đem nam nhân cho ngăn lại, hắn biết, người Cố gia tính mệnh tất cả đều buộc tại hai người bọn họ trên thân. Tại mọi người khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, cái này tại phần Hà Thành trung canh vân mấy trăm năm lão tu sĩ, lại thật quỳ xuống. Cố Khinh Chu mơ hồ ánh mắt nhìn thấy màn này, trong miệng còn thấm lấy huyết thủy. Có thể hắn lại đem hết toàn lực quát tầm lên. "Không, đừng, đừng quỳ. Gia gia, đừng quỳ cha, đừng quỳ a cha." Quỳ, liền không đứng lên nổi. Giờ phút này, Cố Khinh Chu nội tâm khuất nhục đã đạt đến đỉnh điểm. "Ngươi, Kim Đan cảnh sơ kỳ khí tức bắt đầu điên cuồng dâng lên, trong chớp mắt liền phải đột phá tới Kim Đan cảnh trung kỳ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đột phá thời khắc mấu chốt, Hướng Xuân cười lạnh, một quyền đột nhiên nện ở Cố Khinh Chu trên đan điền. Một quyền này lực đạo cực lớn, Cố Khinh Chu toàn bộ người thân thể bị đánh đằng không mà lên, thân thể cũng như nấu chín tôm bự đồng dạng còn lưng. Lăng Thanh Thu thấy cảnh này liều mạng mong muốn tiến lên, lại bị phụ thân nàng cho ngăn lại. "Khinh Chu." Thiếu nữ mang theo thanh âm nức nở đột nhiên vang lên. Không sai mà lúc này đây lão giả đã dắt lấy nam nhân quỳ xuống. "Phanh! Phanh!" Cố Tranh thống khổ hai mắt nhắm lại, khóe mắt có nước mắt trượt xuống kia tràn đầy khe danh gương mặt. Cái quỳ này, đem hắn mấy trăm năm cao ngạo tất cả đều quỳ không có. Hắn giơ tay, đem nhẫn chữ vật nâng quá đỉnh đầu. "Cố gia, cho Hướng công tử xin lỗi, hy vọng có thể tha cháu của ta một mạng." Hướng Xuân đưa tay ở giữa đem nhẫn chữ vật thu hút trong tay, giờ phút này tất cả mọi người thở dài một hơi. Ngay cả Lý Tòng Tâm đều cảm thấy cuộc nháo kịch này sắp lúc kết thúc. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp ba đạo linh kiếm trong nháy mắt bắn vào Cố Khinh Chu thân thể, đem thân thể của hắn gắt gao đính tại Lăng gia cửa phủ đệ cột đá phía trên. Nhi tử, Khinh Chu. Chương 1266, thiếu rượu đầu còn tại a. Chương 1266, thiếu rượu đầu còn tại a. Ầm ầm, liên tiếp hai đạo cuồng bạo uy áp trong nháy mắt bộc phát. Cố Khinh Chu phụ thân trên tay quang mang lóe lên, cầm trong tay trường kiếm trong nháy mắt thẳng đến hướng Xuân mà đi. Mà kia lão giả tóc trắng đồng dạng nổi giận, đứng dậy thẳng đến Cố Khinh Chu mà đi. Nhưng vào lúc này, Hướng Xuân khỏe miệng có chút dương lên, đáy mắt hiện lên một vẻ gian kế được như ý vẻ giảo hoạt. Giết bọn hắn. Đồng nhiên, một vị lão giả từ lặng yên không tiếng động từ Hướng Xuân bên thân đi ra, đưa tay ở giữa một kiếm chặt đứt nam nhân cầm kiếm cánh tay, một cước đem nó đạp bay mấy chục trượng. Thân hình phát một cái, ngay tại Cố Tranh sắp đụng chạm đến Cố Khinh Chu trong nháy mắt, đưa tay một đạo vô hình không gian bích lũy đem nó ngăn cản. Ngay sau đó thuấn di đi vào trước mặt lão giả, kiếm trong tay vạch ra hỗn loạn kiếm quang. Chỉ một thoáng lão giả trước người tuôn ra một đám huyết vụ, lồng ngực bị cắt đứt đạo đạo vết kiếm, thân hình bắn ngược mà ra, co quắp ngã xuống đất. Ông, cho tới bây giờ mọi người vây xem mới nhìn rõ người đến bộ dáng. Một cái sắc mặt âm trầm lão giả, người mặc màu xám áo gai, thân hình hơi có vẻ còn xuống. Mắt tam giác, mùi hưng, giữ lại tròm râu dê, ánh mắt lóe ra nguy hiểm hàn mang. T, cái này bị áp, chẳng lẽ là hóa thần cảnh đại năng ra tay? Hướng gia nội tình thật không thể khinh thường, vậy mà phái một tên hóa thần cảnh tu sĩ đi theo Tả Hữu. Ai, Cố gia tiểu tử ưa thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác thích Lăng gia đại tiểu thư. Hướng Xuân cười tiếp, theo ta thấy người ta chỉ là chơi đùa mà thôi, Hướng gia tiếp, Lăng gia còn chưa đủ tư cách. Lúc này Lăng Thanh Thu sớm đã khóc không thành tiếng, nếu không phải phụ thân nàng một mực lôi kéo, chỉ sợ sớm đã vọt tới Cố Khinh Chu bên cạnh. Hướng Xuân liếm môi một cái, quay đầu nhìn về phía khóc không thành tiếng Lăng Thanh Thu cười lạnh nói, ngươi nhìn, ngươi ưa thích người trong mắt ta liền còn chó cũng không bằng. Ta để hắn chết, hắn liền phải chết. Trong nhà hắn những này cái gọi là cường giả, ta muốn bọn hắn quỳ, bọn hắn liền phải quỳ. Ha ha ha. Lăng Thanh Thu phụ thân sợ mình nữ nhi vừa mới biểu hiện chọc giận Hướng Xuân, trên mặt tươi cười liền đội vàng không người hành lễ nói, ha ha ha, không hổ là Hướng công tử, bên cạnh còn có cao nhân che chở, may mắn không có bị Cố gia hai cái này đạp nát gây thương tích. Không biết Hướng công tử nhìn khi nào cùng tiểu nữ thành thân phù hợp a. Hướng Xuân nhìn thấy nam nhân đội vàng ánh mắt cũng là cười lạnh, ngay cả lời đều chẳng muốn nói lên một câu. Hắn quay đầu nhìn về phía thống khổ không chịu nổi, sớm đã lệ rơi đầy mặt Cố Khinh Chu, chậm rãi đi ra phía trước. Cố Khinh Chu bởi vì mất máu quá nhiều bây giờ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ý thức hoảng hốt. Thế nhưng là hắn lại rõ ràng cảm giác được lúc trước phát sinh tất cả. Trong miệng không ngừng mà la lên, "Cha!" Gia gia Cố Tranh cùng nam nhân lúc này tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, thể nội lưu lại lực lượng của đối phương đem kinh mạch của bọn hắn toàn bộ phong ấn. Cùng Cố Khinh Chu tướng mạo có 7 phần tương tự nam nhân đem hết toàn lực mong muốn leo đến bên cạnh hắn. Thế nhưng là kia ăn nói có ý tứ lao giả vẹn vẹn chỉ là dẫn ra ngón tay, liền có hai thanh linh kiếm đem nam nhân hai tay đóng ở trên mặt đất. Hừ hừ. Trong miệng nam nhân phát ra kêu đau một tiếng. Hướng Xuân đi vào Cố Khinh Chu trước mặt, một cái tay điên cuồng nắm nuốt hắn đã nát bảy cánh tay, một bên tiến đến hắn bên thai nói khẽ. Nhìn, ngươi chỗ quý trọng nữ nhân, trong mắt ta bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Chơi một đoạn thời gian, chơi chán liền ném đi. Cố Khinh Chu lúc này diện mục căm hận, hai con ngươi tràn đầy tơ máu gầm thét lên. Cậu tập trùng. Nhưng mà mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát linh kiếm trói buộc, chỉ có thể liều mạng dây rủa thân thể. Có gan ngươi giết ta. Giết ta. Hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác ta tất sát ngươi. Cố Tranh mong muốn mở miệng ngăn cản cũng đã không kịp. Đã bị sát ý làm choáng váng đầu óc Cố Khinh Chu không lựa lời nói, vậy mà dưới loại tình huống này nói ra những lời này. Lấy Hướng Xuân tính cách, khẳng định chọn vĩnh viễn trừ hậu họa. Quả nhiên, Hướng Xuân nhếch miệng lên một tia lánh huyết vẻ trêu tức, trở tay nắm chặt trường kiếm chậm rãi đi hướng Cố Tranh. Cố Khinh Chu rốt cục thanh tỉnh một chút, hắn nhìn xem dần dần tới gần lão giả nam nhân, rốt cuộc hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Hướng Xuân, muốn giết Cố Tranh. Nam nhân rút kiếm đi vào trước mặt của lão giả, cười lạnh ngồi xổm người xuống, trường kiếm gác ở lão giả trên cổ. Ta hiện tại muốn giết ngươi. Lão giả nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại. Hướng Xuân nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm ý cười, một phát bắt được lão giả tóc, dường như tìm tới một cái tương đối tốt phát lực tư thế. Diện mục giữ tợn Hướng Xuân mang trên mặt cùng nhiệt ý cười, nhìn chằm chằm lão giả hai mắt chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi phản kháng, ta liền giết Cố gia trên dưới tất cả mọi người, nam nữ già trẻ ta tất cả đều sẽ không bỏ qua. Ngươi nếu không phản kháng, ta có thể cân nhắc chỉ giết ba người các ngươi." Đang khi nói chuyện, Cố Khinh Chu phụ thân, cái kia nằm rạp trên mặt đất nam nhân cũng nhịn không được nữa trong lòng cực kỳ bi ai. "Cha." Cố Tranh nhắm mắt lại, âm thanh run rẩy mở miệng nói, "Tốt, mong rằng Hướng công tử hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Vây xem tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch trong trầm mặc. Cố gia đối mặt Hướng gia, không có chút nào hoàn thủ vô liếng. Đến mức, cho dù là Cố gia lão tổ Cố Tranh xuất hiện, từ đầu đến cuối đều bảo trì một cái tuyệt đối khiêm tốn hạ vị giả dáng vẻ. Mong rằng, hy vọng, mong rằng tất cả, Cố gia đều chỉ có thể mong đợi Hướng Xuân có thể chút giận thu tay lại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại địch nhân từ nương tay phía trên. Bất lực, tuyệt vọng, sỉ nhục, mọi việc như thế cảm xúc tại Cố Khinh Chu trong lòng điên cuồng lan tràn. Ngay tại lúc Hướng Xuân trường kiếm cắt về phía lao giả cái cổ trong nháy mắt, Cố Khinh Chu mơ hồ trong tầm mắt nhìn thấy một đoàn màu đỏ cái bóng, một sợi tóc trắng phiêu đãng tại trên trán. Lúc này thiếu niên tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, dùng gần như năn nỉ ngữ khí mở miệng nói, "Lý đại ca, cầu ngươi mau cứu ông nội ta." Lý Tòng Tâm thở dài, chậm rãi từ trong đám người đi ra, một bộ áo bào đỏ giống như máu tươi nhuộm dần đồng dạng, có nhiều chỗ thậm chí hiện lộ ra màu đỏ sậm. Tóc trắng phơ mười phần chói mắt, bên trái bên hông vác lấy một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Người kia là ai? Dám ở thời điểm này đứng ra cùng làm việc xấu. Đầu óc không tốt ta. Khí chất cũng là có điểm giống kia Trích Tiên Nhân, đáng tiếc. Trên thân không có nửa điểm nguyên lực ba động. Ai, đây cũng không phải là ra vẻ ta đây thời điểm à, hắn không biết rõ kia hướng ra thế lực lớn bao nhiêu à. Lý Tòng Tâm nhìn thoáng qua khí tức yếu ớt Cố Khinh Chu, hắn nguyên bản không nguyện ý lẫn vào những chuyện này. Nhưng ai nhường Cố Khinh Chu một mực gọi hắn đại ca trả cho hắn lấy rượu uống đâu. Hắn nhìn xem Cố Khinh Chu, thanh âm không lớn. Thiếu rượu đầu vẫn còn chứ. Cố Khinh Chu điên cuồng gật đầu, tại. Ờ. Lý Tòng Tâm tự mình thầm nói, vậy thì. Hiện tại trả a. Hướng Xuân hai mắt hơi khép, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Lý Tòng Tâm lạnh giọng nói. Ngươi là ai? A, xen vào việc của người khác. Cũng phải nhìn chính mình có hay không thực lực kia. Một số thời khắc. Trang, là muốn bỏ mệnh. Chương 1267, chỗ rửa Vương Lý Túng chương 1267, chỗ rửa Vương Lý Túng tất cả mọi người cau mày nhìn về phía thanh niên trước mắt. Bởi vì hắn quá trẻ tuổi, tuổi trẻ tới đám người cảm thấy sự xuất hiện của hắn chính là chịu chết mà thôi. Lý Tòng Tâm nghe nam nhân lời nói, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ấm áp ý cười. Ta đây, cùng tiểu gia hỏa kia có chút giao tình. Trông thấy có người ức hiếp tiểu hài nhi, cũng không thể làm như không thấy a. Hướng Xuân nghe Lý Tòng Tâm lời nói trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Qua đường. Sau đó ngữ khí biến rất lạnh, đáy mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Qua đường cũng nghĩ nhúng tay ta hướng ra sự tình. Nói xong, Hướng Xuân trong mắt hung mang lộ ra, phất tay ra hiệu tùy hành lão giả độc thủ. Lão giả hai mắt hơi khép, mặc dù cảm giác chính mình đoán không ra lai lịch của đối phương, nhưng cũng ngang nhiên ra tay. Lão giả cầm trong tay trường kiếm, long hành hổ bộ, chân đạp cương bộ vận chuyển huyền diệu thân pháp trong nháy mắt lấn người mà lên. Chỉ một thoáng bốn phía cương phong nổi lên bốn phía, cuồn phong gào thét. Kiếm khí màu vàng đất quanh quần bà thước thanh phong, kiếm mang phừng phực không ngừng, liền không gian đều cắt đứt ra tinh mịn khe hở. Cùng sư kiếm chạm. Trong khoảnh khắc đám người vây xem bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ đẩy lui hơn 10 trượng, bên hai hình như có nhóm sư gầm thét đồng dạng. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, trên không trung lấy một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt trong nháy mắt chém về phía Lý Tòng Tâm đầu lâu. Tất cả mọi người vây xem tu sĩ thấy cảnh này, cũng không khỏi đến phát ra cảm thán cùng tiếc hận thanh âm. T, quả nhiên là một vị hóa thần cảnh đại năng tu sĩ. Xem ra tiểu tử này muốn cắm tại đây. Đáng tiếc cuối cùng tất cả vẫn là phải nhìn thực lực a, không có thực lực đứng ra chính là muốn chết. Chu Vi xem tu sĩ tiếng nghị luận vừa mới vang lên lại giống như là bị người bóp lấy hết hầu đồng dạng, thanh âm viên náo im bặt mà dừng. Mọi người ở đây thấy lão giả Tuấn Di đi vào kia áo bào đỏ thanh niên trước người một cái mắt. Ánh mắt của mọi người bên trong đống nhiên có một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy cái kia hóa thần cảnh lão giả thi thể tách rời một màn. Mà thanh niên kia bên hông trường kiếm thì là chậm rãi rơi vào trong vỏ kiếm. Tiêu xạ máu tươi dường như bị một tầng bình chướng vô hình cách trở bên ngoài, thanh niên trên thân không có nhiễm chút nào vết máu. Phong khinh vân đạm. Chu Vi xem tu sĩ tất cả đều đóng chặt miệng, lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Ngay cả Hướng Xuân lúc này đều biểu lộ hãi nhiên, con người co lại thành cây kim trạng điên cuồng rung động. Hắn người hộ đạo là cảnh giới gì hắn đương nhiên biết rõ. Không có khả năng. Hóa thần cảnh hậu kỳ, bị một kiếm giết. Ta thậm chí đều không nhìn thấy hắn lúc nào động thủ. Co quắp ngã xuống đất Cố Gia lão tổ lúc này mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Còn treo tại trên trụ đá Cố Khinh Chu lúc này càng là tâm thần rung động. Hắn cúi đầu nhìn xem tán loạn trên mặt đất phiếu nợ, hốc mắt trong nháy mắt biến ở bước. Lý Tòng Tâm chậm rãi tiến lên, Hướng Xuân cũng không còn cách nào ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Hắn giang chống đỡ nhìn về phía Lý Tòng Tâm, đối phương phong dong cùng cường đại làm hắn cảm thấy sợ hãi. Các hạ đến tuột cùng là ai? Ta hướng ra vô ý đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như cái gì đều không có xảy ra. Cho dù là ngươi giết hướng ra một vị hóa thần cảnh cường giả. Lý Tòng Tâm lắc đầu, nói khẽ, ngươi sai. Ta không phải đến đối địch với ngươi, ta là tới tìm ngươi tính sổ. Hướng Xuân biến sắc. Tính sổ sách? Ta cùng các hạ chưa từng gặp mặt, có cái gì sổ sách có thể tính? Lý Tòng Tâm trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Đưa tay từ Cố Khinh Chu dưới chân nhét qua mấy tờ giấy đầu, thản nhiên nói. Ta thiếu hắn rượu, ngươi ước hiếp hắn, món nợ này tự nhiên muốn tính tại trên đầu ngươi. Hướng Xuân không nghĩ tới trước mắt cái này mạnh đến mức không còn gì để nói ra hỏa, vậy mà lại bởi vì một chút tiền thưởng liền ra tay. Đi lấy một chương thiếu rượu đầu mà thôi, ta hướng ra ra gấp 10. Không, gấp trăm lần giá cả thay ngươi còn. Chuyện hôm nay coi như thôi như thế nào. Ngươi đi ngươi dương con đạo, ta đi ta cầu độc mục, từ đây ta sẽ không lại đến phần Hà Thành, vĩnh viễn sẽ không tìm Cố gia phiền toái. Bốn phía tu sĩ nghe vậy lập tức nhao nhao kinh ngạc thốt lên. Cái này, đây là cúi đầu. Sách, thế này sao lại là địa đầu xà a? Cái này đặc biệt nương rõ ràng là mãnh long quá giang a. Có thể Lý Tòng Tâm vẫn như cũ duy trì thong dong, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Con người của ta thích uống rượu, lại vui ký sổ, còn nữa thích công đạo, cho nên cái này ghi nợ đến bắt ngươi mệnh đến lấp. Lời này vừa nói ra, không riêng gì người vây xem, ngay cả Lăng gia người cùng Cố gia lão tổ đều kinh ngạc. Chấn nhiếp Hướng Xuân cùng giết Hướng Xuân mang tới hậu quả cũng không đồng dạng. Hướng Xuân không hề nghĩ ngợi đưa tay liền bóp nát một cái hết sức đặc thù ngân sắc của chủ. Lý Tòng Tâm mặt không đổi sắc, đưa tay ở giữa mấy đạo sắc bén lôi đỉnh kiếm quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Đương đương đương, ba đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trước mặt nam nhân đỗng nhiên xuất hiện một trường to lớn kim sắc tấm chắn. Lý Tòng Tâm hai mắt hơi khép, đưa tay đem Cố gia lão tổ cùng nam nhân cùng Cố Khinh Chu tất cả đều cứu lại. Phần Hà Thành trên không mây đen dày đặc, cuồn phong được khởi. Một đạo lóe ra linh quang không gian chi lực tại thành trì trên không lấp lóe không ngừng. kim sắc tấm chắn đem Hướng Xuân bảo hộ ở bên trong, nam nhân điên cuồng cười to nói: "Ha ha ha, tiện chủng, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta?" Lý Tòng Tâm nhếch miệng, cảm nhận được trên không truyền tống thông đạo còn có hai hơi tả hữu khả năng thành hình. Thân hình bỗng nhiên thấp nằm, hai con ngươi lóe ra sáng chói tự sắc hình quang. Thiên Khải Thập Điện Diêm La. "Oan." Lý Tòng Tâm phía sau hình như có Diêm La hư ảnh hiện hiện, kinh khủng lôi đỉnh chi lực tất cả đều hội tụ tại Diêm La trong kiếm. "Phán có tội." "Đông." Đường đi bốn phía kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, cuồng bạo luyện hư cảnh trùng kỳ khí tức trực trùng bất tiêu. Ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành lôi đỉnh luyện ngục bao phủ phương viên trăm trượng chi địa. Đám người bên hai truyền đến một đạo như kinh lôi nổ vang âm thanh. Đại địa chấn động, mặt đất gạch xanh nổ tung sụp đổ ra một cái hơn 10 trượng hố sâu. Thân mang huyết bảo thân ảnh tự không trung lóe lên một cái rồi biến mất, sáng chói tự sắc lôi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Làm két két két. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tiết ra, kinh khủng kiếm quang phía dưới kia kiên cố vô cùng tâm chắn đúng là trải rộng giống mạng nhện dày đặc vết rách. Nhưng lại tại trường kiếm sắp chém vào Hướng Xuân trên cổ trong nháy mắt. Đồng nhiên, một cái khô cảo bàn tay từ trong hư vô ló ra, đúng là tay không tiếp nhận Lý Tòng Tâm một kiếm này. "Tiểu tử ngươi dám?" Lý Tòng Tâm đôi mắt lóe lên, một cước đá vào Hướng Xuân ngực. Lập tức nam nhân há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, lồng ngực sụp đổ trọng thương. Đồng thời vô tận lôi đỉnh chi lực từ chân tay hắn bộc phát, cơ hồ là trong nháy mắt liền phá hủy Hướng Xuân thể nội tất cả kinh mạch. Làn da cháy đen Hướng Xuân tóc bị trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Thất khiếu toát ra khói xanh, thể nội nguyên anh dường như bị sét đánh đồng dạng xuất hiện một chút vết rách. Phi thân nhanh lùi lại, Lý Tòng Tâm nấy mắt hiện lên một vệt vẻ tiếc hận, vậy mà không có một kích giết đối phương. Ngay sau đó một cỗ khí thế bàng bạc kinh khủng uy áp trong nháy mắt trải rộng hư không. Một nháy mắt phần Hà Thành bên trong tất cả tu sĩ tất cả đều nằm trên đất run lẩy bẩy. Lý Tòng Tâm hai chân run nhẹ nhẹ, hai mắt hơi khép nhìn về phía vận bèo trong hư vô đi ra lão giả. Một bộ màu xám áo gai làm bảo, xương mí trên, hẻm rộng mũi, hơi có vẻ mập ra thân thể nhìn có chút cồng kềnh. Lý Tòng Tâm liếm môi một cái lẩm bẩm nói: "Hợp thể cảnh." Sắc mặt âm trầm lão giả ánh mắt sắc bén như ưng, tra xét Hướng Xuân thương thế lập tức giận tím mặt. Đưa tay ở giữa bên cạnh lập tức có mấy cái truyền tống trận bên cạnh lóe ra hào quang chói sáng. "Tiểu xuất sinh, hôm nay ta mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực, ta thế tất giết ngươi." Lý Tòng Tâm nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hưng phấn. "U, lão đăng, tự tin như vậy, lão tử sợ ngươi." Vừa dứt tiếng, Lý Tòng Tâm đưa tay ở giữa từ trong nhẫn chứa vật bóp nát mấy chục cái ngọc giản. "Có người ước hiếp đệ đệ. Lão đăng, tới tới tới, tiểu gia ta để ngươi nhìn xem vì sao kêu nhân mạch. Ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chỗ dựa vương." Chương 1268, khủng bố nhân mạch. Chương 1268, khủng bố nhân mạch. Chạy tới lão giả còn không biết một hồi chính mình muốn đối mặt cái gì, ngược lại lạnh mở miệng cười. "Hôm nay, bất luận là ai đều bảo đảm không được ngươi." Nói xong, đưa tay ở giữa ngưng tụ một phương trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại tới tột đỉnh không gian trói buộc chi lực đem Lý Tòng Tâm gắt gao áp chế ở nguyên địa. Lý Tòng Tâm cả người bị ép tới cơ hồ không thẳng lên được thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống trưởng ấn nhếch miệng cười một tiếng. "Hợp thể cảnh lão quái, sát thực không phải hắn hôm nay có khả năng chống lại. Có thể, ngồi chờ chết, xưa nay không là hắn Lý Tòng Tâm tính cách. Cho dù biết rõ chính mình không thể địch, cũng phải có rút kiếm rút khí." Lý Tòng Tâm run rẩy hai chân chậm rãi đứng lên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tay phải chậm rãi trèo lên kiếm trong tay. Hắn muốn làm gì? Đối mặt Hướng Gia lão tổ, hắn vậy mà mong muốn vượt cấp rút kiếm a? Điên rồi. Trong đám người một vị lão giả tóc hoa dâm nhíu mày lẩm bẩm nói: "Thật là đáng sợ người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ liền đã bước vào luyện hư cảnh trung kỳ. Có thể, Hướng Tổ Vinh sớm tại ngàn năm trước liền đã đột phá hợp thể cảnh. Bây giờ sợ là đã bước vào hợp thể cảnh trung kỳ, hắn đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ a?" Hướng Tổ Vinh đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ khinh thường. Hắn gặp quá nhiều thiên tài yêu nghiệt, có thể những này cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, chết yểu cũng rất nhiều. Cảm nhận được Lý Tòng Tâm trên thân chỗ tán phát ra lực lượng kinh khủng, lão giả hai mắt hơi khép. Kẻ này, quyết không thể lưu lại. Hôm nay trấn sát hắn, quay đầu tra một chút lai lịch của hắn, liền gia tộc kia thân hữu đều muốn lặng yên không tiếng động gạt bỏ. Hướng Tổ Vinh không hổ là lão hồ ly, tâm ngoan thủ lạn. Lý Tòng Tâm tại thời khắc này đem kiếm ý của mình tăng lên tới đỉnh phong, nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Một cỗ đại tiêu dao, đại tự tại kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giờ phút này, cho dù là Hướng Tổ Vinh, đáy mắt cũng không khỏi đến hiện lên một vẻ vẻ chấn kinh. Kiếm tâm cảnh kiếm ý, làm sao có thể? Hắn mới còn trẻ như vậy, kiếm đạo tạo nghệ vì sao cao như thế? Ý niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, kia thổ hoàng sắc trăm trượng thủ ấn dường như càng thêm ngưng thực một chút. Lão giả tay phải đột nhiên ép xuống, râu tóc đều dựng. "Oanh!" Lực lượng cuồng bạo xé rách chân trời hư không, Lý Tòng Tâm kiếm trong tay trong nháy mắt toát ra kinh khủng đến cực điểm kiếm quang thuận thế chọc lên. Diêm La đại tiêu giao kiếm. "Oanh!" Giờ phút này, tất cả kiếm ý tất cả đều dung nhập kiếm quang bên trong. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, kiếm quang trong nháy mắt cắt vào kia trưởng ấn bên trong. Lúc này lúc trước lão giả nói chuyện đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay ở giữa vận dụng không gian chi lực quá to. "Thủ hộ bình dân." Lập tức không ít cường giả bừng tỉnh, liền tranh thủ dân chúng chuyển đi. Trong trượng lớn nhỏ kiếm mang xé rách không gian, ven đường không gian bị xé nứt ra một đầu thật dài khe hở. Ngay sau đó kiếm quang đúng là bổ ra trường ấn, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Tiêu tán dư bà cơ hồ đem toàn bộ phần Hà Thành Bắc Thành đều phá hủy hầu như không còn. Chu Vi xem tu sĩ đem hết toàn lực, lúc này mới đem bình dân tất cả đều bảo vệ xuống tới. Giữa sân phương viên trăm trượng sớm đã thanh không, kiến trúc sụp đổ một mảnh, bụi mù nổi lên một phía. Hắn sẽ không chết a. cái gì tình huống? Một hồi gió mạnh phất qua, bụi mù tan đi, đám người cũng rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Hướng Tổ Vinh sắc mặt âm trầm đứng tại giữa không trung, liền góc áo đều không có tổn hại. Có thể lòng bàn tay của hắn bây giờ lại xuất hiện một đầu thật sâu vết thương ngay tại nhỏ máu. Phía dưới Lý Tòng Tâm toàn thân đẫm máu, một bộ áo bào đỏ vỡ vụn không chịu nổi, cả người bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại nguyên chỗ. Kinh khủng không gian chi lực không ngừng đè xuống thân thể của hắn, lồng ngực cũng hơi sụp đổ. Khục. Lao Đăng vẫn rất lợi hại, Hướng Tổ Vinh sắc mặt âm trầm đến cực điểm, đưa tay ở giữa ở bên cạnh ngưng tụ mấy đạo thổ hoàng sắc linh kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Cái này mấy cái linh kiếm thẳng đến Lý Tòng Tâm yếu hại mà đi, rõ ràng muốn lấy mạng của hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Hiu hiu hiu. Chói hai tiếng xe gió bỗng nhiên vang vọng chân trời, Lý Tòng Tâm trong mắt không có chút nào sợ hãi. Hào ca ca nhóm lại không đến, đệ đệ muốn ở ra dám. Vừa dứt tiếng, một cái mặt quan như ngọc thanh niên áo bào tím đột nhiên xuất hiện tại Lý Tòng Tâm trước người. Nam nhân đầu đội ngọc quan, khoe miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười, nhẹ nhàng nâng tay liền đem phóng tới linh kiếm bóp nát. Lúc này nam nhân ngẩng đầu, phất tay liền đem Lý Tòng Tâm bên cạnh không gian giam cầm chân bỡ. Lý Tòng Tâm lau một cái máu trên mặt, cười hắc hắc. Luca. Nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua hắc hắc cười ngây ngô Lý Tòng Tâm, nhịn không được một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên mắng. Gặp phải nguy hiểm nhớ tới ngươi còn có cái Luca. Tiểu tử thúi, thật không sợ ta không kịp. Lý Tòng Tâm cười hắc hắc, lung tung lau một cái mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn phía trong đám người lập tức tuôn ra trận trận tiếng kinh hô. Hướng Tổ Vinh hai mắt hơi khép, nhìn về phía nam nhân ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác, nhíu mày thật lâu trong đầu đống nhiên hiện lên một cái tên người. Nước Sinh Điện, Lục Định. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít người đối với người trước mắt nhận biết càng thêm rõ ràng một chút. Lập tức giữa sân truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hắn có phải hay không Thanh Phong Kiếm Lục Định? T. Ba Điện Sáu Tông Thập Tổng. Nước Sinh Điện Phó Điện Chủ Lục Định. Người thanh niên kia làm sao lại kết bạn nhân vật như vậy? Còn gọi Lục Định ca. Không phải nói Lục Định trước đây ít năm du lịch đại lục trở về liền bế tử quan xung kích đại thừa sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này Hướng Tổ Vinh sắc mặt vô cùng khó coi. Nước Xanh Điện chính là Lạc Hà vực Tam Đại Điện một trong, nó thế lực muốn so Hướng ra không biết rõ mạnh bao nhiêu lần. Lục Định càng là đã sớm nắm giữ danh hào cấp bậc kiếm tu cường giả, nửa bước đại thừa cảnh. Lục Định sắc mặt lạnh nhạt liếc qua Hướng Tổ Vinh, khinh thường cười nhạo nói: "Chỉ bằng các ngươi Hướng ra, cũng xứng trêu chọc ca sợ." Vừa dứt tiếng, không gian không cầm được mà mèo, cường đại uy áp ầm vang một phát. Trong khoảnh khắc Hướng Tổ Vinh thân hình trong nháy mắt từ không trung rơi xuống trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, đầu gối phịch một tiếng nện ở gạch xanh bên trên, ném ra một cái hố to. Quỳ gối Lục Định trước người lão giả khỏe miệng tràn ra máu tươi, Lục Định thì là chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Cụp mắt nhìn xuống lão giả trước mắt, thanh âm rét lạnh chậm rãi nói: "Chỉ bằng các ngươi Hướng ra, làm sao dám a?" Lời còn chưa dứt, một đạo lại một đạo vô cùng cường đại uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Hư không ngân mang lấp lóe, có người sẽ rách không gian mà đến, có người chuyển tống đến tận đây, càng nắm chắc hơn chiếc chừng trăm trượng lớn nhỏ vân chu phá không mà đến. Lúc này nguyên bản vây xem một đám tu sĩ người đều tròn váng. Lộc cộc, cái này, những người này Thánh Hoàng Điện Điện Chủ, Phó Dận, Thiên Nguyên Điện Điện Chủ Thôi Hiền Du Long Tông Tam Trưởng Lão Kỳ Bốc, Thiên Thiền Tông Thủ Tịch Cung Phụng Ngụy Duộng, Ngọc Hư Tông Trưởng Luận Từ Báo. Cái này, hắn đến cùng là ai? Làm sao có thể kết bạn nhiều người như vậy? Lạc Hà vực Ba Điện Sáu Tông, cơ hồ đều có người đến. Gia hỏa này giao thiệp chương 1269, Lý Quan Kỳ đích thân đến. Chương 1269, Lý Quan Kỳ đích thân đến. Làm Lục Vịnh xuất hiện thời điểm Hướng Tổ Vinh đã biết việc này không thể thiện. Bất quá Hướng ra cùng Bích Thủy Điện quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cảm thấy Lục Vịnh còn không đến mức giết mình. Hướng ra, dù sao vẫn là Lạc Hà vực 10 đại gia tộc một trong, tất nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giết mình. Nhưng bây giờ, Hướng Tổ Vinh quỳ gối giữa sân, mặt xám như tro, ánh mắt trống rỗng. Hắn nhìn xem đầy trời mấy chục đạo thân ảnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mỗi một cái người tới, tất cả đều là Lạc Hà vực tiếng tăm lừng lây tồn tại. Thậm chí Ba Điện Sáu Tông tất cả đều có người đến đây, mỗi người đều là quyền cao chức trọng tồn tại. Những người này, ngày bình thường cho dù là hắn thấy được, cũng muốn một mực cung kính khom mình hành lễ. Nhưng hôm nay những người này lại tất cả đều bởi vì cái kia bất quá là luyện hư cảnh gia hỏa đi tới phần Hà Thành. Lý Tòng Tâm gãi đầu một cái, nhìn xem Thánh Hoàng Điện Điện Chủ trực tiếp mở gạt mây thuyền mà đến càng là cảm giác có chút xấu hổ. Phó Dần người mặc một bộ ám kim áo mang bảo, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan thẳng, mày kiếm mắt sáng ánh mắt lóe ra rét lạnh chi sắc. Vừa xài bước đi ra tới Lục Vịnh bên cạnh, cười lên tiếng chào hỏi. Thôi Hiền nhìn có hơn 40 tuổi, người mặc một bộ hoa lệ xanh đen pháp bảo, đầu đội màu xanh ngọc quan, ngũ quan góc cạnh rõ ràng ăn nói có ý tứ. Hai vị đại thừa cảnh tu sĩ. Thôi Hiền nhìn về phía Phó Dần cùng Lục Vịnh khẽ gật đầu, mấy người đều là quen biết đã lâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp mặt. Thôi Hiền nóng vội đi vào Lý Tòng Tâm bên cạnh, nhìn xem hắn vết thương chồng chất bộ dáng lập tức nhướng mày, đáy mắt đột nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Quay người một kiếm chặt đứt Hướng Tổ Vinh một cánh tay, đưa tay bóp lấy cổ của hắn đem thân thể của lão giả nâng lên giữa không trung. "Hướng Tổ Vinh, ngươi đang tìm cái chết." Lúc này Hướng Tổ Vinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà không có chút máu. Bởi vì sợ hãi thân thể đều tại không ngăn được run rẩy lấy. Hắn không biết mình đến cùng trêu chọc cái dạng gì người. Phó Dần cười lạnh. "Giết a, hướng ra vị trí. Chúng ta lại tìm một cái thay thế liền có thể." Lý Tòng Tâm nhún vai, này sẽ sự tình dứt khoát đều không phải là hắn có thể nhúng tay. Mấy cái này lão đại ca là quyết tâm muốn cho Lý Tòng Tâm xuất khí. Vây xem một đám tu sĩ sớm đã thối lui đến 200 trượng bên ngoài. Một đạo lại một đạo khí tức cường đại giáng lâm, trọn vẹn tiếp cận hơn 30 người. trong này cơ hồ thực lực kém nhất đều là nửa bước hợp thể. Lúc này phần Hà Thành bên trong cường giả so với bọn hắn đời này thấy qua đều nhiều. Chớ đừng nói chi là ba trong điện trong đó hai tên điện chủ đều tới, hai cái đại thừa cảnh siêu cấp cường giả. Mấy chục đạo thân ảnh chân đạp hư không, mỗi người đều tại mồm năm miệng mười quan tâm lý tổng tâm thương thế. Cái này có thể cho hắn đội vàng, lần lượt chào hỏi. Căn bản không có chú ý lần trước lúc đang bị tra tấn hướng Tổ Vinh. Máu me khắp người hướng Tổ Vinh gương mặt đều sập hóa bảo, lúc này bởi vì sợ hãi, càng là ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn hai chân bị đánh gãy, quỳ trên mặt đất ánh mắt gần như cầu khẩn nhìn về phía Lý Tòng Tâm mở miệng nói. Đúng. Thật xin lỗi, Lý công tử. Mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Hướng ra bằng lòng xuất ra toàn bộ tài nguyên cho ngài chịu nhận lỗi, ta cho ngài quỳ xuống nói xin lỗi, ngài muốn cái gì đều có thể. Phanh phanh phanh. Máu bắn tung tóe, hướng Tổ Vinh đúng là mạnh mẽ đem mặt đất dập đầu ném ra một cái hố sâu. Một màn này nhìn Cố Gia bọn người khiếp sợ không thôi. Nhìn xem Tam Đại Điện người càng là túi đầu thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Cố Khinh Chu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Tòng Tâm, trong miệng thấp giọng nỉ nó nói: "Lý đại ca, thật là một cái cao nhân, ta quả nhiên không có đoán sai." Lăng gia người đã sớm quỳ xuống một mảnh, Lăng Thanh Thu phụ thân Lăng Bá Vinh lúc này ánh mắt liếc nhìn Cố Khinh Chu, đôi mắt lóe ra tinh mang. Hiển nhiên hắn đã đem chủ ý đánh tới Cố Khinh Chu trên thân. Đã cái kia áo bào đỏ tu sĩ nắm giữ khủng bố như thế bối cảnh cùng nhân mạch, hắn lại cùng Cố Khinh Chu quan hệ không ít, vậy hắn có hay không có thể nhường Lăng gia cùng Cố gia thông gia đâu? Vừa nghĩ tới Lăng gia có thể leo lên những này đỉnh cấp thế lực, hắn liền kích động tột đỉnh. Lăng gia người biến hóa tất cả đều bị Lý Tòng Tâm nhìn ở trong mắt, trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo. Cái này Lăng gia cũng là sẽ nhìn nhan sắc. Mắt thấy hướng ra dựa vào không lên, bây giờ đúng là nghĩ đến mượn từ tên tuổi của mình trèo lên Cố gia. Có thể Lý Tòng Tâm cũng nhìn thấy quỳ trên mặt đất sắc mặt phức tạp Lăng Thanh Thu. Nữ tử kia đôi mắt lấp lóe, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, rõ ràng cũng đã nhận ra cha mình ý nghĩ. Lý Tòng Tâm thở dài, thân ở loại gia tộc này bên trong, rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỳ a trừ phi. Cố Khinh Chu tiểu tử này mang theo Lăng Thanh Thu bỏ trốn rời đi, gãy mất nàng cùng Lăng gia quan hệ. Thôi Hiền hai mắt hơi khép, đang chuẩn bị hoàn toàn kết hướng Tổ Vinh thời điểm. Lý Tòng Tâm bỗng nhiên hơi sững sờ, nhún vai, khóe miệng có chút dương lên. Lao đăng, chỉ sợ các ngươi hướng ra bất diệt không được. Vừa dứt tiếng, trên trời cao bỗng nhiên phong vân biến sắc, mây đen dày đặc. Trong khoảnh khắc ngàn vạn lôi đỉnh còn như mưa rơi từ phía trên rơi xuống, cuối cùng hội tụ tại trên trời cao hình thành từng đạo lôi đỉnh bậc thang. Hư không bỗng nhiên bị ngang xé rách ra một đầu trăm trượng lỗ hổng. Ngay sau đó một cỗ ép thắng thiên kinh khủng uy áp như có như không khuyết tán ra đến. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở đằng kia lôi đỉnh thang trời phía trên. Phó Dần cùng Thôi Hiền sắc mặt ngưng trọng vô cùng, đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ sợ hãi. Có lẽ ở đây cường giả cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể cảm nhận được người đến thực lực đến cùng kinh khủng cỡ nào. Phó Dần cùng Thôi Hiền liếc mắt nhìn nhau, âm thanh run rẩy truyền âm nói: "Độ kiếp cảnh cường giả, là ai? Là địch hay bạn?" Ông thiên địa linh khí giống như nổi điên đồng dạng sôi trào lên, một đạo người mặc bạch bào, dung mạo tuấn lãng vô cùng thanh niên chậm rãi từ đó đi ra. Thanh niên mặt mỉm cười, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng. Tuấn tú khuôn mặt phối hợp kia xuất trần khí chất nhường không thiếu nữ tu đều là nhìn mà trợn tròn mắt. Lý Quan Kỳ liếc mắt liền thấy được nét miệng cười ngây ngô Lý Tòng Tâm. Tiểu tử thúi, làm động tĩnh lớn như vậy. Lý Tòng Tâm đôi bay, mười phần ôn hòa hô một tiếng, ca. Lý Quan Kỳ cũng vui vẻ tiếp nhận Lý Tòng Tâm đối với hắn xưng hô. Từ khi Lý Quan Kỳ hoàn toàn chặt đứt giữa hai người liên hệ về sau, Lý Tòng Tâm liền đem Lý Quan Kỳ coi là chính mình thân ca ca đồng dạng. Mặc dù hắn chỉ là Lý Quan Kỳ phân thân âm thần, có thể Lý Quan Kỳ nhưng lại chưa bao giờ can thiệp qua hắn, cũng không có điều khiển qua hắn. Hắn tựa như là thiên sinh địa dưỡng đồng dạng, liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại Mỹ Hảo trên thế giới. Cho đến giờ phút này, Phó Dần cùng Lục Định bọn người rốt cục kịp phản ứng Lý Quan Kỳ là ai. Trong lúc nhất thời trong sân vô số cường giả nhao nhao không mình hành lễ, cao thanh âm cơ hồ muốn lật tung thương cung. Bái kiến Diêm La kiếm tôn. Lục Định mấy người mặt lộ vẻ vẻ kích động, phải biết Lý Quan Kỳ danh hào bây giờ có thể nói là sáu vực truyền kỳ nhân vật. Danh xứng với thực một phương cự phách không nói, nghe nói Lý Quan Kỳ đã sớm rời đi Đại Hạ kiếm tông tiến về thứ bảy vực. Phó Dần bọn người mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn nhìn về phía Lý Quan Kỳ thời điểm không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ vẻ kích động. Tựa như là chỉ đồng thấy được chính mình ngưỡng mộ đã lâu tiên nhân kiếm tu đồng dạng, đúng là có chút khiếp đảm không dám lên trước đáp lời. Chương 1270, giải quyết phiền vãi chương 1270, giải quyết phiền vãi Lý Quan Kỳ nhìn về phía một bên đông đảo tu sĩ có chút chắp tay ôm quyền đáp lễ. Phiền vãi chư vị. Lý Tòng Tâm sờ lên cái mũi, bĩu môi nói, đều là các ca, có cái gì sợ phiền vãi bọn hắn. Lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới không ít người tiếng cười mắng. Vương bắt độc tử đồ chơi, thiệt thòi ta còn chạy tới xa như vậy. Ha ha, chúng ta cũng không sợ phiền toái, mấy năm tiểu tử ngươi cũng không có tin, có tin liền có chuyện gì. Đừng nói nữa, ta đặc biệt nương vừa bế quan liền thu đến tiểu tử này tin tức. Ta tìm nghĩ còn có thể nhường hắn tại Lạc Hà vực chịu ức hiếp. Kia truyền đi không cho người ta cười đến rụng răng a. Ai nói không phải, a, xuống ra những năm này làm việc bá đạo, đổi một nhà cũng là đi. Nguyên bản phân Hà Thành bên trong tu sĩ lúc này tất cả đều kích động sắc mặt thường hồng. Bọn hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở phần Hà Thành loại địa phương nhỏ này, nhìn thấy nhiều như vậy đại năng tu sĩ, lại còn có Diêm La kiếm tôn hiện thân. Lý Quan Kỳ những năm này làm chuyện mỗi một kiện đều đủ để kinh thiên động địa. Trước đó càng là trực tiếp giết huyền môn vực chủ Trương Khởi Huyên. Bây giờ Lý Quan Kỳ đi xuống lôi đỉnh thang trời, cả người khí chất hạc giữa bầy gà. Hắn vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó mặt mỉm cười, cũng đủ để trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Khí tức trên thân toàn bộ thu liễm, Lý Quan Kỳ đưa tay liếc qua hướng Tổ Bình. Một tia chớp linh kiếm trong nháy mắt xuyên qua đầu lâu, bắn nổ đầu lâu như là như dưa hấu nổ tung. Lý Quan Kỳ chỉ là nhìn lướt qua nói khẽ, hướng ra vị trí, đổi một cái chính là. Lục Định cùng Phó Dần bọn người là trong lòng rung động, cho dù bọn hắn nói muốn đổi đi hướng ra vị trí, nhưng cũng muốn sau khi trở về thương lượng một chút. Có thể Lý Quan Kỳ vừa xuất hiện liền ra tay chém giết đối phương, không nhìn quy tắc, tùy tâm sử dụng. Tới Lý Quan Kỳ cấp độ này, cái gọi là đại tông tộc thế lực, đơn giản là một cái cường tráng một chút con kiến mà thôi. Lý Quan Kỳ nhìn xem Lý Tòng Tâm, cảm thụ được trong cơ thể hắn nguyên lực cùng kiếm ý biến hóa, khóe miệng có chút dương lên. Quay đầu nhìn về phía Phó Dần ba người, trầm ngâm một lát nói khẽ: "Chúng ta chuyển sang nơi khác ngồi một chút đi. Các vị đạo hữu có thể hộ tống cùng một chỗ, các ngươi có thể không xa vạn dặm đến giúp Từ Tâm, ta rất cảm tạ." Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu bằng lòng, có thể cùng Lý Quan Kỳ loại tầm thứ này cường giả ngồi cùng một chỗ không cố kỵ gì uống rượu, loại cơ hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có. Lý Tòng Tâm nụ cười sáng lạ, Lý Quan Kỳ mọi cử động cho đủ hắn mặt mũi. Dù sao những người này đều là hắn thành anh em kết bái tồn tại, Lý Quan Kỳ nếu là quá mức không nhìn cao cao tại thượng, hắn cũng biết rất khó làm. Lý Quan Kỳ cười cười, móc ra quan vân ngọc bội nói khẽ: "Lạc Hà vực phần Hà Thành, có hay không chúng ta thương hội sản nghiệp quán rượu?" Ngưu Hoa tiếp vào Lý Quan Kỳ đưa tin thời điểm khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng trả lời: "Về các chủ, phần Hà Thành lớn nhất quán rượu Vân Mộng Túy Tiên Các chính là chúng ta." Lý Quan Kỳ mỉm cười, nói khẽ: "Ừm. Phần Hà Thành kiến trúc tổn thất tính tại quan vân các bên trên. Mặt khác, ta này sẽ dẫn người đi Vân Mộng Túy Tiên Các, ngươi để cho người an bài một chút, chúng ta lập tức tới." Vừa dứt tiếng, buông xuống ngọc bội sau Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Đi thôi, chúng ta cùng đi Vân Mộng Túy Tiên Các." Đám người phân phát thủ hạ trong môn đệ tử chờ một chút, một nhóm tiếp cận 30 người bay về phía trong thành lớn nhất quán rượu. Lăng Gia Lăng Bá Vinh thậm chí đều không đến tới kịp nói một câu, Lý Quan Kỳ liền đã dẫn người rời đi, chỉ để lại Lăng Gia người nguyên một đám co quắp ngồi dưới đất thở hổng. Trên mặt của mỗi người đều lóe ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Cố Khinh Chu kinh ngạc phát hiện trong cơ thể của mình có một cỗ tinh thuần dược lực đang trợ giúp chính mình chữa trị thương thế. Túi đầu xem xét lúc này mới phát hiện không biết rõ lúc nào ngược dán một chương triệt phủ. Lực lượng cường đại đúng là đem hắn xuất hiện vết rách kim đang chậm rãi chữa trị. Và anh, kim đang cảnh trung kỳ. Cố gia lão tổ Cố Tranh bị Cố Khinh Chu nâng đỡ lên, Cố Khinh Chu phụ thân quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ bọn người rời đi phương hướng không mình hành lễ. "Nhi tử, ngươi kết một cái thiên đại thiện duyên a." Cố Tranh thì là đem những này nhìn rất thông thấu, khoát tay nào nói khẽ: "Lần này chúng ta Cố gia cũng coi là mất một cái tai họa, nhưng nhớ lấy, không thể dùng vị kia tên tuổi rêu rao khắp nơi, kéo ra hổ xé đại kỳ." Nam nhân sắc mặt run lên, không người đáp ứng, Cố Khinh Chu cũng là như thế. Đi xa Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm nỉ nó nói: "Cũng là sống được thông thấu." "Ừm. Ngày sau có thể nhường thương hội cùng Cố gia hơi hơi tiếp xúc một chút, rất có khí tiết." Từ đầu đến cuối, Lý Tòng Tâm đều không có nhúng tay Lý Quan Kỳ sẽ xử lý như thế nào. Bởi vì hắn cảm thấy vô luận như thế nào xử lý, hắn đều cảm thấy rất tốt. Rất nhanh đám người liền đi tới một tòa 9 tầng lầu các trước mặt, trên lầu các rồng bay phượng múa viết quán rượu danh tự. Mà dưới góc phải vị trí, lại dùng một hàng chữ nhỏ viết: "Quan Vân Thương Hội." Chỉ là bốn chữ này, cũng đủ để bù đắp được bất kỳ cường giả trấn thủ. Làm Lý Quan Kỳ đám người đi tới quán rượu thời điểm, một nhóm thị nữ người hầu sớm đã xếp hàng đứng tại hai bên. Cầm đầu một cô gái trung niên người mặc một bộ màu xanh váy dài, phong vận vẫn còn, trên mặt lại không có chút nào mị ý, nữ nhân chính là một vị hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, một mực cung kính đứng tại cửa ra vào nhẹ thi vạn phúc lễ. Sau đó mặt hướng Lý Quan Kỳ, một gối quỳ xuống: "Thuộc hạ Chu Man, cung nên các chủ." Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng nâng tay, ôn nhu mở miệng nói: "Chu Man phải không, không cần khách khí như thế, mang bọn ta lên đi." Nữ nhân khẽ gật đầu, túi đầu nghiêng người đứng tại Lý Quan Kỳ sau lưng dẫn linh đám người: "Chư vị tiền bối mời vào bên trong, bây giờ 9 tầng tất cả đều là chúng ta vị trí. Trong tiểu lâu còn có một số khách nhân khác, cân đối sau cũng không dọn bãi." Phó Dần bọn người khẽ nhíu mày, có thể Lý Quan Kỳ lại mỉm cười. Đưa tay ở giữa ném ra một cái tử kim bình ngọc, còn có một trương màu xanh triệt phủ. "Ngươi làm rất tốt. Xem ra trong các lệ luật vẫn luôn tại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh." Trên mặt nữ nhân có chợt lóe lên vui mừng, cũng không có biểu hiện được nhiều cùng nhiệt, chỉ là đối với quan vân các lòng cảm mến càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Bởi vì Lý Quan Kỳ quy định, cho dù là quan vân các cao tầng đi vào thương hội, cũng không cho phép dọn bãi hành vi. Cho nên khi đám người bước vào quán rượu một phút này, toàn bộ quán rượu 8 tầng khách nhân tất cả đều xô chào. "A a a, thật là Diêm La Kiếm Tôn, Kiếm Tôn." Ngay sau đó chính là tất cả mọi người đứng dậy, đối với Lý Quan Kỳ không mình hành lễ. Lý Quan Kỳ cười giơ tay lên một cái, sau đó không gian chi lực đem mọi người bao khỏa thuấn di đi vào 9 tầng trong phòng riêng. Sau đó liền có thị nữ người hầu bưng lên rượu ngon món ngon, đám người mở rộng uống rượu nói chuyện phiếm. Mặc dù bọn hắn đều cùng Lý Tòng Tâm thành anh em kết bái, nhưng có ít người lẫn nhau ở giữa cũng không quen biết. Thậm chí có ít người tông tộc thế lực có chỗ ma sát, lần này trong lúc gặp mặt ngược lại là nhất tiếu mận ân cửu. Mà nhỏ nhất trong bao xương, Lý Quan Kỳ nhìn một chút Lục Định, thần thức quét qua liền biết được hắn vì sao chậm chạp không có bước vào đại thừa cảnh. Hắn thấy, Lục Định cùng Phó Dần cùng Thôi Hiền trong ba người, Lục Định tiên phú mạnh nhất. Nhưng hắn thể nội lại còn lại ám tật đến nay chưa lành. Nghĩ nghĩ, Lý Quan Kỳ từ trong ngực tay lấy ra linh quang lấp lóe màu xanh triện phù đưa cho Lục Định. "Lục Định, chương này triện phù tặng cho ngươi, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá đại thừa cảnh." Lục Định cảm thụ được triện phù bên trong bàng bạc sinh cơ lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Liên đội vàng đứng lên không mình hành lễ, duỗi ra hai tay. Cố nén tâm tình kích động không người nói: "Đa tạ Kiếm Tôn." Lý Quan Kỳ lại thu tay lại cười mắng, ngươi cũng là từ tâm Lục ca, còn khách khí như vậy làm gì? Ngươi nếu là câu nệ như vậy ta cần phải thu hồi lại. Lục Vịnh nghe vậy có chút lúng túng thu tay lại đứng dậy, nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ. Kiếm tôn, thật sự là lễ vật này quá quý giá. Lý Quan Kỳ sau đó đem triện phù đưa cho hắn cười nói, đối với Từ Tâm tới nói, các ngươi cho hắn cảm giác an toàn, trong mắt của ta so cái này triện phù quý hơn vô số lần. Chương 1271, Lý Túng Đạo, lệnh chương 1271, Lý Túng Đạo, lệnh. Lục Vịnh nghe vậy lúc này mới đem triện phù thu vào, lúc này rõ ràng không thích hợp trực tiếp dùng. Phó Dần cùng tôi hiền trong mắt đều là hiện lên một vẻ vẻ hâm mộ. Lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên có thể phát giác được tấm kia triện phù chân quý cỡ nào. Cho dù là đại thừa cảnh cấp cao nhất triện phù sư chỉ sợ đều không thể lực vẽ như thế triện phù đi ra. Đến mức Lý Quan Kỳ nói tới trợ giúp Lục Vịnh đột phá đại thừa cảnh, bọn hắn không có một người hoài nghi lời này tính chân thực. Nói thật, Thôi Hiền cùng Phó Dần đều là thành danh đã lâu đại thừa cảnh. Nhưng đối mặt Lý Quan Kỳ thời điểm, hai người bọn họ đúng là có một loại đối mặt tu hành lão quái vật ảo giác. Cứ việc ba người đều xem như đại thừa cảnh tu sĩ, Thôi Hiền càng là đại thừa cảnh trung kỳ. Nhưng bọn hắn tại đối mặt Lý Quan Kỳ thời điểm, kia áp lực như có như không cho bọn họ một loại đối mặt độ kiếp cảnh lão quái vật ảo giác. Rõ ràng đối phương an vị ở trước mặt mình, hai người bọn họ lại cảm giác dò xét khí tức rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Khí tức đối phương quá kinh khủng. Lý Quan Kỳ cũng đã nhận ra hai người khí tức đang dò xét hắn, mỉm cười cũng không có coi là chuyện to tát. Hắn hôm nay, chính mình cũng cảm thấy mình mạnh đáng sợ. Phó Dần bọn người qua ba ly rượu về sau, cùng Thôi Hiền liếc mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nhấc lên ly rượu dò hỏi. Kiếm tôn, liên quan tới thứ bảy vực, phải chăng có thể lộ ra một chút tin tức cho chúng ta? Thôi Hiền cũng là nhấc lên ly rượu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Trong ánh mắt của hắn đồng dạng lộ ra tò mò. Tới bọn hắn cấp độ này, nếu như không thể tìm tới tốt hơn tài nguyên, tăng lên chính mình sẽ thay đổi dị thường gian nan. Lý Quan Kỳ nhìn về phía hai người, Lý Tòng Tâm uống rượu, dứt khoát không có chen vào nói, cũng không có giúp hai người nói chuyện ý tứ. Giao tình là giao tình, chuyện là chuyện. Lý Tòng Tâm sẽ không bởi vì thân phận của mình cùng tình huống đặc biệt, liền đi thỉnh cầu Lý Quan Kỳ làm cái gì. Lý Quan Kỳ làm cái gì, hết thảy đều là tự do của hắn cùng lựa chọn. Lý Tòng Tâm làm việc rất có phân tắc. Lý Quan Kỳ liếc qua hắn, đặt chén rượu xuống nói khẽ. Thứ bảy vực, bây giờ các ngươi còn vào không được. Thôi Hiền cau mày nói, Kiếm Tôn, vì sao? Hai người chúng ta cảnh giới mặc dù không phải tối cao, nhưng thực lực cũng tuyệt đối đem ra được. Phó Dần cũng là như thế, hắn cũng không cảm giác thực lực của mình yếu tại ai. Lý Quan Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng mở miệng nói, Mở Mị Tiên vực bây giờ các ngươi hẳn là cũng đi qua không ít lần a. Hai người nhao nhao gật đầu, không biết rõ Lý Quan Kỳ hỏi thăm cái này có làm được cái gì. Lý Quan Kỳ mở miệng lần nữa do hỏi, kia Mở Mị Tiên vực cái kia Cửu Long Tiên môn các ngươi hẳn phải biết a. Phó Dần cau mày, trầm giọng nói, đương nhiên biết, Cửu Long Tiên môn mạnh mẽ như vậy tông môn, nổi tiếng bên ngoài, bây giờ sáu vực chỉ sợ không ai không biết rõ a. Kiếm Tôn nói cái này là có ý gì? Lý Quan Kỳ nhìn hai người một cái. Cửu Long Tiên môn tông chủ Diệp Huyền, tại thứ bảy trong khu vực cũng nhiều lắm là tính trong đó tầng dưới cường giả. Các ngươi cảm thấy, chính mình muốn so hắn như thế nào? Lời này vừa nói ra, hai người đều trầm mặc, trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh thật lâu không cách nào lắng lại. Diệp Huyền, chỉ có thể coi là trung hạ du tu sĩ. Thứ bảy vực đến cùng là cái địa phương nào? Lý Quan Kỳ tiếp tục nói, ngày sau, ta hy vọng có thể tại thứ bảy vực nhìn thấy các ngươi. Khi các ngươi đột phá tới đại thừa cảnh hậu kỳ thời điểm, ta sẽ đích thân mời các ngươi hai người tiến về thứ bảy vực. Trước đó, phải tất yếu đem hết toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Lời nói đã đến nước này, Phó Dần cùng Thôi Hiền đều không nói thêm gì. Một bên Lục Vịnh tức thì bị những này bí ẩn sự tình chấn đầu náo ngất đi. Lý Quan Kỳ cười nhấc lên ly rượu. Đến, uống rượu. Ta cái này không bất lo đệ đệ để các ngươi quan tâm. Lý Tòng Tâm cũng bưng ly rượu lên, có chút không tốt lắm ý tứ nhìn về phía đám người. Hắc hắc, tiểu đệ phiền toái các vị ca ca. Bất quá, cái này cũng là lần đầu tiên ta ỷ thế với người. Không có cách nào, ai bảo kia lao đăng không theo sáo lộ ra bài, ta bất quá là đả thương bọn hắn cái con trai trưởng, lão tổ tông đều tới. Đám người nghe vậy không khỏi cười ha ha, hởi mở tiếng cười tại trong tiểu lâu quanh quẩn. Đằng sau Lý Quan Kỳ càng là xách theo ly rượu đi theo Lý Tòng Tâm ở bên ngoài kính một vòng rượu. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao. Quán rượu trên nóc nhà hai thân ảnh nằm tại phía trên, hai tay gối lên sau đầu nhìn xem bầu trời đời sao. Tiểu tử ngươi hiện tại tiến bộ rất lớn a. Lý Tòng Tâm niết miệng, nhìn không được dò hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Lý Quan Kỳ nghe vậy nghĩ nghĩ, nửa bước độ kiếp a. Bất quá giết cái mới vào độ kiếp không có gì độ khó. Lý Tòng Tâm nghe vậy có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mơ mơ hồ hồ tự nhiên cũng cảm nhận được Lý Quan Kỳ biến hóa trên người. Bất quá Lý Quan Kỳ cũng kinh ngạc tại Lý Tòng Tâm tiến bộ, cái tốc độ này quá nhanh, thậm chí muốn so hắn năm đó nhanh hơn. Cái này cũng may mà Lý Quan Kỳ năm đó dùng rất nhiều chân quý vật liệu giúp hắn tạo nên nhục thân cùng linh căn. Bây giờ Lý Túng linh căn tương đương với thánh phẩm lôi hệ linh căn, tài nguyên các phương diện có Lý Quan Kỳ tại, hắn cũng chưa hề sầu vượt qua. Thiên tính cẩn thận Lý Tòng Tâm từng tiến vào mấy cái bí cảnh, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, chăm chỉ tu luyện, sớm một chút đi thứ bảy vực tìm ta. Lý Túng nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi ca, ta nhất định sẽ sớm một chút đi thứ bảy vực tìm ngươi. Nghe được Lý Túng một tiếng này ca, Lý Quan Kỳ có không hiểu cảm xúc, mang trên mặt một chút ý cười, chậm rãi đứng dậy, đến, luận bàn một chút, để ta nhìn ngươi thực lực hôm nay. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ liền đem cảnh giới của mình áp chế ở luyện hư cảnh sơ kỳ. Lý Túng xem xét lập tức không vui, xem thường ta. Nhưng ai biết Lý Quan Kỳ lại nói thẳng,
luyện hư sơ kỳ ta đều sợ đánh chết ngươi, nếu không ta dùng nửa bước luyện hư a. Lý Tòng Tâm nghe vậy lập tức không vui, trở tay nắm chặt Diêm La kiếm liền la hét, tới tới tới, hôm nay ta còn cũng không tin. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ cười tạo nên một phương vực giới, thậm chí không có phóng thích lực lượng lĩnh vực của mình. Tay phải nguyên lực hóa kiếm đứng tại chỗ. Ý gì? Hồng Liên đều không móc. Lý Quan Kỳ vén lỗ thai một cái. Không phải nói a, sợ đánh chết ngươi. Vâng. Lý Tòng Tâm nghe vậy cũng không dài dòng nữa, trong nháy mắt giải phóng Diêm La kiếm thân hình thoát một cái trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, đưa tay ở giữa linh kiếm đón đỡ phía dưới đúng là đem Lý Tòng Tâm đánh bay mấy chục trượng. Không tin tà Lý Tòng Tâm lần nữa rút kiếm mà lên. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào công kích, Lý Quan Kỳ lại chỉ là đứng tại chỗ tùy ý đưa tay đón đỡ. Lý Quan Kỳ có chút thất vọng thở dài. Nắt, quá kém. Ngươi cái này kiếm pháp lộn xộn bố tự, mềm yếu bất lực ngươi tại. Làm. Thập. A. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ thể nội bộc phát ra một cỗ muốn hủy diệt thiên địa kinh khủng lôi đỉnh. Từ sát kiếm quang ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Tòng Tâm lập tức trước ngực huyết dịch tiêu sạn, xuất hiện một đầu vết thương cực sâu vết thương. Lý Tòng Tâm thân hình nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bởi vì vừa mới Lý Quan Kỳ chỗ bộc phát lực lượng bất quá là luyện hư cảnh sơ kỳ mà thôi, hắn lại hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Lý Quan Kỳ sắc mặt tâm trầm, hai mắt hơi khép, bởi vì hắn phát hiện Lý Tòng Tâm tiêu giao kiếm ý giống như đem hắn mang lệnh. Tiêu giao không phải tùy tâm sử dụng, không phải lộn xộn bố tự, kiếm đạo của hắn không nên như thế. Hắn bây giờ kiếm đạo bỏ lôi đình bản ý cùng bản nguyên. Lý Quan Kỳ quyết định thật tốt dạy bảo một phen Lý Tòng Tâm. Cái gì mới là hủy thiên diệt địa lôi chi bản nguyên? Lý Tòng Tâm không khỏi dùng mình một cái, hắn từ Lý Quan Kỳ trên thân cảm nhận được rõ ràng sát ý. Ca, không đến mức a. Lý Quan Kỳ cười lạnh. Đến mức, vô cùng đến mức. Tiếp xuống, ta nghĩ ngươi chăm chú điểm. Lại như thế thư giãn, sẽ không toàn mạng. Chương 1272, giúp đỡ Lý Túng nói chương 1272, giúp đỡ Lý Túng nói chiến đấu kế tiếp bên trong, Lý Tòng Tâm cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Loại này cảm giác gáp bách không giống với cảnh giới cao cường giả. Loại kia không cách nào chống cự cảnh giới hồng câu. Có thể Lý Quan Kỳ cho hắn cảm giác gáp bách lại là đến từ toàn phương bị nghiền ép. Bất luận là kiếm kỹ, vẫn là phản ứng, ý thức chiến đấu, chiến trường thiết lập ván cục năng lực. Lần thứ nhất hắn trực quan cảm nhận được chính mình cùng đỉnh cấp cường giả ở giữa chênh lệch. Không hề nghi ngờ, Lý Tòng Tâm bại, bại rất hoàn toàn. Nhưng cùng lúc đó Lý Tòng Tâm cũng phát hiện một vài vấn đề. Giống như trận chiến đấu này cũng không phải là Lý Quan Kỳ mong muốn giao hơn hắn, lại hoặc là muốn nói cho hắn hai người ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch, mà là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật ở bên trong. Lý Tòng Tâm đứng tại chỗ thở hổn hển. Hắn từ Lý Quan Kỳ trên thân cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lòng cường giả cùng cường giả ý chí. Hắn nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, "Đây mới là kiếm ý của ngươi a?" Lý Quan Kỳ nhìn xem Lý Tòng Tâm, chậm rãi nói, "Tiêu giao, không có sai, nhưng là ngươi tới ta cảnh giới này cùng cấp độ ngươi mới có thể chân chính minh bạch. Đại tiêu giao cùng đại tự tại, tất cả hết thảy đều cần thực lực." Chỉ có làm thực lực của ngươi có thể tránh thoát thế tục trói buộc, ngươi khả năng chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Ngươi mới có tư cách đối mặt bất kỳ cường giả, đều bảo trì tiêu giao tự tại nội tâm. Tất cả đều cần thực lực. Lý Tòng Tâm ánh mắt đờ đẫn lộ ra hoảng hốt chi sắc, trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Lý Quan Kỳ cười lắc đầu, tựa như là đối đãi chính mình thân đệ đệ đồng dạng, ôn nhu mở miệng nói, ngươi cũng không có sai, chỉ là ngươi không thể quá mức tiêu giao tự tại. Vạn sự không để trong lòng, đây không phải tiêu giao tự tại, là sống ngủ. Nhưng mà Lý Tòng Tâm lại nhỏ giọng thầm thì nói, thế nhưng là một số thời khắc đời người chính là dùng để sống ngủ a. Câu nói này Lý Quan Kỳ cũng không có phản bác hắn, bởi vì hắn thấy có chút thời gian chính là muốn dùng để sống ngủ. Nếu như không có loại này sống ngủ thời gian thì sao đi cảm thụ đời người đâu. Lý Quan Kỳ nói khẽ, ta không cần ngươi biến giống như ta, ngươi chính là ngươi, không cần đi con đường của ta. Nhưng là ta hy vọng ngươi minh bạch tương lai con đường của ngươi là bởi vì ngươi phát ra từ nội tâm mong muốn lớn tự do thời điểm, nhất định là bởi vì ngươi nắm giữ thực lực cường đại. Chỉ có thực lực mới là ngươi đi truy tầm tiêu giao tự tại lực lượng cùng một liếng. Lý Tòng Tâm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy Lý Quan Kỳ nói có đạo lý. Lý Quan Kỳ nội tâm là vì truy tìm đại đạo chi đỉnh, trở thành trí cường giả, trên đường trường sinh đứng đầu nhất đám người kia. Dạng này cường giả chi tâm, sao lại không phải vì truy tìm trong lòng tự do đâu? Lý Quan Kỳ cũng không có gấp nhường hắn lý giải quá sâu. Tương phản, hắn bắt đầu dốc lòng dạy bảo Lý Tòng Tâm. Bất luận là kiếm đạo một đường, vẫn là kiếm ý một đường, thậm chí là lôi đỉnh bản nguyên. Nguyên bản Lý Tòng Tâm hẳn là tại hợp thể cảnh mới có thể suy nghĩ ngộ linh bản nguyên, đúng là bị Lý Quan Kỳ cho trước thời hạn. Đồng thời Lý Quan Kỳ còn nhường Lý Tòng Tâm cảm thụ một phen, cái gì là kiếm hồn cảnh đỉnh phong kiếm ý, thậm chí Lý Quan Kỳ gần nhất đụng chạm đến một tia kiếm phách cảnh kiếm ý, đồng dạng không chút gì keo kiệt hiện ra cho Lý Tòng Tâm. Mấy ngày nay đám người lục tục rời đi, lần này gặp nhau đều để tình cảm của bọn hắn liên hệ khắc sâu hơn rất nhiều. Duy chỉ có Lý Quan Kỳ một mực đang dạy Lý Tòng Tâm. Lý Tòng Tâm thực lực tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong thật nhanh tăng lên. Thẳng đến 7 ngày sau đó, Lý Tòng Tâm xếp bằng ở trong lôi trì, cảm thụ được lôi đỉnh biến hóa. Nguyên lực quanh thân kịch liệt rung động, khí tức cả người cao thấp chập trùng, rõ ràng là đột phá địa báo. Lý Quan Kỳ ngồi tại đỉnh núi uống rượu, nhìn phía xa lôi chỉ trung ương linh khí trong xương mù dày đặc thanh niên, khóe miệng có chút dương lên. Không thể không nói, Lý Tòng Tâm thiên phú đồng dạng vô cùng yêu nghiệt, đã nhiều năm như vậy, trên thân kỳ ngộ không ít. Sau một lát, chân trời gió nổi mây phun, tiếng sấm vang rền. Bốn phía linh thạch vỡ vụn ngưng kết linh vụ bị hắn nhanh chóng hấp thu. Đồng nhiên, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bộc phát, một cỗ lôi đỉnh sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Nhưng mà cỗ này sóng xung kích tại khoảng cách Lý Quan Kỳ trước người trăm trượng thời điểm liền tiêu tán thành vô hình. Lý Quan Kỳ trên mặt ý cười, nhẹ giọng nhỉ non nói, luyện hư cảnh hậu kỳ, không sai. Lý Tòng Tâm cả người bồng bềnh ở giữa không trung, mái đầu bạc trắng theo gió cuốn vũ, áo bào đỏ trên không trung bay phất phới. Bên cạnh lôi đỉnh cuốn quanh, dường như cùng lôi đỉnh chi lực càng thêm thân hóa rất nhiều. Lần này, Lý Quan Kỳ cơ hồ là cho Lý Tòng Tâm đại thừa trước đó đường tất cả đều trải tốt. Lý Tòng Tâm mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa trên đỉnh núi Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng. Chậm rãi đem khí tức luyện hóa chân áp, đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh ánh mắt sáng tỏ, gãi đầu một cái. "Ca, tạ ơn a." Lý Quan Kỳ đứng dậy một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên, cười mắng. "Tạ cái rắm, thấy rõ." Lý Tòng Tâm nghe vậy lập tức đôi mắt lóe ra tinh mang, trầm giọng nói: "Đường, thấy rõ." Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu, "Thấy rõ liền tốt." Lý Tòng Tâm nghe vậy cười hắc hắc, nhìn xem Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Ca, người muốn đi sao?" Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nói khẽ: "Ừm, muốn đi, lần này chính là cố ý tới tìm ngươi." Lý Quan Kỳ nhìn xem cảm xúc có chút xa xút Lý Tòng Tâm không khỏi nắm ở bờ vai của hắn cười nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta tại thứ bảy vực chờ ngươi, sớm một chút đến." Lý Tòng Tâm đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Lý Quan Kỳ cặp kia thuần trong mắt màu trắng nội tâm một hồi xúc động. Nguyên bản Lý Quan Kỳ chưa từng thấy qua mình, lại đem toàn bộ dịu dàng đều lưu lại cho mình. Lý Tòng Tâm không biết rõ vì cái gì, đột nhiên cảm giác cái mũi có chút chua xót. Lý Quan Kỳ hơi kinh ngạc, không biết rõ vì sao tâm tình của hắn chấn động lớn như thế. Lại cũng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói gì thêm. "Đi, ta đi." "Ừm, ta sẽ sớm một chút đi tìm ngươi." "Ha ha, tốt." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ vừa sải bước ra chính là vạn trượng khoảng cách. Nhưng mà Lý Tòng Tâm vẫn đứng ở đỉnh núi nhìn hắn bóng lưng thật lâu không động. Lúc này Lý Tòng Tâm đưa tin ngọc giản điên cuồng lấp lóe, có thể hắn lại không có phản ứng đối phương. Lại là lang gia người không biết rõ từ chỗ nào tìm tới hắn. Hắn không có quản nhiều như vậy, hiện tại có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn làm. Nghĩ nghĩ, Lý Tòng Tâm thẳng đến Bích Thủy Điện mà đi. Hắn này sẽ bức thiết cần một cái an toàn bế quan địa phương. Mấy ngày nay Lý Quan Kỳ đối với hắn dạy bảo, không khác một phần cơ duyên to lớn truyền thừa. Lục Vịnh buông xuống ngọc giản, vội vàng bắt đầu an bài trong điện cho Lý Tòng Tâm chuẩn bị một cái linh khí dạng dạo bế quan chi địa. Mà hắn, trong tay thì là cầm lấy Lý Quan Kỳ cho hắn triện phù kích động trong lòng không thôi. Bởi vì chương này triện phù chính là hắn đột phá đại thừa cảnh mấu chốt. Lý Quan Kỳ tiện tay ném ra tới một chương triện phù, như không phải là bởi vì hắn cùng Lý Tòng Tâm quan hệ, e là cho dù là chính mình táng ra bại sản cũng mua không nổi cái này một chương triện phù. Chương 1273, Phệ Linh đạo thể, độ kiếp pháp tắc. Chương 1273, Phệ Linh đạo thể, độ kiếp pháp tắc. Rời đi về sau, Lý Quan Kỳ chẳng có mục đích hành tẩu giữa thiên địa. Từ khi hấp thu ma vương thể về sau, Lý Quan Kỳ đối với mình Phệ Linh đạo thể có hiểu một chút. Đối với Phệ Linh đạo thể, Kiếm Linh biết cũng mười phần có hạn. Chỉ biết là cái này thể chất đặc biệt cho dù là tại trong tiên giới đều mười phần hiếm thấy. Mà tại hắn cảm giác của mình bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một vài thứ. Giống như chính mình thể chất đặc thù cũng vẹn vẹn chỉ là hấp thu người khác thể chất chiếm làm của riêng đơn giản như vậy. Hấp thu những người khác thể chất, tỉ như ma vương thể loại này, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Phệ Linh đạo thể đang từ từ luyện hóa hấp thu ma vương thể. Có lẽ tại tương lai không lâu, chính mình đem không có đủ ma vương thể ma khí đặc thù, mà là đem ma vương thể lực lượng hoàn toàn chuyển hóa để bản thân sử dụng. Kể từ đó Lý Quan Kỳ cũng là nghĩ đến thông rất nhiều. Nếu như mình ngày sau còn có cơ hội hấp thu cái khác thể chất đặc thù, cũng không thể chính mình đồng thời điều khiển nhiều loại thể chất đặc biệt ta. Nếu như cuối cùng đem những này thể chất đặc thù năng lực tất cả đều biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy những lực lượng này cuối cùng sẽ trở thành chèo chống Phệ Linh đạo thể tồn tại. Bây giờ Phệ Linh đạo thể tựa như là đại thụ che trời thân thể, phía trên là cây, chính là ma vương thể chi thuộc. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, hắn biết cái này sẽ là hắn chinh phục tiên giới lớn nhất của liếng. Đồng nhiên Lý Quan Kỳ ở trong hư vô cảm giác được một cỗ không hiểu huyền diệu khí tức, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ qua bao lâu, Lý Quan Kỳ phát hiện mình đã đi tới đại hạ vực. Không sai mà lúc này đây hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, trong hư vô lại có một mảnh phương biên vạn trượng lớn nhỏ thiên nhiên lôi chỉ. Hơn nữa nơi này lôi chỉ bốn phía ngân mang lấp lóe, rõ ràng là trước đó ẩn nấp tại cái nào đó vực giới bên trong mảnh vỡ. Bây giờ vực giới mảnh vỡ vỡ nát, lôi chỉ hiện hiện. Trong này không riêng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi hệ linh lực, còn có được cực kỳ hiếm thấy bản nguyên xâm xét. Lý Quan Kỳ đứng tại lôi chỉ biên giới, phát hiện kia lôi chỉ trung ương đúng là có lập loè tử sắc linh dịch đang cuộn trào không ngừng. Lý Quan Kỳ không nói hai lời liền một bước bước vào trong lôi chỉ. Nương theo lấy Lý Quan Kỳ tiến vào, lôi chỉ trong nháy mắt sôi trào lên, đem Lý Quan Kỳ coi là người xâm nhập điên cuồng công kích tới hắn. Lôi đỉnh gào thét, loại tầng thứ này lực lượng cho dù là mới vào đại thừa cảnh tu sĩ tùy tiện tiến đến, chỉ sợ đều chỉ có thể rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thế nhưng là công kích như vậy đối với Lý Quan Kỳ tới nói bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi, không đáng để lo. Lý Quan Kỳ thậm chí liền long hóa cũng không có đụng tới, trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng bốn phía lôi đỉnh. Thời gian dần qua, huyết nhục truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Lý Quan Kỳ toàn lực vận chuyển long tượng chấn ngục quyết bắt đầu luyện hóa cố lực lượng này. Nương theo lấy luyện hóa, Lý Quan Kỳ nhục thân đúng là chậm chậm bắt đầu biến càng cứng rắn hơn. Lý Quan Kỳ không hề nghĩ ngợi, liền đem cựu tiêu trực tiếp ném tới lôi chỉ đối diện đi. Giống. Bị cương ép tỉnh lại, cựu tiêu phát ra một đạo bất mãn tiếng long ngâm. Có thể ngay sau đó tiếng long ngâm đều biến vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Cửu Tiêu hiển hóa chân thân, thân thể cao lớn bắt đầu đem lôi chỉ vòng lên. Vậy giống phía trên lôi đình lấp lóe, Cửu Tiêu mở ra miệng rộng như thôn tính đồng dạng thôn vệ lấy bốn phía lôi đình. Lý Quan Kỳ mỉm cười, không có đi quản nó. Mảnh này lôi chỉ tối thiểu tại cái nào đó vực giới bên trong mảnh vỡ ôn dưỡng vạn năm tả hữu, khả năng hình thành khổng lồ như thế lôi chỉ. Khổng lồ như vậy lôi chỉ, liền xem như tăng thêm một cái Cửu Tiêu cũng dư xài. Đồng La lúc này đều chui ra. Nó nhìn xem lôi chỉ trung ương lôi đình ngọc thủy, ánh mắt đều bốc lên lục quang. Chủ nhân, cái đồ chơi này có thể cho ta giờ đúng không? Ta cảm giác đối ta rất có ích lợi a. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, ngươi xác định không phải trông thấy đồ tốt liền mất điểm? Đồng La trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, chống nạnh đứng tại trên bả vai hắn đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng nói, kia làm sao có thể? Khụ khụ, thật đối ta hữu dụng. Lý Quan Kỳ mỉm cười, không có truy đến cùng quá nhiều, trong nội tâm nghĩ đến một hồi cho Đồng La lưu lại một chút chính là. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ ma luyện nhục thân thời điểm, hắn cách lôi chỉ trung ương cũng càng ngày càng gần. Lôi chỉ trung ương lôi đình linh dịch chiếm cứ phương viên 10 trượng, số lượng dự trữ kinh người vô cùng. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, cố nén lôi đỉnh tấu thể kịch liệt đau nhức vừa bước một bước vào trong lôi chỉ. Đồng nhiên, một cái thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi linh từ linh dịch bên trong chui ra. Kia tử sắc lôi linh giống như một đoàn đông giống như không ngừng biến ảo thân thể của mình. Lập loè tử sắc linh thể phát hiện Lý Quan Kỳ mấy cái này người xâm nhập sau, thân thể chấn động kịch liệt đúng là biến thành ám tử sắc. Một cố không hiểu cường đại uy áp trải rộng toàn trường. Cố khí tức này không thua kém một chút nào đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cửu Tiêu bị cố khí tức này kích thích đứng dậy bạo phát ra trận trận tiếng long ngâm. Có thể ngay sau đó lôi chỉ sôi trào, ngàn vạn lôi đỉnh đúng là tại lôi linh điều khiển dưới hóa thành vô số đầu xiển xích đem Cửu Tiêu gắt gao vây khốn. Thấy cảnh này Lý Quan Kỳ không có bối rối chút nào, thậm chí khoanh tay cánh tay, khóe miệng lộ ra vẻ đăm chiêu. Trong mắt ánh mắt lấp loé, uy nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Lý Quan Kỳ hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều biến vô cùng an tĩnh. Ông, chỗ mi tâm có một đạo màu bạc trắng dấu ấn bí ẩn hiện lộ mà ra. Oen, Lý Quan Kỳ thể nội bộc phát ra ngàn vạn cơ bạc. Trong nháy mắt liền đem kia lôi linh chói buộc ở giữa không trung. Lý Quan Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng nhỉ nó nói: "Phệ linh." Ông, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt bộc phát, cỗ lực lượng này cùng kiếm linh xá linh chi lực có chút giống, nhưng so với kiếm linh thủ đoạn, Lý Quan Kỳ phệ linh đạo thể chỗ bạo phát đi ra uy năng càng thêm bá đạo, cưỡng ép cướp đoạt, tựa như là kiếm linh cướp đoạt người khác kiếm khư năng lực đồng dạng. Lôi linh hóa thành một đoàn linh quang bắn vào Lý Quan Kỳ trong đan điền, hóa thành một đoàn linh quang tán loạn lôi linh bị thể nội nguyên thần đưa tay trấn áp. Cuối cùng hóa thành một cái lôi châu còn quấn Lý Quan Kỳ nguyên thần phiêu phù ở bên cạnh. Chọn vẹn qua nửa ngày, Lý Quan Kỳ mới có hơi ngạc nhiên mở hai mắt ra. Cái này lôi linh biến thành lôi châu, đúng là có thể phụ trợ hắn tăng tốc nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển tốc độ, còn có đối với linh khí luyện hóa tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ trong cơ thể hắn nguyên thần trưởng khống lôi linh biến thành lôi châu, tối thiểu so trước đó tu luyện luyện hóa tốc độ nhanh hơn 1/10. Mặc dù nhìn vẹn vẹn chỉ là tăng lên hơn 1/10, có thể bây giờ Lý Quan Kỳ đã là cực kỳ tiếp cận nửa bước độ kiếp cảnh tồn tại. Cái này một thành thế nhưng là lâu dài chuyện. Hắn còn chưa nghe nói qua cái gì thiên địa linh vật có thể làm được loại tình trạng này. Mà Lý Quan Kỳ trên cổ tay đồng dạng có một chuỗi tử sắc vòng tay. Vòng tay này chính là Tô Huyền lấy đại năng chi lực luyện hóa tiên linh khí dung hợp mà thành, đồng dạng có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn. Lý Quan Kỳ bên ngoài thân vảy rồng hiển hóa, đầu có hai sừng, thần văn trải rộng. Thân ở tại lôi trì linh dịch trung ương, ngồi xếp bằng, cả người tiến vào một loại mười phần huyền diệu đốn ngộ trong tu luyện. Bốn phía lôi đình biến thành linh dịch ở bên cạnh dị thường sống động, một cỗ huyền diệu đại đạo chi lực tại cái này trong hư vô gột rửa ra. Kiếm linh thân ảnh chậm rãi hiện lên ở nơi xa, nhìn xem tu luyện đốn ngộ thanh niên lẩm bẩm nói, rốt cục muốn chạm đến độ kiếp cảnh pháp tắc a. Chương 1274, nửa bước độ kiếp, chạm đến pháp tắc. Chương 1274, nửa bước độ kiếp, chạm đến pháp tắc. Nghĩ nghĩ, kiếm linh đem lôi chỉ trung du lặn đồng la cho nắm chặt đi ra. Giúp ta một tay, chúng ta hợp lực đem niết bàn tháp hình chiếu đem đến nơi đây đến. Đồng la hơi sững sờ, thầm nói, kia nhiều nhất chỉ có thể cam đoan gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua a. Vẫn rất hao phí tâm thần. Kiếm linh chỉ là lườm đồng la một cái, lập tức cho đồng la dọa đến toàn thân run rẩy. Đội vàng hóa thành một sợi bạch mang cùng kiếm linh hỏa làm một thể. Thân văn tại kiếm linh chỗ mi tâm hình thành yêu diễm màu đỏ ấn văn. Ngay sau đó kiếm linh hai tay kết ấn, đúng là sẽ rách hư vô từ đó đem nhất bản tháp hình chiếu trở tới. Mà giờ phút này, bạch ngọc lâu bên trong đám người cũng đã nhận ra tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Nhất bản tháp linh quang lấp lóe, tốc độ thời gian trôi qua lại biến nhanh hơn rất nhiều. Diệp Phong ánh mắt lấp lóe, trầm giọng truyền âm nói: "Không ngại, hẳn là đại ca tại vận dụng nhất bản tháp lực lượng. Chúng ta an tâm tu luyện chính là." Đen nhánh trong hư vô, một tòa linh quang lấp lóe cao trăm trượng tháp đứng sừng sững ở lôi trì trung ương. Chiếm cứ phương viên vạn trượng hư vô lôi trì bị một đầu cự long chiếm cứ bên ngoài. Trung ương trong tháp cao thì là có một vị thân mang bạch bảo thanh niên nhắm mắt tu luyện. Tại bên cạnh hắn, đầy trời hào quang lấp lóe không ngừng, bảy sắc mở mịt quần quần không ngừng, lôi đình lấp lóe gào thét. Một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Nhắm mắt ngưng thần xếp bằng ở lôi trì trung ương, Lý Quan Kỳ mang trên mặt không hiểu ý cười. Đó là một loại thông dong cười nhạt cho. Lý Quan Kỳ chính mình dường như hóa thành một tia chớp, hắn tự do xuyên thẳng qua tại trong lôi trì. Cảm thụ được những này cổ lão lôi đình hội tụ ngưng kết, bọn hắn dường như sinh ra ở trong hỗn độn. Lôi đình chính là thiên địa chi uy, là hủy diệt cùng sinh cơ sen lẫn mỹ lệ hòa quyện. Ta chi linh căn ẩn chứa thiên nội chi lực, tu hành đến nay phương ngộ lôi chi chân lý. Lý Quan Kỳ lặng lặng cảm thụ được lôi đình mỗi một tia biến hóa. Giờ phút này, hắn tức là lôi đình. Tu hành như đi ngược dòng nước, mỗi một bước đều cần đối kháng vô hình nghiệp chướng. Lôi hệ linh căn vốn có người, nếu là nhục thân suy nhược hậu kỳ tất nhiên tốc độ tu luyện nhận cả tay. Bởi vì lôi đình bá đạo, tu sĩ tầm thường kinh mạch căn bản là không có cách tiếp nhận. Tựa như là hành tẩu ở lôi điện xen lẫn dây thường bên trên đồng dạng, hơi không cẩn thận liền sẽ hóa thành một mịn. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ cũng quyết định lần bế quan này kết thúc về sau đem Long Tượng Trấn Ngục quyết luyện thể công pháp truyền thụ cho Lý Tòng Tâm. Không phải Lý Tòng Tâm ngày sau con đường tu hành sẽ thay đổi dị thường gian nan. Tại Lý Quan Kỳ thế giới bên trong, Lôi Minh Cửu Thiên, Điện Múa Thương Cung, Lôi Đình nhận chứa chí thuần chí dương lực lượng. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ cũng rốt cục đụng chạm đến Lôi Đình pháp tắc gông cùm xiềng xích. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ ý thức đụng chạm đến pháp tắc một cái mắt, phúc. Lý Quan Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, cả người giống như gặp trọng kích đồng dạng bị lực lượng vô hình đập bay mấy trăm trượng. Toàn thân cháy đen, Lý Quan Kỳ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ sợ hãi. Lý Quan Kỳ sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt lóe ra hoảng hồn không chừng vẻ sợ hãi. Vừa mới kia trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng kia, tựa như là trời giáng thần uy đồng dạng đem chính mình bao khỏa. Dường như hắn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, lực lượng kia liền sẽ đem thần hồn của hắn mẫn diệt đồng dạng. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy khôi phục tâm tình, liếm liếm khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt dần dần biến điên cuồng. Không cho lão tử nhìn, lão tử càng muốn nhìn. Xoát, một đạo lôi quang hiện lên, Lý Quan Kỳ lần nữa nhập định tại lôi chỉ trung ương. Lần này, Lý Quan Kỳ thể nội công pháp toàn lực vận chuyển, điên cuồng thôn phệ luyện hóa chung quanh lôi đỉnh linh dịch. Đồng thời chỗ mi tâm linh quang lấp lóe, cả người lần nữa tiến vào đốn ngộ trong tu luyện. Ý thức xuyên qua mênh mông vô bờ đại dương mênh mông lôi hải, hắn xuất hiện lần nữa ở đằng kia tầng màn sáng trước đó. Hai tay đột nhiên cắm vào trước mặt màn sáng bên trong, hai tay dùng sức muốn xé mở tầng này gông cùm xiềng xích. Thuận là phàm, nghịch là tiên. Ta Lý Quan Kỳ tu đạo đến nay, chính là vì dòm ngó đại đạo, lên đỉnh đại đạo chi đỉnh. Chỉ là pháp tắc chi lực, ta Lý Quan Kỳ có gì không dám thăm dò. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ trước mặt gông cùm xiềng xích bình chướng dần dần xuất hiện một tia tinh mịn vết rách. Hình thái ý thức dưới Lý Quan Kỳ cả người diện mục dữ tợn, bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất. Thời gian dần qua, trước mặt hắn bình chướng dần dần vỡ nát, khe hở cũng càng lúc càng lớn. Lôi chỉ trung ương, Lý Quan Kỳ quanh thân lôi chỉ bỗng nhiên bạo sôi. Phương viên vạn trượng lôi chỉ đều nhận khí cơ dẫn dắt quần quần không ngừng. Không riêng như thế, Lý Quan Kỳ trong cơ thể mình lôi đỉnh chi lực cũng tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc trong hư vô phong bạo nổi lên bốn phía, kinh khủng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt lan tràn đến phương viên trăm dặm. Một màn này cho Cửu Tiêu đều giật mình, dứt khoát bay thẳng lướt đến biên giới chỗ bắt đầu cho Lý Quan Kỳ làm hộ pháp. Cửu Tiêu to lớn kim sắc mắt rồng bên trong làm nổi bật ra Lý Quan Kỳ ngồi xếp bằng ở trung ương thân ảnh, mắt rồng lóe ra tinh mang. Giờ khắc này Lý Quan Kỳ bốn phía tràn ngập hỗn tạp thiên địa lực lượng, thậm chí đồng dạng xuất hiện một chút kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Những này lôi đỉnh nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực mỗi một tia chớp chi lực đều có đánh xuyên hư vô lực lượng. Kiếm Linh ánh mắt lấp lóe, dưới váy dài hai tay đều không tự chủ siết chặt. Hắn đụng chạm đến pháp tắc chi lực, tiếp xuống chính là hung hiểm nhất thời điểm. Không biết do hắn có thể hay không kiên trì nổi. Sự thật cũng đúng như Kiếm Linh sở liệu như vậy. Lý Quan Kỳ lúc này ý thức bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như làm từng bước chân thật đi ra mỗi một bước, kỳ thật tại hắn đụng chạm đến pháp tắc hàng rào thời điểm nên dừng lại. Có thể Lý Quan Kỳ là ai? Lấy tính cách của hắn, như là đã đụng chạm đến pháp tắc hàng rào, hắn không có khả năng cứ thế từ bỏ. Cho dù là thất bại, hắn cũng muốn nếm thử một phen. Vâng. Từng vòng lập loè lôi đỉnh gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Chỉ một thoáng không gian bị xé nứt, đạo thiện vực không người bọt biển phía trên. Trên trời cao bầu trời bỗng nhiên bị vô tận lôi đỉnh nứt toát ra lít nha lít nhít đen nhánh khe hở. Khe hở bao trùm trên biển lớn phương viên trăm dặm chi địa, mỗi một vết nứt đều trường dài trăm ngàn trượng ngắn. Dưới bầu trời biển cả sóng lớn cuộn cuộn, mây đen dày đặc thương khung khiến cho trong biển rất nhiều yêu thú tất cả đều run lẩy bẩy. Kiếm Linh lẩm bẩm nói, động tinh thật là lớn. Xem ra Quan Kỳ tự thân đối với lôi hệ lực tương tác rất cao a. Thế nhưng là mạnh như vậy lực tương tác, phải đối mặt tình huống muốn hung hiểm rất nhiều a. Lý Quan Kỳ ý thức lúc này đứng tại hàng rào khe hở về sau sững sờ xuất thần. Giống như bông dương đại hải lôi đình một cái nhìn không thấy bờ hướng hắn bắt tới. Mỗi một tia chớp đều có thể so với diệt thế thiên lôi. Mà dạng này lôi đình, ở trước mặt hắn thì là giống như bông dương đại hải đồng dạng đếm mãi không hết, vô cùng vô tận. Lý Quan Kỳ cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực du tẩu tại lôi đình bên trong. Có thể vẹn vẹn chỉ là một hơi mà thôi, hắn liền đã bị mấy đạo lôi đình đánh trúng. Chương 1275, Tuế Nguyệt trong nháy mắt ở giữa, đột phá nửa bước độ kiếp cảnh. Chương 1275, Tuế Nguyệt trong nháy mắt ở giữa, đột phá nửa bước độ kiếp cảnh. Hắn không rõ bây giờ tất cả đến cùng là vì cái gì. Lôi đình sâu thể mà qua, kia thiêu đốt mẫn diệt thần hồn khí tức làm hắn thân thể không ngăn được run rẩy. Lôi đình mau lẹ, hủy diệt, tại xuyên qua thân thể của hắn thời điểm bị hắn rõ ràng cảm giác. Cùng lúc đó, hắn đối với phá cảnh thiên cấp cũng có nhận thức mới. Thiên kiếp lôi đình, không chỉ là muốn gạt bỏ nghịch thiên tu hành thành thiên người, càng là đối với nghịch thiên tu hành tu sĩ một loại khảo nghiệm, là đối người tu hành nội tâm chiếu rõ. Trải qua lôi đình tẩy lễ, càng có thể khiến cho tu sĩ cảm nhận được chính mình thần hồn chôn sâu dục vọng cùng chấp niệm. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tu sĩ tại đạo thiên kiếp thứ nhất lôi đỉnh rơi xuống về sau, liền không còn sợ hãi nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn tại độ kiếp trước đó sợ hãi, sẽ ở đạo thứ nhất lôi đỉnh tẩy lễ phía dưới biến thành toàn lực phản kích lực lượng. Mà những cái kia sinh lòng sợ hãi, không dám đối mặt tiên kiếp lôi đỉnh tu sĩ, đại đa số đều đã chết. Cho dù là may mắn vượt qua, ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá cao. làm Lý Quan Kỳ có cái này một tia minh ngộ về sau, hắn tại trong biển sấm sét tốc độ càng nhanh hơn một chút. Nhưng dù cho như thế nhưng như cũng không đủ. Thời gian dần qua, Lý Quan Kỳ đã có chút không kiên trì nổi. Rơi ở trên người hắn lôi đỉnh càng ngày càng nhiều, uy lực của nó cũng càng ngày càng rất. Đồng nhiên, vô tận lôi đỉnh đem Lý Quan Kỳ bao phủ, cả người ý thức bị trong nháy mắt đánh nát. Phúc. Lý Quan Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ, không có nửa điểm nhục trí. Trong miệng khẽ nhả trọc khí, cưỡng ép xuống thể nội quần quần khí huyết. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Nửa bước độ kiếp cảnh. Hắn rốt cuộc biết cái gì là nửa bước độ kiếp cảnh. Nguyên lai, đụng chạm đến pháp tắc hàng rào người, khả năng xưng là nửa bước độ kiếp. Có thể. Sau cùng đại dương mênh mông lôi hải, đến cùng thế nào khả năng xem như trưởng khống pháp tắc đâu. Lần này, Lý Quan Kỳ cũng không có lựa chọn đi hỏi thăm kiếm linh. Hắn muốn dựa vào lực lượng của mình từng bước một tu hành. Có lẽ kiếm linh là tốt nhất lão sư, đối với nàng mà nói vẹn vẹn chỉ là một câu mà thôi. Nhưng đối với Lý Quan Kỳ tới nói, hắn không muốn sự tình gì đều dựa vào kiếm linh. Hành động như vậy có lẽ ngắn hạn bên trong nhìn không có vấn đề gì. Nhưng làn đương theo thời gian rời đổi, dần ra hắn rất có thể sẽ mất đi chính mình năng lực suy tư. Cho đến lúc đó, cho dù hắn thiên phú lại cao hơn, đã mất đi chính mình độc lập năng lực suy tư, cũng biết biến thành phàm nhân. Nhìn xem lâm vào trầm tư Lý Quan Kỳ, xa xa kiếm linh cũng ý thức được Lý Quan Kỳ là nghĩ như thế nào. Kiếm linh khỏe miệng có chút dương lên, lần này, nàng cũng không có đi dẫn đạo Lý Quan Kỳ, tùy ý chính hắn đang tự hỏi. Mãi cho đến Lý Quan Kỳ đem nửa bước độ kiếp cảnh giới vững chắc xuống, Lý Quan Kỳ cũng không có lần nữa chạm đến tầng kia hàng rào. Bởi vì hắn trong đầu bất luận diễn luyện bao nhiêu lần, hắn đều biết bị kia ngập trời lôi hải bao phủ trong đó, không có bất kỳ cái gì khả năng. Có lẽ đây cũng là vì cái gì rất nhiều cường giả đều kẹt tại trước cửa nguyên nhân a. Kiếm Linh thấy thế cũng không nói thêm gì, bởi vì Lý Quan Kỳ mỗi một lần nếm thử xung kích, kỳ thật đối với hắn đều có lợi ích to lớn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Quan Kỳ chỉ cảm thấy thể nội tràn đầy lực lượng. Bây giờ chính mình cùng đi ra thứ bảy vực lúc chính mình, quả thực có ngày đêm khác biệt biến hóa. Hiện tại Lý Quan Kỳ chân chính cảm nhận được cái gì là trên thực lực tuyệt đối nghiền ép. Lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh mình Niết Bàn Tháp hư ảnh. Xa xa Kiếm Linh sắc mặt trắng nhợt, nhìn thấy Lý Quan Kỳ thức tỉnh về sau lúc này mới đem Niết Bàn Tháp hư ảnh đánh tan. Đồng La thoát ly dung hợp trạng thái, gương mặt lõm, hai mắt biến thành màu đen. Mà bây giờ lôi chỉ trung ương lôi đình linh dịch vẹn vẹn chỉ còn lại có một nửa. Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa đem tất cả linh dịch tất cả đều trăng lên. Còn lại bên ngoài lôi đình chi lực thì là nhường Cửu Tiêu toàn bộ hấp thu. Cho dù Cửu Tiêu hiển hóa bản thể, cũng vẹn vẹn hấp thu 2/3 liền cưỡng chế lâm vào ngủ say bên trong. Thân thể khô quắc Đồng La cũng không lo được nhiều như vậy, một bên hút, thân thể một bên bị lôi đình điện phát run. Kiếm Linh mỉm cười, sau đó thân hình tiêu tán lúc mở miệng nói, không muốn trong đầu nếm thử mô phỏng, muốn tự mình đi cảm thụ. Nói xong liền thân hình hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa. Lý Quan Kỳ cúi đầu lẩm bẩm nói, muốn đích thân đi cảm thụ a. Có thể Lý Quan Kỳ vừa nghĩ tới lôi đình xuyên qua thần hồn cái chủng loại kia đau đớn, không khỏi dùng mình một cái. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, chuẩn bị đi trở về thứ bảy vực về sau lần nữa bế quan. Quay đầu nhìn thoáng qua phương xa hư vô, kia là tông môn phương hướng. Bất quá lần này hắn không chuẩn bị đi trở về. Bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông chính là Đại Hạ vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn. Càng có chính mình Quan Vân Các từ bên cạnh phụ trợ, Quan Vân Các thương hội càng là trải rộng sáu vực. Bây giờ Quan Vân Các cùng Bách Bảo Các lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau phát triển, đều có rất không tệ tăng lên. Cùng người thân cận mình bây giờ cũng đều được không ít tài nguyên tu luyện, tu hành tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Quay đầu nhìn thoáng qua Đồng La, Lý Quan Kỳ cau mày nói, lần này ta bế quan tu luyện bao lâu? Đồng La nghĩ Niết Bàn Tháp chuyển đổi thời gian, đếm trên đầu ngón tay nói rằng, không sai biệt lắm nhỏ một năm. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nói cách khác, hắn lần bế quan này, ngoại giới không sai biệt lắm đi qua tiếp cận 3 tháng. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đã từng hắn luôn luôn nghe người khác nói người tu đạo bế quan một lần chính là thời gian trăm năm trong nháy mắt ở giữa. Hắn luôn cảm thấy loại này bế quan cách mình quá mức xa xôi. Có thể chính hắn đắm chìm trong tu luyện đốn ngộ bên trong thời điểm cũng sẽ không cảm nhận được thời gian trôi qua. Không nghĩ tới hoảng hốt ở giữa đều đã tiếp cận thời gian một năm. Mặc dù ngoại giới chỉ mới qua hơn 2 tháng, nhưng hắn lại thực sự tu luyện tiếp cận 10 tháng. Thở dài, Lý Quan Kỳ khẽ nhả chọc khí nói khẽ. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Nói xong, Lý Quan Kỳ thân hình thoát một cái cũng đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Đứng bưng Lý Quan Kỳ ánh mắt ngạc nhiên. Thế nào? Nhanh như vậy? Đồng La từ trong hư vô chui ra, đương nhiên nói. Đương nhiên. Chủ nhân bây giờ nhục thân có thể so với độ kiếp cảnh luyện thể vũ phu. Không gian xe rách đối với ngươi mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Còn nữa, ngài coi là nửa bước độ kiếp cảnh thật đơn giản như vậy a? Ngài đã đứng tại pháp tắc hàng rào trước mặt, chỉ là trong cái khe tiêu tán lực lượng, cũng đủ để cho ngài bây giờ lực lượng lên cao một cái cấp độ. Đối với không gian lực tương tác, còn có đối với lôi đỉnh chi lực vận dụng cùng bản chất lực lượng đều có lớn lao tăng lên. Lý Quan Kỳ nghe vậy không khỏi cau mày nói, kia lúc trước Thiền Không Tử đồng dạng cũng là nửa bước độ kiếp cảnh, vì sao không có loại biến hóa này? Đồng La nhún vai nói thẳng, bởi vì hắn còn không có đem hàng rào xé rách, vẹn vẹn chỉ là đụng chạm đến hàng rào tồn tại mà thôi. Mà ngài, ta thân yêu chủ nhân, ngươi cũng đem hàng rào xé mở một đường vết rách. Lý Quan Kỳ trong đầu hồi tưởng đến thất tướng khí tức, lẩm bẩm nói, khó trách Long Hầu Tiền Bối khí tức cùng những người khác có chút không giống nhau lắm.